Chương 59, Đông Phương Cản Đường mang theo mấy người đi một đường, thẳng đến ra Hành Dương thành vài dặm bên ngoài, Dương Quá mới ngừng lại được. Tiện tay đem Lâm Bình Chi đem thả xuống, đi đến một bên dưới một thân cây dựa nghỉ ngơi, chờ lấy Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đến đây. Vừa rồi cùng hai người đấu hồi lâu, quả thật có chút mệt mỏi. Về phần mang theo Lâm Bình Chi, cũng không phải nhìn hắn đáng thương loại hình, chỉ là thuần túy chuẩn bị cho Dư Thương Hải cùng Nhạc Bất Quần tìm một chút sự tình. Giết người cùng diệt môn loại sự tình này, kỳ thật không cần thiết tự mình ra tay. Với lại có cái gì so để bọn hắn tự mình đi nhập vực sâu, còn muốn thú vị sự tình đâu. Sau đó không lâu, Lưu Chính Phong mang theo thế tử, Khúc Dương mang theo Lưu Cẩn cũng chạy tới. Lưu Chính Phong hướng về phía Dương Quá chắp tay nói tạ. Đa tạ vị này Dương huynh đệ xuất thủ cứu rút, Lưu Mỗ vô cùng cảm kích. Dương huynh phàm là có chỗ cầu, Lưu Mỗ tất không chối từ. Khúc Dương cũng là đội vàng phụ hòa nói. Khúc nào đó cũng là. Dương Quá khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói. Không cần, cũng không phải vì cứu các ngươi, chỉ là gặp không được bọn hắn cưỡng ép phụ nữ trẻ em thôi. Ngay tại hai người còn muốn nói gì nữa thời điểm, một đạo bá khí âm thanh từ xa đến gần. Khúc Dương, ngươi đây là chuẩn bị phản bội Nhật Nguyệt Thần giáo sao? Khúc Dương nghe xong đạo thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn thần sắc trịnh trọng, ngữ khí cung kính nói: "Giáo chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ không có từ sang nên đón, mong rằng giáo chủ thứ tội." Lưu Chính Phong sắc mặt cũng thay đổi, có chút khẩn trương nhìn xung quanh. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đại danh, hắn sao lại không biết? Không ngừng Ngũ Nhạc kiếm phái các phái sợ hắn uy thế, liền ngay cả Thiếu Lâm Võ Đang cũng không dám tới chính diện chống đỡ. Thế là liền có Ngũ Nhạc kiếm phái lẫn nhau đồng minh, Thiếu Lâm Võ Đang cùng nhau trông coi, có thể thấy được hắn uy thế. Một lát sau, Đông Phương Bạch Phiêu Nhiên rơi vào mấy người ngay phía trước. Nàng liếc nhìn Điềm Nhiên như không có việc gì Dương Quá, lúc này mới lãnh đạm nói ra: "Khúc trưởng lao thiếu cung duy bản giáo chủ hỏi lời nói ngươi nghe không được sao?" Khúc Dương không có chút nào bất mãn, chỉ là cúi đầu nói: "Giáo chủ, thuộc hạ tuyệt đối không dám phản bội thần giáo, chỉ hy vọng giáo chủ cho phép thuộc hạ từ đi trưởng lao chi vị, khắc chọn nhân năng." Đông Phương Bạch cười lạnh một tiếng: "Nhập ta Nhật Nguyệt Thần giáo, sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ. Hẳn là ngươi khi đây đều là trò đùa, tha cho ngươi nói đến liền tới, nói đi là đi." Cứ việc Đông Phương Bạch nói chuyện không chút khách khí, có thể Khúc Dương cũng không dám có chút phản kháng suy nghĩ. Hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại thực lực, không nói chỉ bằng chính hắn, chính là tăng thêm Lưu Chính Phong cùng một chỗ cũng không phải đối thủ. Thậm chí liền là tăng thêm toàn thắng lúc Dương Quá, ba người cũng là bại nhiều thắng thiếu kết quả. Càng huống hồ Dương Quá bây giờ chân khí tiêu hao không ít, lại càng không có cái gì phần thắng. Với lại Dương Quá có nguyện ý hay không xuất thủ đều là hai chuyện, Khúc Dương tự nhiên không dám đánh loại này chủ ý. Hắn chần chờ một lát sau, liền quả quyết nói: "Nếu là giáo chủ không yên lòng thuộc hạ nguyện ý tự phế võ công, mong rằng giáo chủ mở một mặt lưới." Lưu Chính Phong nghe vậy lập tức gấp, hắn lôi kéo Khúc Dương nói: "Khúc đại ca như vậy sao được, nếu là không có võ công như thế nào tự vệ?" Khúc Dương còn muốn nói chuyện, dựa cây Dương Quá buồn bã nói: "Nếu là ngươi không có võ công, ta dám cam đoan các ngươi không thể rời bỏ Ngũ Nhạc kiếm phái phạm vi, càng đừng đề cập ẩn cư chỗ hắn." Dương Quá lời này không có chút nào khoa trương, hắn hôm nay giết Phí Bân, cho dù Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác bốn phái thờ ơ, Tung Sơn phái cũng nhất định sẽ đối bọn hắn truy sát đến cùng. Dương Quá chắc chắn sẽ không đi theo đám bọn hắn, đến lúc đó chỉ bằng Lưu Chính Phong một người, làm sao có thể hộ ở mấy người bọn hắn? Khúc Dương đông cảm giác bất đắc dĩ, nội tâm dị thường xoắn xuýt. Lúc này Đông Phương Bạch hơi không kiên nhẫn mở miệng nói: "Các ngươi nói những này có ý nghĩa gì? Bản giáo chủ lúc nào nói qua tự phế võ công liền có thể thoát ly thần giáo? Muốn thoát ly thần giáo, chỉ có một khả năng, liền là đem mệnh lưu lại." Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương lập tức nghẹn lời, tâm lý tràn đầy nặng nề. Sau một lúc lâu Khúc Dương có chút cầu khẩn nói: "Giáo chủ, thuộc hạ là thần giáo tận trung tận trách vài chục năm, có thể dàn xếp một hai, thả thuộc hạ một con đường sống." Đông Phương Bạch trầm mặc, liếc nhìn Dương Quá. Có lẽ là không muốn để cho Dương Quá cảm thấy mình bất cận nhân tình, liền mở miệng nói: "Thả ngươi một con đường sống cũng không phải không được, nhưng ngươi thoát ly thần giáo mang cho thần giáo tổn thất, cần tìm tới người dự bị." Sau khi nói xong còn có ý riêng nhìn về phía Dương Quá. Dương Quá khỏe miệng có chút run rẩy, nàng đây là ý gì, để cho mình gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo? Hắn cũng không để ý Nhật Nguyệt Thần giáo có phải hay không ma giáo, nhưng hắn không muốn làm người khác cấp dưới, dù là đối phương là Đông Phương Bạch. Không nói hai người tương lai sẽ như thế nào, cho dù về sau Đông Phương Bạch cùng với hắn một chỗ, hắn cũng không phải một cái ưa thích đứng hàng thê thiếp phía dưới người. Thấy Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hướng hắn xem ra, Dương Quá có chút nghiêng đầu không nhìn tới bọn hắn. Hắn cũng không thể cứu bọn họ, đem mình góp đi vào đi. Khúc Dương thấy Dương Quá như thế, cũng chỉ khi đối phương không thích ma giáo, không muốn gia nhập thần giáo. Đông Phương Bạch đồng dạng nhìn thấy Dương Quá động tác, tâm lý không hiểu sinh ra một cỗ bất mãn. Gia hỏa này bắt đầu liền cực lực phủ nhận mình ngày hôm đó nguyện thần trong giáo người, bây giờ lại cự tuyệt gia nhập thần giáo, chẳng lẽ lại thật chán ghét ma giáo? Đông Phương Bạch bất mãn trong lòng, trước đó còn luôn miệng nói không thèm để ý cái gì chính tà phân chia, thật là liên quan đến mình, không giống nhau vùng sạch sẽ. Càng là nghĩ như vậy, tâm lý liền càng phát ra bực bội. Thậm chí chính nàng đều không hiểu, mình tại tức cái gì? Là khi đối phương tim không đồng nhất, vẫn là khi đối phương không biết tốt xấu? Nàng đều biểu thị rõ ràng như vậy, hắn lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Khúc Dương thở dài, lần nữa khẩn cầu: "Giáo chủ, thuộc hạ há có thể ép buộc, càng huống hồ Dương thiếu hiệp mới vừa rồi còn đã cứu chúng ta. Còn xin giáo chủ khoan hồng độ lượng, đổi một cái điều kiện." Đông Phương Bạch vốn là đang hờn dỗi, nghe được Khúc Dương còn nói như vậy, lập tức ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi khi bản giáo chủ tại cùng ngươi buôn bán, còn dám cùng ta có kẻ mặc cả? Nếu là làm không được, vậy liền không cần nhớ còn sống rời đi thần giáo." Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết. Đã dù sao đều không được, chỉ có thể liều mạng một cái. Hai người nhân phẩm cũng không tệ, cũng không có Cẩu Dương quá làm mình không muốn làm sự tình. Đông Phương Bạch nhìn xem hai người vận sức chờ phát động, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: "Muốn động võ? Đừng trách bản giáo chủ không có nhắc nhở các ngươi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ bản giáo chủ thu thập. Coi như tăng thêm người nào đó, vẫn như cũng không đáng chú ý." Dương Quá sờ lên cái mũi, không biết mình làm sao chọc tới nàng. Hắn đương nhiên nghe ra Đông Phương Bạch ý tại ngôn ngoại, cái kia người nào đó chỉ tất nhiên là mình. Nhưng là đây là người ta trong giáo việc tư, hắn không có đạo lý đi nhúng tay. Bất quá nể tình quen biết một trận, liền cũng nhiều nói một câu: "Đông Phương Minh, lúc đầu đây là trong quý giáo vụ, Dương Mộ vốn không nên xem bảo. Bất quá có thể hay không xem ở Dương Mộ trên mặt mũi, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Đương nhiên, nếu là Đông Phương Minh không muốn, liền khi Dương Mộ chưa nói qua. Dù sao chúng ta bèo nước gặp nhau, Đông Phương Minh không muốn, Dương Mộ cũng có thể lý giải." Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm Dương Quá nhìn hồi lâu. Nàng có chút bất mãn đối phương nói bọn hắn bất quá bèo nước gặp nhau, nếu thật là bèo nước gặp nhau, mình sao lại vì đó mua kiếm. Chương 60, ba trưởng ước hẹn Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai người, làm sao cũng không nghĩ tới hai người vậy mà nhận biết, hơn nữa còn có giao tình. Đông Phương Bạch thật sâu liếc nhìn Dương Quá, lúc này mới thu hồi ánh mắt yên tĩnh nói: "Đã Dương huynh mở miệng, Khúc Dương, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp bản tọa ba trưởng, bản tọa liền thả ngươi rời đi thần giáo. Về phần sống hay chết, liền muốn nhìn ngươi thực lực." Lưu Chính Phong sắc mặt đột biến, vội vàng khuyên nhủ: "Khúc đại ca, tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn mặc dù không có cùng ta Đông Phương Bất Bại giao thủ qua, bất quá người tên, hơi ảnh, Đông Phương Bất Bại há lại dễ xuống chung. Đón đỡ đối phương ba trưởng, làm sao có thể còn có mệnh tại?" Khúc Dương hít sâu một hơi, lại là không để ý Lưu Chính Phong ngăn cản, gật đầu đáp ứng: "Tốt, đà tạ giáo chủ. Nếu là khúc nào đó thực lực không đủ, bất hạnh chết tại giáo chủ trên tay, mong rằng giáo chủ buông tha Lưu Hiền đệ người một nhà." Hắn không có sách Dương Quá, là biết hai người đã có giao tình, tự nhiên không tới phiên hắn đi cầu tình. Đông Phương Bạch thần sắc lãnh đạm nói: "Bản tọa chỉ là tới tìm ngươi, cùng những người khác không quan hệ." Nàng ở những người khác ba chữ bên trên đặc biệt nhấn mạnh. Dương Quá thông minh hơn người, tự nhiên là nghe được nàng có ý riêng. Đành phải xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa như trên bầu trời có cái gì hiếm thấy cảnh sắc làm hắn mê đồng dạng. Đông Phương Bạch thấy hắn minh bạch trong lời nói của mình tâm ý, tâm tình hơi thư hoãn một chút. Thế gian nam tử thật sự là ít có giống hắn như vậy khéo hiểu lòng người, cũng không biết nữ tử kia là ai, lại để hắn một mực nhớ mãi không quên. Nghĩ tới đây, nàng lại không hiểu không cao hứng. Thật sự là ứng câu kia, nữ nhân tâm tình tốt giống như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường. Đông Phương Bạch thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Khúc Dương nói: "Chuẩn bị xong chưa? Bản tọa cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Khúc Dương vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Tốt, thỉnh giáo chủ chỉ giáo." Thấy hắn chuẩn bị xong, Đông Phương Bạch thân hình lóe lên đi vào Khúc Dương trước người, một trường ấn hướng hắn ngực. Khúc Dương vốn là tại hết sức chăm chú, cho nên cứ việc Đông Phương Bạch đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn vẫn như cũ đưa tay nên đón tiếp lấy. Chỉ là hắn mặc dù tiếp nhận chiêu, có thể Đông Phương Bạch trưởng lực sao mà hùng hậu, Khúc Dương cả người bị Đông Phương Bạch trưởng lực đánh lui 6-7 bước, trên mặt không thể ức chế nổi lên từng trận đường hồng. Đông Phương Bạch thấy hắn như thế thần sắc, ngữ khí lạnh nhạt nói ra: "Thứ nhất trưởng ta mặc dù chỉ dùng 5 điểm lực, nhưng ngươi có thể đón lấy cũng xem là không tệ. Bất quá tiếp xuống hai trưởng coi như sẽ không như thế tốt tiếp, ngươi thế nhưng là nghĩ thông suốt." Khúc Dương cố gắng ức chế có chút quần quần khí huyết, một lát sau mới khó nhọc nói: "Giáo chủ mời tiếp tục a. Nếu là muốn hắn tiếp ba trưởng, khẳng định không thể từ những người khác thay thế. Nhưng là hắn lại không nguyện ý tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ có thể ngạnh kháng." Đông Phương Bạch thấy hắn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, sắc mặt lại lạnh mấy phần. "Tốt, đã ngươi muốn cầu chết, liền đừng trách ta không niệm tình xưa." Nói xong thân hình cực tốc trước ước, mãnh liệt một trưởng Khúc Dương. Khúc Dương biết một trưởng này uy lực tất nhiên càng hơn một bậc, thế là hai tay trùng điệp che ở trước người. Đông Phương Bạch thấy hắn như thế động tác, lại là thản nhiên cười, vẫn như cũ vút tới. Khúc Dương chỉ cảm thấy trên hai tay có vạn quân cự lực vừa đến, cả người không thể ức chế bay ra ngoài. Lưu Chính Phong thấy thế, vội vàng phi thân lên tiếp nhận Khúc Dương. Chỉ là Khúc Dương vừa hạ xuống mà, liền phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ rất nặng nội thương. Đông Phương Bạch đánh bay Khúc Dương, cũng không vội mà tiếp tục xuất thủ, với lại chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra: "Một trường này bản tọa cũng chỉ dùng 8 điểm lực, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Khúc Dương lúc này bản thân bị trọng thương, đã có chút khó mà mở miệng. Lưu Chính Phong tiến lên một bước nói: "Cuối cùng một trường Lưu Mẫu nguyện thay mặt Khúc đại ca tiếp nhận." Khúc Dương tất nhiên là không chịu, dùng đến còn sót lại khí lực lôi kéo Lưu Chính Phong. Đông Phương Bạch quét mắt nhìn hắn một cái, lại là mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi nếu muốn thay hắn, liền muốn một lần nữa thụ ta ba trưởng." Lưu Chính Phong hít sâu một hơi, vẫn như cũng là kiên trì nói: "Tốt, liền theo các hạ nói. Chỉ là vô luận thứ ba trưởng Lưu Mộ có thể hay không tiếp được, đều tính Lưu Mộ hoàn thành." Lời này vừa ra, Khúc Dương càng là không chịu, Lưu Chính Phong hiển nhiên là chuẩn bị thay Khúc Dương nhận lấy cái chết. Dù sao nếu như vẫn là cùng vừa rồi dạng này, Lưu Chính Phong hẳn là cũng có thể miễn cưỡng đón lấy phía trước hai trưởng. Về phần thứ ba trưởng kết quả như thế nào, đã không cần nhiều hỏi, ai tiếp ai chết. Đông Phương Bạch nhìn xem Lưu Chính Phong, lại là lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. "Tốt, đã ngươi nguyện ý thay hắn, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi." Đợi Lưu Chính Phong chuẩn bị kỹ càng, Đông Phương Bạch lại là đột nhiên xuất hiện tại Lưu Chính Phong bên cạnh thân, một trưởng công hướng hắn vai trái. Bất quá uy thế lớn, không kém cỏi chút nào Khúc Dương tiếp nhận thứ hai trưởng. Nàng tự nhiên minh bạch Lưu Chính Phong đánh ý định gì, có thể nàng lệ không cho bọn hắn đạt được, thế là mới ra chiêu liền dùng 8 thành lực. Lưu Chính Phong đội vàng như người, tay phải một trưởng nên đón tiếp lấy. chỉ là vừa tiếp xúc, cả người liền bay rất ra ngoài, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Đến tận đây hai người đều là bản thân bị trọng thương, ngược lại là trở thành cá mẹ một lứa. Đông Phương Bạch quét mắt bản thân bị trọng thương hai người, cuối cùng lại là đem ánh mắt rơi vào Dương Quá trên thân. Lấy nàng đối Dương Quá hiểu rõ, chắc hẳn Dương Quá cũng nên ngồi không yên. Quả nhiên, Dương Quá nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, thở dài đi ra. Hai người này đều không phải là cái gì ác nhân, nhìn xem bọn hắn chết ở trước mặt mình, cũng là có chút không đành lòng. Đông Phương Bạch chợt có chút cao hứng, có lẽ là vì mình đã hiểu một điểm Dương Quá mà cao hứng. A, nàng xem thấy Dương Quá, ý vị thâm trường nói: "Làm sao, vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chịu tới khi nào đâu." Dương Quá cười khổ nói: "Đông Phương huynh, tội gì làm khó hắn nhóm." Đông Phương Bạch mỉm cười, trực tiệt đương đạo: "Chỉ cần Dương huynh chịu nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, chính là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới một người, trên vạn người phó giáo chủ." Dương Quá thấy nàng cố chấp như thế, nhịn không được trêu chọc nói: "Đáng tiếc Dương Mộ không có chịu làm kẻ dưới dự định, nếu là chúng ta thay đổi, Dương Mộ ở trên, Đông Phương huynh tại hạ, Dương Mộ ngược lại là có thể tiếp nhận." Đông Phương Bạch nghe Dương Quá này kỳ quái lời nói, nhịn không được nhếch hắn một cái. Nàng tại Tự Thủy Niên Hoa chờ đợi một chút tiên, sao lại không biết những người kia đều ưa thích như vậy tán tỉnh? Nàng có chút xấu hổ nói: "Dương huynh thật sự là thật lớn khẩu vị, vậy mà muốn một bước lên trời." Dương Quá cười cười, có ý riêng nói: "Không phải Dương Mộ khẩu vị lớn, chỉ là Dương Mộ ưa thích ở phía trên, không thích ở phía dưới bị động." Đông Phương Bạch càng phát ra nổi giận, gia hỏa này làm sao càng lúc càng giống đang đùa giỡn nàng. Chẳng lẽ Dương Quá thật đã nhìn ra? Nghĩ đến đối phương cái kia thấm nhuần lòng người bản sự, cùng đối phương tựa hồ biết không ít bí mật sự tình, nàng liền càng phát ra hồ nghi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Có thể Dương Quá là ai, tại Hoàng Dung trước mặt đều có thể không lọt mảy may sơ hở người, sao lại bị nàng tùy tiện xem thấu? Chương 61, mắt đi mày lại. Đông Phương Bạch nhìn hắn hồi lâu, lại không nhìn ra manh mối gì. Nàng hừ một tiếng nói: "Nếu là ngươi thật có thể thắng qua ta, bản tọa thối vị nhục trước, để ngươi làm này thần giáo giáo chủ lại như thế nào?" Dương Quá cười cười nói: "Vậy còn ngươi, ngươi thoái vị lại đi cái nào?" Đông Phương Bạch có chút cau mày nói: "Đương nhiên là rời đi Hắc Mục Ngai, chẳng lẽ lại lưu lại bị ngươi chế giễu?" Dương Quá lông mày nhíu lại, khoát tay áo nói: "Không có Đông Phương huynh Nhật Nguyệt Thần Giáo, Dương Mộ không có chút nào hứng thú. Nếu là mệt mỏi Đông Phương huynh không chỗ có thể đi, tại hạ cũng là ái ngại." Đông Phương Bạch lườm hắn một cái, có chút bất mãn nói: "Ngươi còn không có thắng, liền muốn xa như vậy sự tình, có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy?" Dương Quá chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng, bờ môi câu lên một vòng ý cười. Mộng tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu? Đông Phương Bạch thấy hắn như thế thần sắc, cũng không tiếp tục hoài nghi hắn đã biết mình là thân nữ nhi. Nghĩ đến vài ngày trước cùng Dương Quá tiếp xúc, nàng vừa thẹn vừa giận. Gia hỏa này biết rất rõ ràng thân phận của mình, lại ra vẻ không biết âm thầm đùa giỡn mình. Có thể hết lần này tới lần khác mình ngốc đến có thể, vậy mà một điểm đều không có phát hiện. Nghĩ đến đối phương nói không cần đối với hắn quá hiếu kỳ, nàng cũng có chút xấu hổ giận dữ muốn chết. Gia hỏa này lúc ấy chỉ sợ âm thầm đắc ý rất. A Dương Quá thấy nàng nhìn mình trong mắt đột nhiên tràn đầy tức giận, tâm lý nhất lắm, biết nàng đây là đoán được tự mình biết nàng là thân nữ nhi. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút nhức đầu. Chỉ sợ hôm nay trốn không thoát bởi vì nàng thẹn quá hóa giận, muốn giáo huấn mình một trận. Đông Phương Bạch hung hăng trà sát hắn một chút, ngữ khí có chút bất thiện: "Nếu là ngươi tương lai thật có thể thắng qua ta, vậy ta liền cam nguyện khuất tại ngươi phía dưới lại như thế nào?" Dương Quá biết rõ Đông Phương Bạch đã đoán được tất cả, nhưng vẫn là nhịn không được đùa giỡn nàng. Ý hắn vị sâu xa nói: "Vậy liền một lời đã định, Đông Phương huynh đến lúc đó cũng đừng đổi ý." Đông Phương Bạch trên mặt có chút đỏ, bị Dương Quá như vậy âm thầm đùa giỡn, đột nhiên lại chẳng phải tức giận. Xem ra chính mình cũng không phải không có chút nào lực hấp dẫn, nguyên lai hắn đối với mình vẫn là hữu tâm. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương ở một bên nghe, chỉ cảm thấy càng nghe càng không thích hợp. Làm sao nghe được tựa như cặp vợ chồng tán tình đâu? Có thể hai người rõ ràng đều là nam nhân a, bất quá nghĩ đến một ít tác phong, bọn hắn lại một trận ác hàn. Chẳng lẽ lại hai người bọn hắn? Bất quá nhìn xem Đông Phương Bạch cái kia không phân biệt nam nữ mặt, lại là cảm thấy đương nhiên. Chỉ là dù vậy, bọn hắn vẫn cảm thấy chấn kinh dị thường. Đông Phương Bất Bại là ai? Có thể nói là tung hoành giang hồ không người có thể địch. Mặc dù có ẩn thế cao thủ chưa từng xuất hiện duyên cớ, thế nhưng đủ để chứng minh đối phương thực lực. Bản tọa từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại nói không giữ lời? Đông Phương Bạch nói xong, thân hình trước ước, một trường ấn hướng Dương Quá lồng ngực. Chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, thứ nhất trường chỉ dùng 5 điểm lực. Nếu là tiếp nàng ba trường, Dương Quá có thể dùng trường pháp cùng kiếm pháp đi đón chiêu, nhưng khẳng định không thể nhảy bỏ xê dịch đi né tránh. Thế là Dương Quá lui bước những người, dưới song chân vùng, từ dưới thu chi, từ bên trên công chi. Chính thức hàng long thập bát trưởng bên trong lợi thiệp đại xuyên, ý tại tự vệ một trường. Đông Phương Bạch thần sắc tự nhiên, vẫn như cũ tay phải nên tiếp, tay trái lại là hất lên, đẩy ra Dương Quá tay phải, cùng bàn tay trái liều mạng một cái. Dương Quá tay trái hơi chấn động một chút, lại là lui ba bước. Mà Đông Phương Bạch chỉ là lung lay, liền lại không phản ứng. Cứ việc Đông Phương Bạch chỉ dùng 5 thành thực lực, Dương Quá lại dùng 8 thành, vẫn là rõ ràng không địch lại. Bởi vậy có thể thấy được, hai người trên lệch lớn. Đông Phương Bạch thấy hắn vừa rồi đấu hồi lâu, bây giờ còn có phần này thực lực, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Vô luận ở nơi nào, cường giả luôn luôn để cho người ta coi trọng. Mặc dù Dương Quá cùng nàng chênh lệch không nhỏ, có thể trong thiên hạ có thể cùng nàng địch nổi lại có mấy người. Nàng có chút tán thưởng nói: "Không sai, có mấy phần thực lực, bất quá còn chưa đủ." Nói xong lần nữa lóe lên, công kích trực tiếp Dương Quá đầu vai, bất quá xuất thủ lực đạo lại gia tăng 2 điểm. Dương Quá khẽ nhíu mày, không dám chút nào chủ quan. song trưởng trùng điệp phù hợp một chỗ, thân hình hướng về phía trước, song trưởng đẩy thẳng lên tiếp Đông Phương Bạch. Lại là dùng ra hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực bất phàm linh dương sơ phiên. Chiêu này chiêu chính là cùng thân thuật ra một thức, ý muốn lấy trưởng lực nội công cùng toàn thân lực đạo công hướng đối phương, là gặp địch phản kích uy lực cực lớn một chiêu. Hai người trong lòng bàn tay chạm nhau, lại là bộc phát ra một cỗ cực lớn khí lãng, khiến cho xung quanh cỏ cây đều bị khí lưu xung loạn. Dương Quá cứ việc dùng toàn lực, vẫn như trước bị Đông Phương Bạch đẩy lui 7-8 bước. Cả người có chút khí huyết cuồn cuộn, một lát sau mới bình phục lại. Đông Phương Bạch cũng không đội lấy tiến công, mà là chắp tay sau lưng, nhìn về phía Dương Quá, có chút ánh mắt phức tạp nói ra: "Ngươi nếu là nguyện ý nhập ta thần giáo, ta trước đó nói lời nói vẫn là hữu hiệu. Nếu không ta nếu là ra cuối cùng này một trường, ngươi hẳn là cựu tử nhất sinh." Dương Quá nhìn xem nàng rất là cường thế diễn xuất, tâm lý thở dài. Có lẽ là trường kỳ ở vào cao vị, sớm thành thói quen cao cao tại thượng. Nàng ác liệt như vậy, muốn cầm xuống nàng, chỉ sợ còn muốn tiền điện thoại một phen công phu. Cứ việc nàng có lẽ đối với mình lòng có hảo cảm, cũng quyết định sẽ không dễ dàng như vậy tùy tiện bị mình hạ phục. Bất quá để hắn làm hắn thủ hạ, Dương Quá là tuyệt đối không muốn. Nam tử dù là không có quyền, cũng không thể khuất tại nữ nhân phía dưới, càng huống hồ nữ tử này tương lai có lẽ sẽ là mình tiếp, kia liền càng làm hắn khó mà tiếp nhận. Dương Quá ngữ khí buồn bã nói: "Dương Mỗ nhận định sự tình từ trước tới giờ không sửa đổi, Đông Phương huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, ra chiêu đi." Đông Phương Bạch thấy hắn nhiều lần cự tuyệt mình, trên mặt càng phát ra bất mãn. Lấy nàng tính tình, có thể hai lần mời đã là đem thả xuống tư thái, có thể Dương Quá lại còn cự tuyệt, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Tăng thêm một ít đặc thù ý nghĩ, thì càng không để cho nàng vui mừng. Nếu là tâm hắn tâm niệm niệm nữ tử kia dạng này lưu hắn, nghĩ đến hắn liền sẽ không cự tuyệt ra. Bất quá Đông Phương Bạch lại là nghĩ sai, Dương Quá cự tuyệt thuần túy là không tiếp thu được, mà không phải bởi vì không muốn cùng nàng ở chung. Đông Phương Bạch trầm mặt, mặt không chút thay đổi nói: "Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ không lưu tình." Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong nghe vậy, lập tức cảm thấy tiêu rồi. Mặc dù không hiểu hai người quan hệ thế nào, nhưng này rõ ràng là trở mặt. Trước đó còn tưởng rằng Dương Quá sẽ không xảy ra chuyện, nhưng bây giờ liền không nhất định. Khúc Dương cho dù làm vài chục năm trưởng lão, có thể đối Đông Phương Bất Bại không hiểu nhiều lắm. Dương Quá hít sâu một hơi, lần thứ nhất rút kiếm ra khỏi vỏ. Dù là vừa rồi đối mặt Nhạc Bất Quần cùng Đinh Miễn vây công đều chưa từng rút kiếm, đủ để chứng minh hắn coi trọng cỡ nào. Đông Phương Bạch thấy thế ánh mắt nhắm lại, đột nhiên xuất hiện tại Dương Quá phía trước. Bởi vì là chống đỡ, Dương Quá chỉ có thể sử dụng phá trường thức. Chỉ thấy hắn một kiếm quét ngang, muốn khiến cho Đông Phương Bạch từ bỏ tiến công. Đông Phương Bạch lại là đột nhiên một cái bay vọt, đi vào Dương Quá đỉnh đầu, một trường công hướng Dương Quá. Dương Quá chỉ có thể tay trái nâng lên ngăn cản, lại không nghĩ Đông Phương Bạch tay trái một cái cổ tay chặt đẩy ra, tay phải một trường khắc ở Dương Quá ngực. Chỉ là tại tới gần đánh trúng trước, lại thu ba phần lực. Bất quá dù vậy, Dương Quá vẫn như cũng bị đánh bay hơn 10 bước. Đông Phương Bạch vừa định tiến đến tiếp được Dương Quá, đúng lúc này, một đạo hiểu điệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tay nhận lấy Dương Quá. Chương 62, không hiểu nữ tử Dương Quá chỉ cảm thấy rốt cuộc gáp chế không nổi bốc lên khí huyết, khóe miệng không tự giác tràn ra một tia máu tươi. Khi hắn coi là muốn chật vật lúc rơi xuống đất, lại cảm giác phía sau một trận mềm mại, để hắn tâm thần rung động. Dương Quá có chút nghiêng đầu nhìn người sau lưng một chút, lại chỉ nhìn thấy người tới một thân quần dài trắng, dùng màu trắng mạng che mặt che khuất hình dạng. Không đến người tóc dài như thác nước, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, nghĩ đến hẳn là một vị giai nhân tuyệt sắc. Dương Quá vốn là bị thương, nhưng cũng không đội mà từ đối phương bên người rời đi. Nữ tử lại là trường Dương Quá một chút, cái kia đủ để cho người say mê êm thai âm thanh bên trong mang theo vài phần bất mãn nói: "Còn không đi ra, chuẩn bị dựa tới khi nào?" Dương Quá có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, thẳng hắng một cái mới nói: "Dương Mỗ đa tạ cô nương cứu rút, không biết cô nương phương danh, Dương Mỗ về sau tất khi đã tặng." Nữ tử liếc nhìn Dương Quá, ánh mắt có chút cổ quái. Giọng nói của nàng ngoạn bị đạo: "Người xưng ta là cô nương." Dương Quá có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó thăm dò nói ra: "Cái kia đa tạ tiên tử cứu rút." Hắn nói như vậy cũng là bình thường, dù sao hành tẩu giang hồ, đối với giang hồ hiệp nữ thói quen xưng hô đối phương là tiên tử lấy đó tôn trọng. Với lại tiên tử cũng là cực cao ca ngợi, có rất ít nữ tử nắp khí quản ác xưng hô thế này. Nữ tử nghe vậy lập tức cách mạng che mặt che miệng cười khẽ, chỉ vào Dương Quá cười mắng: "Như vậy miệng lươi chân trù, nghĩ đến trêu chọc không thiếu nữ tử a." Dương Quá quét mắt đối phương một vòng, lại cảm thấy đối phương lại không giống cô gái trẻ tuổi, ngược lại giống loại kia khinh thục thiếu phụ, thế là càng là có chút lúng túng. Loại cô gái này ở đời sau rất phổ biến, có thể thời đại này hắn cũng chỉ gặp qua Hoàng Dung thôi. Nữ tử này rõ ràng cũng là cực kỳ người thông tuệ, nếu không làm sao lại dăm ba câu nói Dương Quá liên tiếp xấu hổ. Dương Quá có chút nghiêng đầu không nhìn tới này hiểu điệu thiếu phụ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tiên tử nói đùa." Đông Phương Bạch vốn còn lo lắng Dương Quá phải trang thụ thương quá nặng, có thể thấy được hắn vậy mà không coi ai ra gì cùng vậy đến lịch không hiểu nữ tử bắt chuyện, tâm lý lại là vô danh lửa cháy. Nàng cười lạnh một tiếng nói: "Có thể cùng người khác liếc mắt đưa tình, xem ra còn chưa chết." Nữ tử tựa hồ cũng am hiểu dịch dung cải tiến, nhìn thấy Đông Phương Bạch lại là một chút nhìn ra nàng chân thân. Nàng liếc nhìn Dương Quá, lại nhìn mắt Đông Phương Bạch, nên miệng lên một vòng đường cong, khẽ cười một tiếng nói: "Nguyên lai là vị hoa mộc lan, khó trách đấu kỵ như thế chi nồng, cách như vậy xa cũng có thể ngửi được." Đông Phương Bạch hơi chậm lại, liếc nhìn Dương Quá, có chút thẹn quá hóa giận nói ra: "Ngươi ít tại này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Nữ tử kia ý tứ rõ ràng nói đúng là Đông Phương Bất Bại là nữ tử, này làm sao không để bọn hắn tâm thần rung động? Nếu là việc này làm thật, chắc chắn là giang hồ khiếp sợ đại sự. Nữ tử cũng không thèm để ý nàng nói như thế, chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Phải hay không phải chỉ có mình rõ ràng, làm gì để ý như vậy ta cái nhìn. Đông Phương Bạch lông mày cau lại, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía nữ tử, có chút lạnh lùng nói: "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào, cùng hắn là quan hệ như thế nào?" Nữ tử Phong Khinh Vân đạm trả lời: "Ta là ai không cần nói cho bất luận kẻ nào, cũng bao quát ngươi." Đông Phương Bạch cười lạnh một tiếng: "Nếu là ta hôm nay nhất định phải biết đâu." Nữ tử thần sắc như thường, vẫn như cũ bất vi sở động. Mặc dù các hạ xem như danh chấn giang hồ, có thể chưa hẳn có thể làm sao được ta. Dương Quá thấy hai người hỏa khí càng lúc càng lớn, lập tức đầu lớn như cái đấu. Hắn tiến lên mấy bước, sắc mặt có chút xấu hổ ngăn cản hai người tranh đấu. Hai vị, bất quá là một chút việc nhỏ, làm gì làm to chuyện. Không bằng mọi người đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi như thế nào. Hai người đồng loạt nhìn về phía Dương Quá, sau đó cùng nhau mở miệng nói. Không dùng ngươi nhung tay. Tránh ra, chuyện không liên quan ngươi. Nay cực kỳ bất mãn ngữ khí, hiển nhiên là Đông Phương Bạch vị này ngạo kiểu mỹ nhân nói. Ngẫm lại cũng thế, ai bảo Dương Quá với ai đều có thể chuyện trò vui vẻ. Nàng vừa vặn liền không cao hứng Dương Quá mấy lần cự tuyệt nàng, có thể không sinh khí mới là lạ. Dương Quá lập tức im lặng, nữ nhân này là ăn thuốc nổ. Nhìn không được trong lòng oán thầm. Chẳng lẽ lại là đến cái kia, không phải làm sao đột nhiên tính tình lớn như vậy. Bất quá hắn hiện tại vốn là thụ thương, tăng thêm trước đó hao phí chân khí khá lớn, liền cũng lười đi quản. Nghĩ đến Đông Phương Bạch cho dù thắng qua nữ tử kia, cũng nhiều nhất là giáo huấn đối phương một cái, không đến mức sẽ như thế nào. Dù sao nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân, nàng vốn cũng không là cái gì tâm ngoan thủ là người. Nhiều nhất là bởi vì trường kỳ thân nam nhi, lại thân là nhất giáo chi chủ, có chút cường thế đã quen, những này Dương Quá đều có thể lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp lại, hắn xác thực không muốn khuất tại tương lai nữ nhân phía dưới. Không có Dương Quá đã quấy rầy, Đông Phương Bạch lần nữa nhìn về phía nữ tử, ánh mắt lạnh lẽo nói ra: "Đã ngươi như vậy tự tin, vậy hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một hai." Nói xong tay phải hơi cong bắn ra, hướng phía nữ tử bắn ra một cây ngân châm. Nữ tử tựa như đã sớm chuẩn bị, thân hình nhẹ nhàng, du tẩu lúc tựa như khiêu vũ đồng dạng liền lấy ra. Dương Quá lông mày nhíu lại, nữ tử này khinh công thân pháp không khỏi quá tốt rồi. Dù là lấy hắn cổ mộ phái khinh công, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế tránh đi, trừ phi sử xuất loa toàn cửu ảnh. Với lại đối phương khinh công thân pháp tựa như một thể, liền càng thêm khó được. Khinh công cùng thân pháp vẫn là có bản chất khác nhau, rất khó hòa làm một thể. Với lại miễn cưỡng hòa làm một thể, cũng chưa chắc có bao nhiêu cao minh. Chỉ lần này mà nói, cũng đủ để nhìn ra nữ tử sở học khinh công đánh phải, tuyệt đối vượt qua cổ mộ phái bộ tức công. Đông Phương Bạch thấy nàng khinh công đến, lại là nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, luận khinh công nàng lại sợ qua ai đến. Lập tức nàng thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử trước người, một trường trực tiếp công hướng đối phương vừa rồi tiếp xúc Dương Quá cái kia nửa bên thân thể. Nữ tử không chút hoang mang, cả người tựa như luyện chuyển nhảy múa đồng dạng, để Đông Phương Bạch công kích rơi vào khoảng không. Đông Phương Bạch rốt cục nhíu mày lại, có mấy phần kinh nghi. Nếu như nói nàng lần thứ nhất xuất thủ, đối phương có thể tránh thoát là bởi vì chính mình chủ quan. Nhưng mới rồi cận thân công kích, nàng thế nhưng là lấy ra mình thực lực chân chính. Có thể cho dù dạng này vẫn là rơi vào khoảng không, Đông Phương Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là mặc dù không rõ ràng thực lực đối phương, nhưng nàng vẫn là không muốn đến đây dừng tay. Thế là lần nữa lấn người tiến lên, muốn cùng đối phương thiết thân cận chiến. Hai người một cái thân hình như điện, một cái mở mịt giống như tiên, cũng là đánh đến cờ trống tương đương. Đông Phương Bạch hiển nhiên là lần thứ nhất gặp phải thân pháp khinh công không thua mình người, có chút bực bội nói: "Chỉ biết là tránh, tính là gì anh hùng?" Nữ tử khẽ hé môi son, âm thanh như tiếng trời: "Ta bất quá là cái tiểu nữ tử, vốn cũng không là cái gì anh hùng." Đông Phương Bạch tức giận không thôi, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ võ công độ cao, tính là gì yếu đuối nữ lưu?" Nữ tử cười nhạt một tiếng: "Các hạ không phải cũng giống nhau sao?" Này một câu hai ý nghĩa lời nói, làm cho Đông Phương Bạch khí không nhẹ. Đông Phương Bạch lần nữa lóe lên, một trường vô ra. Nữ tử lần này lại vượt quá nàng ngoài ý liệu không tránh không né, cùng Đông Phương Bạch chạm nhau một trường. Hai người đều là chấn động, riêng phần mình lui 4-5 bước. Dương Quá thấy song phương thực lực tương đương, liền không muốn để cho các nàng tiếp tục đấu nữa, thả người nhảy lên ngăn ở giữa hai người. Chương 63, Lý Thương Hải Dương Quá hướng về hai người cắt rối ra một tay nắm, làm một cái dừng tay cử động. Hắn trầm giọng nói: "Hai vị dừng tay đi, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ lớn như thế đánh võ." Nữ tử thần bí cũng là không quá mức cái gọi là, liền thu khí thế đứng yên tại chỗ. Chỉ là thân thể đoan trang, cũng không còn vừa rồi như vậy khinh thục mê người. Dương Quá nhìn đối phương khí chất chuyển biến như thế tùy ý, đều có chút mê người. Đông Phương Bạch thấy thế trùng điệp hừ một tiếng, ngay cả Khúc Dương sự tình cũng không tiếp tục để ý, quay người liền rời đi. Dương Quá quay đầu chỉ thấy nàng rời đi, rồi rôi tay lại cuối cùng cái gì cũng không nói. Đông Phương Bạch tính tình như thế thật mạnh, này lại đoán chừng đang giận trên đầu, chính là gọi nàng lại cũng là tăng thêm xấu hổ. Nữ tử nhìn về phía Dương Quá, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Làm sao không đuổi theo? Nói không chừng nàng đang chờ ngươi đấy." Dương Quá nhún vai, khẽ thở dài một cái trả lời: "Đuổi theo lại như thế nào, nàng tính tình quá yêu thắng, lúc này để nàng lánh tính một chút cũng tốt. Với lại ta cùng nàng cũng còn chưa tới loại trình độ đó, cũng không thể mặt dạng mày dày quấn lên đi thôi." Nữ tử nghe vậy, có chút ngoạn bị đạo: "Xem ra ta trước đó nói không sai, ngươi quả nhiên là cái phong lưu lãng tử." Dương Quá sờ lên cái mũi, lại là không có trả lời, ngược lại là hỏi: "Tiên tử đến cùng là ai? Có như thế võ công, nghĩ đến không phải là hạ người vô danh." Nữ tử cười cười, ý vị thâm trường nói: "Ta cũng không phải là người trong giang hồ, về phần ta tên họ nói ngươi cũng chưa chắc biết." Dương Quá lại là kiên trì nói: "Tiên tử không ngại nói cho tại hạ, ngày sau tại hạ cũng tốt báo đáp tiên tử." với lại tại hạ biết không ít chuyện, nói không chừng vừa vặn nghe qua tiên tử tên đâu. Nữ tử thấy hắn nhiều lần kiên trì, liền hứng hở nói ra: đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao lường trước ngươi cũng không biết biết được ta lai lịch. Ta gọi Lý Thương Hải. Dương Quá hơi chấn động một chút, bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử. Lý Thương Hải, cái kia Vô Nhai tử cả đời đều nhớ mãi không quên nữ tử. Cái kia nàng chẳng phải là đã qua tuổi 70. Dương Quá thấy nàng thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại, thiên tiểu bá mị cùng đoàn trang khí chất kết hợp hoàn mỹ. Thật ứng câu kia tử, miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân cư chỗ này, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử, không ăn ngũ gốc, hốt phong uống lộ. Quan sát một lát, Dương Quá cũng là tin một nửa. Bực này khí chất, võ công lại như thế cao minh nữ tử, cũng ít khi thấy. Lý Thương Hải thấy Dương Quá vẻ mặt như vậy, lông mày có chút nhăn lại. Tiểu tử này thật nghe qua mình tục danh. Có thể nàng chưa hề hành tẩu giang hồ, tiểu tử này là như thế nào biết được. Có lẽ là bị Dương Quá nhìn lâu, Lý Thương Hải có chút xấu hổ nói: tiểu tử thúi, còn chuẩn bị thấy cái gì thời điểm? Dương Quá tăng hắng một cái, lại là như có điều suy nghĩ nói ra: nguyên lai là tiền bối, vãn bối thất kính. Lý Thương Hải có chút cau mày nói: ngươi thật nghe nói qua ta, cũng đừng cô y ăn nói lung tung. Dương Quá thần sắc ung dung trả lời: từng trải làm có nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Nghĩ đến tiền bối đối câu thơ này sẽ không lạ lắm, không biết vãn bối nhưng có nói sai. Lý Thương Hải thần sắc một trận biến ảo, hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Quá hiểu biết chính xác đạo nàng lai lịch. Câu thơ này người bên ngoài không hiểu, nàng như thế nào sẽ không hiểu ý nghĩa sâu xa, đây là nàng tỷ phu thường xuyên nhắc tới một câu. Mà Lý Thương Hải làm đã từng tiêu giao phái môn nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nàng từ trước đến nay tâm tư tinh xảo đặc sắc, há lại sẽ không hiểu nàng tỷ phu ý nghĩ. Chỉ là nàng cũng không thích Vô Nhai tử, lại không muốn bị tỷ phu nhớ thương, miễn cho chia rẽ tỷ tỷ cùng tỷ phu nhân duyên. Thế là Lý Thương Hải rời xa tiêu giao phái, thậm chí rời xa giang hồ, cuối cùng quy về hoàng cung đại viện. Nàng cũng không phải là tham mộ vinh hoa, chỉ là nàng sinh khuynh quốc khuynh thành, trong giang hồ khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Cũng chỉ có vào hoàng cung đại viện, nàng mới có thể tránh mở giang hồ phân tranh, cũng không biết bị Vô Nhai tử tìm tới. Lý Thương Hải thấy hắn tức thời chưa hề nói phá những cái kia chuyện cũ, cũng là yên tâm không ít. Bất quá lo lắng Dương Quá tiết lộ, nàng vẫn là dặn dò một câu: không nghĩ tới ngươi vậy mà thật biết, bất quá ta sự tình, không cho ngươi lan truyền ra ngoài, nếu không muốn ngươi để mặt. Dương Quá nghe nàng vừa giận vừa vui âm thanh, cả người lại là rung động. Châm châm thần, hắn thần sắc trịnh trọng gật đầu nói: tiền bối yên tâm, vạn bối biết, tất sẽ không tiết lộ tiền bối tin tức. Đối phương vừa rồi xuất thủ cứu hắn, cho dù tính không được ân cứu mạng, hắn làm sao có thể lấy oán trả ơn. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bọn người nghe một trận như lọt vào trong sương mù, căn bản vốn không minh bạch bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Dương Quá thấy Lý Thương Hải yên tâm không ít, thế là hỏi ra mọi người đều muốn biết sự tình. Tiền bối làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn. Lý Thương Hải từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, lập tức minh bạch Dương Quá ý tứ. Nàng cười tiếp lời nói: còn ra tay cứu được ngươi. Dương Quá khẽ ử, lại là nhìn đối phương hiểu điệu dáng người, chờ lấy đối phương trả lời. Lý Thương Hải vung lên ống tay áo, nghiêm túc xem kỹ lấy Dương Quá. Nửa ngày nàng mới buồn bã nói: ta đúng là tới tìm ngươi. Dương Quá bỗng cảm giác ngoài ý muốn, có chút không nghĩ ra hỏi: tiền bối là tới tìm ta? Vạn bối không nhớ rõ từng cùng tiền bối nhận biết. Lý Thương Hải có chút những người nhìn về phía chỗ hắn, có chút ý vị thâm trường nói: chúng ta tất nhiên là chưa từng thấy qua, ta bất quá là tới nhìn ngươi một chút có đáng giá hay không phó thác. Dương Quá sợ hãi cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Thương Hải. Lý Thương Hải không hổ là thất khiếu linh lung tâm, thấy Dương Quá thần sắc như vậy, liền biết hắn nghĩ sai. Nàng có chút xấu hổ quát khẽ nói: hôn tiểu tử, biết ta lai lịch còn ý nghĩ hao huyền, có phải hay không vừa rồi một trường kia chịu không đủ nặng? Nàng dừng một chút, lại trêu chọc nói: cũng thế, nha đầu kia mạnh miệng mềm lòng, cuối cùng vẫn là thu lực. Nếu không ngươi bây giờ còn có thể như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đứng đấy, còn có tâm tư suy nghĩ lung tung. Bị Lý Thương Hải như thế trêu chọc, Dương Quá nhịn không được đánh trả một câu: tiên tử sinh hoa nhường người thẹn, Dương Mỗ tất nhiên là thưởng thức không thôi. Huống hồ hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, đây bất quá là nhân chi thường tình, tính thế nào là suy nghĩ lung tung đâu. Lý Thương Hải thấy hắn còn dám đùa giỡn mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng hư nhẹ một tiếng, không có động tác khác, chỉ là nâng lên tay áo hất lên. Dương Quá lập tức cảm thấy một cỗ trưởng lực đánh tới, thân hình lóe lên lánh ra. Chỉ là còn không đợi hắn buông lòng một hơi, lại cảm giác trưởng lực vậy mà lần nữa hướng hắn mà đến. Dương Quá biến sắc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nay trường pháp chẳng lẽ tiêu giao phái Bạch Hồng trưởng lực, cũng chỉ có bộ trưởng pháp này có thể làm được khúc chết như ý nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, hắn không tại né tránh, mà là khúc bước xuống ngồi xổm, là chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, chân phải đạp cản bị. Bàn tay trái vẫy vòng, tay phải hướng ra phía ngoài đẩy đi. Chính là hàng long thập bát trưởng bên trong, kinh điển nhất kháng long lưu mối. Chỉ là hắn vốn là bị thương, lần này lần nữa thôi động chân khí, càng là thương càng thêm thương. Lý Thương Hải cũng không phải thật muốn đả thương hắn, thấy hắn giống như bị thương lần nữa, liền túc hạ một điểm, bước nhanh lướt về phía Dương Quá. Nàng tay phải chống đỡ tại Dương Quá phía sau lưng, chuyển vận chân khí vì hắn ổn định thương thế. Chương 64, nguyên do Lý Thương Hải một bên là Dương Quá chữa thương, một bên từ tốn nói: nhìn ngươi lần sau còn dám không che đậy miệng sao? Dương Quá cũng không rõ ràng mình cùng nàng có gì liên quan, vẫn không chịu cúi đầu, mà là ngụy biện nói: Dương Mỗ cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, không tin ngươi hỏi một chút người khác, tiên tử có phải hay không sinh hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn. Lý Thương Hải trên mặt ửng đỏ, cũng may có mạng che mặt, người bên ngoài nhìn không thấy cái gì. Nàng trợn nhìn Dương Quá một chút, lúc này mới nghiêm túc trả lời: chớ cùng ta miệng lưỡi chân chu, ta là vì người nàng tới nhìn ngươi một chút có đáng giá hay không đến phó thác trung thân. Dương Quá khẽ nhíu mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cho đến trước mắt, cùng hắn có quan hệ cũng liền Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung. Cái khác như Trình Anh, Lục Vô Song, Đông Vương Bạch cùng Nghi Lâm cùng hắn quan hệ còn chưa tới loại trình độ kia. Coi như đều tính cả, chứ nữ bên trong những người khác lai lịch đều không cái gì đặc biệt, chỉ có Tiểu Long Nữ không rõ lai lịch. Hắn híp mắt, tham dò hỏi: "Người kia cùng ta quen biết sao?" Lý Thương Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nhảm, nếu không có tình hệ ngươi, liền ngươi cái này phong lưu tính tình, ta làm sao có thể đem người giao phó cho ngươi? Lời này vừa ra, lập tức để Dương Quá xấu hổ gấp. Hắn cũng không dám phản bác, nghĩ đến vị này cực lớn khả năng liền là Tiểu Long Nữ trưởng bối. Hắn ngượng ngùng cười nói: "Tiền bối là vì Long Nhi mà đến a?" Lý Thương Hải cũng không phủ nhận, mà là kinh ngạc liếc nhìn Dương Quá. Ngươi ngược lại là tâm tư nhạy bén, khó trách như vậy chiêu nữ tử hâm mộ. Ta đúng là Long Nhi mà đến, những năm này khổ nàng. Nàng mím môi một cái, đầu tiên là khen Dương Quá một câu, sau đó lại có chút phiền muộn nói ra. Dương Quá nghe được giọng nói của nàng xa xút, nhẹ giọng hỏi: "Là Long Nhi không chịu tiếp nhận tiền bối?" Lý Thương Hải lần nữa nhìn Dương Quá một chút, thật sự là không nghĩ tới Dương Quá khéo hiểu lòng người đến loại trình độ này. Nàng đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói: "Ngươi nói không phải sai, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nàng cũng không bài xích ta, nhưng cùng ta không chút nào thân cận." Dương Quá nghe vậy, lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tiểu Long Nữ vốn cũng không gây bụi bặm, cũng liền Dương Quá có thể đi vào nàng nội tâm. Nhiều năm qua lành lạnh đã quen, đoán chừng kết thân tình những này khái niệm mở nhạt đến cực điểm. Hắn do dự một chút, hay là hỏi: "Long Nhi là tiền bối?" Lý Thương Hải thần sắc bình tĩnh nói: "Ta là nàng tổ mẫu." Một bên yên lặng nghe đám người nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn xem Lý Thương Hải. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, như vậy một cái nhìn xem tuổi tác không lớn nữ tử, vậy mà đã có tôn nữ. Nếu là không rõ ràng cho lắm người, nói nàng tuổi tác bất quá 25-26 cũng rất có người tin. Ngược lại là Dương Quá biết nàng lai lịch, so sánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Lý Thương Hải nhìn xem tuổi trẻ, làm sao cũng là qua tuổi thất tuần người. Dương Quá nghĩ nghĩ, lại nhìn không được hỏi: "Vậy ngài phu quân là?" Lý Thương Hải không có mở miệng, mà là liếc qua ở đây những người khác. Sau đó bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng không thấy bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng Dương Quá lại có thể rõ ràng nghe thấy. Hiển nhiên là không muốn để cho những người khác biết, ngay lập tức truyền âm nhập mật đều đã bật dụng. Sau một lúc lâu, Lý Thương Hải cuối cùng là đưa nàng kinh lịch cho Dương Quá nói đơn giản một lần. Dương Quá hơi sững sờ, lại không nghĩ rằng Lý Thương Hải vậy mà dùng tên giả Lý Phượng Nương, vào triều Đại Nam Tống Hoàng cung làm Tống Quang Tông hoàng hậu. Nguyên lai Lý Thương Hải lúc tuổi còn trẻ đã cứu Lý Đạo nhất mệnh, Lý Đạo thấy nàng lẻ loi hiu quạnh, liền thu nàng làm nghĩa nữ, đối ngoại lại xưng là mình nhị nữ nhi. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng bị hoàng phủ thản chọn chúng, giới thiệu cho Tống Cao Tông, nói là hắn tìm được phù hợp con dâu nhân tuyển. Lý Thương Hải vốn là không muốn, nhưng làm sao kháng chỉ liền sẽ hại Lý Đạo nhất nhà, liền đành phải đồng ý, vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện, tăng thêm Tống Quang Tông cũng không phải một cái chuyên tình người, hai người tự nhiên quan hệ tốt không đến đi đâu. Đợi cho sinh hạ Triệu Khoáng về sau, hai người một lần nhìn nhau hai ghét. Có lẽ là không đành lòng tôn nữ sinh ở vô tình hoàng thất, liền đem đưa cho từng có qua gặp nhau bằng hữu, để hắn hỗ trợ tiểu lòng nữ. Nàng hôm nay đã sớm là vào đạo quan, xem như mang tóc tu hành. Mà lần này xuất cung, kỳ thật cũng là cảm thấy mình tình cảnh không tốt lắm, suy nghĩ kết một chút chưa hết tâm sự. Dương Quá nghe kiếp sợ không thôi, không nghĩ tới vị này kinh lịch như thế truyền kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy đương nhiên, tiểu long nữ lấy long nữ làm tên, kỳ thật liền đã ám hiệu xuất thân hoàng thất. Hoàng đế từ trước đến nay tự xưng là chân long thiên tử, cũng chỉ có hoàng thất con cái mới dám lấy long nữ làm tên. Bằng không bình thường người ta, cho dù là quyền thế cùng phú quý cực lớn người ta, cũng không dám lấy long nữ làm tên. Về sau đối nàng tốt một chút, không cần cô phụ Long Nhi. Lý Thương Hải nói xong, tâm lý tựa như nhẹ nhàng thở ra. Dương Quá liền vội vàng gật đầu nói: "Tiền bối chịu trách nhiệm yên tâm, Dương mỗ tất sẽ không phụ Long Nhi." Lý Thương Hải nhẹ gật đầu, trước khi đi lấy ra một bản bí tịch ném cho Dương Quá nói: "Ta gặp ngươi còn lại võ công đều không sai, nghĩ đến không thiếu nội công chiêu thức chờ bí tịch, chỉ có khinh công không tính tuyệt hảo, bản này nghĩ đến ngươi hẳn là dùng bên trên. Về phần nội công tu vi, loại sự tình này người bên ngoài giúp ngươi cũng là có hại vô ích, chỉ có thể dựa vào ngươi chăm học khổ luyện." Đối với đạo lý này, Dương Quá tự nhiên minh bạch. Mặc dù cũng thường xuyên có cao nhân đem cả đời công lực lấy quán đỉnh phương thức truyền cho người khác, nhưng như thế đến một lần người kia hạn mức cao nhất cũng liền cố định, cơ bản rất khó nâng cao một bước. Dương Quá đưa tay tiếp nhận, vốn còn coi là sẽ là Lăng Ba Vi Bộ. Kết quả xem xét bí tịch danh tự, lại là đạo gia tuyệt đỉnh khinh công bằng hư ngự phong. Nguyên lai Lý Thương Hải thấy hắn thân mang loa toàn cửu ảnh bực này tuyệt đỉnh thân pháp, liền không có đem Lăng Ba Vi Bộ loại thân pháp này cùng khinh công một thể bí tịch cho hắn. Với lại riêng lấy đi đường mà nói, bằng hư ngự phong sắc thực càng có lợi hơn tại Lăng Ba Vi Bộ. Dù sao Lăng Ba Vi Bộ đối mặt xê dịch bay vọt loại tình huống này, vẫn còn có chút không tiện. Dương Quá tiếp nhận thu vào trong lòng về sau, trịnh trọng nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối ban tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Chợt lại có chút ngượng ngùng nói: "Tiền bối có thể hay không lưu lại tiểu vô tướng công, vãn bối nguyện đồng giá trao đổi." Tiểu vô tướng công tự nhiên là Hoàng Dung sở cầu. Lý Thương Hải trầm mặc một lát, lần nữa lấy ra một sách ném cho Dương Quá. Sau đó khoát tay áo, túc hạ một điểm, thân hình nhẹ lướt đi, chỉ để lại một đạo mở mịt âm thanh truyền tới. "Không cần phải nói tạ, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ đã đáp ứng ta sự tình liền tốt." Dương Quá nhíu nhíu mày, lại cảm thấy đối phương tựa như là bàn giao hậu sự đồng dạng. Nhưng là đối phương đã rời đi, hắn liền là muốn hỏi rõ ràng cũng không có biện pháp. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương liếc nhau, thấy sự tình cuối cùng là xong, Lưu Chính Phong lúc này mới tiến lên mấy bước trịnh trọng nói: Lần này đa tạ Dương huynh đệ, nếu không Lưu Mỗ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Quá nhàn nhạt khoát tay nói, Dương Mỗ cũng không phải cố ý cứu ngươi, chỉ là chơi chén Tung Sơn phái như thế hành vi thôi. Nếu như đã vô sự, liền sớm đi rời đi Ngũ Nhạc Hoàn cảnh a. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương lại là một phen cảm tạ, cuối cùng lại lấy ra một vật đưa cho Dương Quá nói, đây là ta cùng Khúc đại ca dốc hết tâm huyết phổ tốt cầm phổ, muốn tặng cùng Dương huynh, từ Dương huynh đem này khúc phổ lưu truyền xuống dưới, miễn cho bị chúng ta mai một tại núi hoang dã ngoại. Bọn hắn đã chuẩn bị quy ẩn sơn lâm, đương nhiên sẽ không nhiều cùng ngoại nhân tiếp xúc. Dương Quá nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy. Cũng tốt, cũng coi là một chuyện tốt. Hắn cũng không hy vọng thời cổ danh khúc cứ như vậy mai một. Chương 65, đi mà quay lại đợi cho Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương một đoàn người rời đi, Dương Quá liếc mắt vẫn như cũ lưu tại nơi này lâm bình chi. Hắn nhỏ không thể thấy nhíu mày, áp chế đã không nhẹ thương thế về sau, mới thần sắc như thường nói, ngươi vì sao không rời đi? Lâm Bình Chi tiến lên mấy bước, bình một cái quỳ gối Dương Quá trước mặt khẩn cầu. Cầu Dương đại hiệp vì ta Lâm gia chủ trì công đạo. Dương Quá cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại là dị thường kiên quyết. Ta đã cùng ngươi chưa từng quen biết, lại không phải người trong chính đạo, dựa vào cái gì chủ trì công đạo cho ngươi? Chẳng lẽ đi qua lớn như thể biến, ngươi còn nhìn không thấu tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh sao? Cho dù là những danh môn chính phái kia, không phải cũng là vô lợi không dậy sớm? Nếu không một cái dư thương hải, còn chưa đủ tư cách khiến người khác e ngại. Hắn đương nhiên không muốn không duyên cớ giúp Lâm Bình Chi, dù sao hai người không quá mức quan hệ. Lâm Bình Chi tại Phúc Y Tiêu cục bị diệt môn về sau, trong giang hồ lang bạt kỳ hồ, sớm đã không phải bàn sơ cái kia rất có hiệp khí thiếu niên lang. Nghe được Dương Quá nói như thế, liền lập tức dập đầu nói, tại hạ nguyện thề sống chết thuần phục Dương đại hiệp, đảm nhiệm Dương đại hiệp tùy ý thúc đẩy. Dương Quá vẫn lắc đầu nói, lấy ngươi võ công, Dương Mỗ không thiếu dạng này thủ hạ. Sau đó Dương Quá lời nói xoay chuyển, lại là nói ra, bất quá nể tình ngươi gặp bi thảm tao ngộ, Dương Mỗ nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Bình Chi vội vàng bái tạ nói, đa tạ Dương đại hiệp, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Dương Quá đưa tay đánh gãy hắn, đừng đội cảm ơn ta, tất cả còn muốn dựa vào ngươi mình, ta chỉ là nói cho ngươi một cái khả năng, về phần muốn hay không đi làm, từ chính ngươi quyết định. Lâm Bình Chi vẫn như cũ trịnh trọng nói cảm ơn, chỉ cần có một cơ hội, tại hạ cũng sẽ không từ bỏ. Ân công nguyện ý thân xuất biệt thủ, tại hạ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Dương Quá rất là ý vị thâm trường nói ra, có lẽ chờ ngươi biết là biện pháp gì về sau, có lẽ sẽ hối hận biết. Lâm Bình Chi quả quyết trả lời, chỉ cần có thể báo thù, tại hạ sẽ không tiếc, dù là vì thế đánh đổi mạng sống, có lẽ là sống không bằng chết, ngươi cũng nguyện ý. Dương Quá giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Bình Chi trầm mặt một lát, rất quả quyết nói, chính là lên núi đao, xuống biển lửa, tại hạ cũng không hối hận. Dương Quá khẽ bước cằm, thu hồi bất cần đời tâm tính, thần sắc bình tĩnh nói, lấy ngươi tư chất, nếu là luyện bình thường võ học, chỉ sợ luyện cả một đời cũng giết không được Dư Thương Hải. Về phần võ học cao thâm, ngươi cũng chưa chắc có thể luyện thành. Với lại những cái kia cơ bản đều là cao cấp nhất môn phái bí mật bất truyền, cũng không cần đi vọng tưởng. Hắn nói đều là lời nói thật, mặc dù có đại bộ phận nguyên nhân là không muốn mình võ công truyền ra ngoài, nhưng cũng có Lâm Bình Chi căn bản học không được duyên cớ. Lâm Bình Chi không có vội vã mở miệng, dù sao Dương Quá mới vừa nói có biện pháp, liền khẳng định là có cái gì mau lẹ đường tắt. Sau đó Dương Quá đem Lâm gia từ Lâm Viễn Đồ cùng Thanh Thành phái kết xuống ân oán nói đơn giản một lần. Chờ Lâm Bình Chi nỗi lòng bình tĩnh về sau, Dương Quá mới cùng tiếp tục nói, các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ có tốc thành hiệu quả, bất quá giá quá lớn. Lâm Bình Chi hít sâu một hơi về sau, chậm rãi nói ra, ân công người nói, tại hạ không sợ. Dương Quá ngữ khí bình thản, nhưng lại nói một câu để Lâm Bình Chi ngu ngơ tại chỗ lời nói. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Đây cũng là Lâm gia vì sao có tổ hấn, không được người Lâm gia đọc qua tịch tà kiếm phổ duyên bởi vì. Lâm Bình Chi lung lay thân thể, nửa ngày mới khổ sở nói, tại hạ nguyện ý, mong rằng ân công cáo chi. Dương Quá cũng không giấu giếm, trực tiếp đương đạo, tại các ngươi Lâm gia nhà cũ là một kiện cà sa, ngươi cẩn thận lục soát một lần liền có thể tìm tới, đa tạ ân công cáo chi, tại hạ báo xong tù sau liền sẽ trở về thực hiện lời hứa. Lâm Bình Chi bái tạ, liền muốn quay người rời đi. Dương Quá khẽ thở dài một cái, ngữ khí buồn bã nói, có lẽ ngươi trước tiên có thể là Lâm gia lưu lại một chút hương hỏa, đang suy nghĩ báo thù một chuyện. Hắn nói như vậy, tức là Lâm Bình Chi cân nhắc, cũng là vì tương lai có ngăn được đối phương biện pháp. Lâm Bình Chi khẽ run lên, vẫn là không nói gì, trực tiếp rời đi. Chờ Lâm Bình Chi đi, Dương Quá lại là trực tiếp ngồi dựa vào dưới một thân cây. Hắn đầu tiên là lấy một địch hai đấu nhạc bất quần cùng Đinh Miễn, lại gắng đón đỡ Đông Phương Bạch Ba trưởng, càng là thụ nàng nửa trưởng. Cuối cùng lại là cưỡng ép vật công, đánh tan Lý Thương Hải Bạch Hồng trưởng lực, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này thấy không ai, rốt cuộc bất chấp gì khác, đặt mông ngồi xuống. Dương Quá cũng không dám vận công chữa thương, sợ gặp phải cái gì kẻ xấu, thừa cơ đánh lên hắn. Dù sao một khi bắt đầu chữa thương, cũng không phải là chớp mắt liền có thể thu công. Nếu không liền sẽ không có nhiều cao thủ như vậy, bế quan lúc bị thân cận người đánh lén thành công. Một nén nhang về sau, Dương Quá cuối cùng là chậm chậm có chút bất lực thân thể. Diệu Liên khi hắn chuẩn bị tìm một chỗ đi chữa thương lúc, Đông Phương Bạch lại đi mà quay lại. Đông Phương Bạch thấy Dương Quá không hề cố kỵ tông sư phong phạm ngồi dưới tàng cây, biến sắc, liền vội vàng tiến lên. Đến bọn hắn bực này hoàn cảnh, trừ phi thụ thương rất nặng, nếu không vô luận như thế nào, cũng không trở thành giống dân chúng tầm thường như vậy hưu khí vô lực. Nàng một tay khoác lên Dương Quá cổ tay, một bên dò hỏi, ngươi làm sao lại thụ nặng như vậy thương? Ta lúc ấy thu lực, không thể nào là bởi vì ta một trường kia. Dương Quá không tốt cùng với nàng giải thích mình là bởi vì đùa giỡn Lý Thương Hải duyên cớ, bị đối phương tiểu trường đại giới. Nếu không Đông Phương Bạch nghe, nếu không chỉ sợ lại phải phục vụ. Hán Phong Kinh Vân đạm nói ra, không có việc gì, còn chưa chết. Chợt lại không nhịn được nghĩ đùa dẫn nàng, làm sao, Đông Phương cô nương không nỡ ta chết. Đông Phương Bạch trừng mắt liếc hắn một cái nói, đều bộ dáng này, lại còn có tâm tư nói năng ngọt sức trêu của ta, có phải hay không thương còn không có chịu đủ. Dương Quá khẽ cười một tiếng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm bị cung phong lưu. Nếu là có thể đến Đông Phương cô nương thật tình, chỉ là điểm ấy vết thương nhỏ không đáng nhắc đến. Đông Phương Bạch hơi đỏ mặt, hung hăng lườm hắn một cái, lại có vẻ dị thường vũ mị. Nàng hừ nhẹ một tiếng nói, lời này của ngươi chỉ sợ không biết cùng nhiều thiếu nữ tử nói qua. Dương Quá cố ý gần sát bên thai nàng nói, ta thể, câu nói này ta đối với ngươi đã nói. Với lại cũng chỉ có Đông Phương cô nương có phần này thực lực, có thể thắng được Dương Mỗ. Đông Phương Bạch bên thai phím hồng, nhưng nghe đến hắn nâng lên mình vừa rồi đã thương hắn sự tình, cũng không có buồn bực hắn. Có lẽ là Dương Quá mặc dù đối nàng mở miệng đùa giỡn, nhưng nàng cũng không ghét ta, lại có lẽ là muốn cùng cái kia không biết tên họ nữ tử trên cao thấp một hồi. A, nàng có chút lui ra phía sau một bước, ho nhẹ một tiếng, sau đó chỉ thấy Nghi Lâm có chút thẹn thùng đi ra. Dương Quá nhìn xem Nghi Lâm, lại nhìn một chút Đông Phương Bạch, há to miệng không biết nên nói cái gì. Một lát sau mới có hơi lúng túng nói, ngươi làm sao đem Nghi Lâm mang tới? Cũng không nói trước nói một tiếng. Nghĩ đến vừa rồi mình cùng Đông Phương Bạch tán tỉnh đều bị Nghi Lâm nghe thấy, hắn lại có chút xấu hổ. Đông Phương Bạch cũng là có chút xấu hổ, nàng trừng mắt nhìn Dương Quá nói, ai bảo ngươi ưa thích nói năng ngọt sớt, lại còn trách ta. Ta nếu không phải sợ ngươi chết tại rừng núi hoang vắng, ta mới lười nhác trở về nhìn ngươi. Chương 66, xấu hổ. Dương Quá nghe nàng cực kỳ ngạo kiểu ngữ khí, tâm lý lại là mỉm cười. Giống nàng cao ngạo như vậy người, có thể nói như vậy, chỉ sợ đã là cực lớn đem thả xuống tư thái đi. Dương Quá cười cười, ôn thanh nói, vậy ta liền đa tạ Đông Phương cô nương, nếu không thật muốn gặp gỡ cái gì lưu manh, chỉ sợ thật là có chút phiền phức. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao đem Nghi Lâm mang đến. Đông Phương Bạch liếc nhìn Dương Quá, lại nhìn mắt có chút xấu hổ Nghi Lâm, tự tiếu phi tiếu nói, đây không phải chính hợp ngươi ý sao? Dương Quá thẳng hắn một cái, nghiêm mặt nói, ta nói cho ngươi chính sự đâu, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười. Đông Phương Bạch buồn bã nói, biết ngươi thụ thương, vừa vặn Hàng Sơn phái Thiên Hương thỉnh thoảng được cây Bạch Vân mật gấu hoàn hai loại thuốc, một cái trị ngoại thương, một cái trị nội thương, đều có chút hữu hiệu. Với lại ta gặp ngươi cùng này thanh lệ tuyệt luân tiểu nhi cô rất hợp ý, liền đem nàng cùng một chỗ mang tới. Dương Quá có ý riêng nói ra, làm sao ngươi biết ta cùng Nghi Lâm hợp ý? Chẳng lẽ ở sau lưng lặng lẽ theo dõi ta? Đông Phương Bạch trì trệ, hiển nhiên là biết mình nói sai. Nàng vẫn mạnh miệng nói, ai theo dõi ngươi, ta chỉ là đến Hành Dương tìm Cúc Dương, bất quá là trùng hợp nhìn thấy thôi. Dương Quá lại là xích lại gần trước người nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng, tiếng nói tràn đầy tử tính. Thật sự là như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng Đông Phương cô nương thật sự là hiếu kỳ với ta gấp, lúc này mới vụng trộm đi theo ta đằng sau. Đông Phương Bạch trên mặt đỏ bừng, tay nhỏ nắm tay đập một cái Dương Quá. Ai vụng trộm đi theo ngươi, thật là tự cho là đúng. Dương Quá đưa tay để lại nàng nện tại bộ ngực mình tay nhỏ, đưa tay kéo qua nàng eo nhỏ nhắn. Nhìn xem tay nàng đủ luống cuống, toàn thân căng cứng bộ dáng, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn tới. Đông Phương Bạch con mắt trừng thật to, hiển nhiên là lần thứ nhất cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật. Cảm thụ được Dương Quá cái kia ấm áp hơi thở, toàn thân đều có chút như nhũ ra. Dương Quá làm sao lại bỏ qua cơ hội này, càng là cường thế thăm dò vào nàng cặp môi thơm. Đông Phương Bạch ánh mắt dần dần mê ly, lại là sủi lơ tại trong ngực hắn. Hai người một cái ngây thơ luống cuống, một cái thuần thục nắm giữ tiết tấu, lại là không coi ai ra gì trực tiếp hôn bắt đầu. Lúc này, Nghi Lâm có chút xấu hổ quay người muốn không đi nhìn nhiều, lại vừa vặn đạp gãy một cái nhanh cây, lập tức để Đông Phương Bạch thanh tỉnh lại. Đông Phương Bạch mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, bên hai đỏ lên một mảnh. Nàng có chút xấu hổ vỗ nhẹ nhẹ Dương Quá một trường, để hắn không còn như vậy nhích lại gần mình. Dương Quá lại là thuận thế ngã xuống, đồng thời cố ý kêu thảm một tiếng. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, căn bản không phản ứng hắn cố ý trăng thảm. Nghi Lâm lại là trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy tới xem xét Dương Quá tình huống. Nhìn xem Dương Quá có chút sủi lơ bất lực bộ dáng, lập tức gấp đến độ hai mắt đấm lệ mông lung. Dương đại ca, ngươi thế nào? Dương Quá xác thực không phải là bởi vì vừa rồi cái kia nhẹ nhàng một trường thụ thương, nhưng cũng không phải tất cả trang. Lúc trước hắn liền thụ không nhẹ thương, bây giờ nhìn xem khó tránh khỏi có chút yếu đuối. Đông Phương Bạch lông mày cao lại, đem Dương Quá phủ chính ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công thay hắn chữa thương. Thời gian uống cạn chung trà về sau, miễn cưỡng đem Dương Quá thương thế áp chế xuống tới. Đông Phương Bạch liếc nhìn Nghi Lâm, ra vẻ bình tĩnh nói, còn không mau cầm Bạch Vân mật gấu hoàn lấy ra cho hắn phục dụng, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn nàng chết? Nghi Lâm nghe vậy lập tức kịp phản ứng, có chút luống cuống tay chân từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, sau đó đổ ra mấy hạt, liền muốn một mạch hướng Dương Quá bên miệng nhét. Đông Phương Bạch đội vàng ngăn cản, nhịn không được nói một câu, trị thương thuốc không phải càng nhiều càng tốt, hắn thụ thương không nhẹ, chịu không nổi nhiều như vậy dược hiệu. Ngươi tốt xấu đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, làm sao ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu? Nghi Lâm bị nàng tiểu nói này, hốc mắt lập tức nước mắt đảo quanh, lã chã trừ khóc bộ dáng, để cho người ta nhịn không được đau lòng. Dương Quá hợp thời mở miệng giải bày nói, Nghi Lâm mới ra đời, không hiểu những này cũng là hợp tình lý, ngươi đừng trách nàng. Đông Phương Bạch phủi Dương Quá một chút, tức giận nói, làm sao, liền bắt đầu đau lòng đi lên. Quả thật là sẽ thương hương tiếc ngọc. Dương Quá cũng đã quen bị nàng nói như vậy, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có thể Nghi Lâm nghe vậy lập tức sắc mặt từng đỏ, thật giống như bị nàng nói toạc tâm sự đồng dạng. Dương Quá trên mặt không có chút rung động nào, có chút hứng hở nói ra, ngươi liền cứ việc nói đi, ngày nào có ngươi hối hận thời điểm. Bất quá này một câu hai ý nghĩa lời nói, lại là để Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm lại là đỏ mặt lên. Dương Quá gặp các nàng thần sắc như vậy, biết các nàng nghĩ sai, lập tức có chút bó tay rồi. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, hắn cũng liền lười nhắc giải thích. Ăn vào đan dược về sau, Dương Quá yên lặng vận công một lát, lúc này mới cười một cái nói: "Đi thôi, chẳng lẽ lại chuẩn bị lưu tại này qua đêm?" Đông Phương Bạch thấy hắn thần sắc tốt không ít, liền cũng buông lòng xuống. Nàng chợt nhìn Dương Quá một cái nói: "Ngươi muốn lưu ở này qua đêm cũng không phải không được, dù sao có cái ngoan ngoãn phục tùng tiểu mỹ nhân sẽ bồi tiếp ngươi." Nghi Lâm vừa thẹn cúi đầu, cũng không dám đi phản bác cái gì. Nàng cũng không giỏi về che giấu mình tâm sự, tự nhiên dễ dàng bị người một chút xem thấu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền lại hướng phía Hành Dương Thành mà đi. Bây giờ xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, các đại phái cũng không có tại Hành Dương Thành ở lâu. Bởi vậy thành bên trong ngược lại là yên tĩnh trở lại, không còn trước đó khắp nơi có thể thấy được người trong giang hồ giao đấu hỗn loạn. Dương Quá vốn cho rằng Đông Phương Bạch sẽ dẫn hắn đi khách sạn, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà dẫn hắn đi vào một tòa ưu tinh trạch viện. Mặc dù không tính phồn hoa khu vực, có thể chiếm diện tích khá lớn, cũng là có mấy phần náo bên trong lấy tinh ý vị. Đông Phương Bạch nhìn ra hắn kinh ngạc, xem thường nói: "Này có gì hiếu kỳ, ngươi biết thân phận ta, muốn mua xuống một tòa trạch viện còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình." Dương Quá cũng không phải cảm thấy nàng sẽ thiếu tiền bạc, dù sao ma giáo sẽ chỉ so chính phái phong phú hơn dụ. Nếu không có tiền bạc cho phía dưới người, ai lại sẽ cam tâm tình nguyện là ma giáo bán mạng. Nói tới nói lui, rất nhiều người hoặc là đều là lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là quen thuộc vung tay quá chán dùng tiền, nhưng lại không kiếm được mình cần thiết tiền bạc, lúc này mới đầu nhập ma giáo. Chuyện này bất kỳ triều đại nào đều như thế, có tiền liền có người bán mạng cho ngươi. Thời của Mạnh Thường Quân 3000 một khách, đã thuyết minh vô cùng nhỏ nhuyễn. Nếu là Mạnh Thường Quân không có tiền bạc, làm sao có thể lung lạc nhiều người như vậy vì hắn bán mạng? Cho dù thật có kẻ sĩ chết vì chi kỷ tồn tại, nhưng cũng là cực kỳ cá biệt người mà thôi. Dương Quá lắc đầu nói: "Ta không phải hiếu kỳ ngươi có thể mua xuống như thế trạch viện, mà là hiếu kỳ vì sao muốn ở chỗ này mua xuống như vậy một tòa trạch viện." Đông Phương Bạch thần sắc lạnh nhạt nói: "Ngươi nếu biết thân phận ta, liền biết ta cùng chính đạo ở giữa quan hệ. Cái gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Ta không ngừng nơi này mua, chính đạo tất cả môn phái tới gần thành trì, bao quát Thiếu Lâm cùng Võ Đang, ta đều đã sớm chuẩn bị." Dương Quá hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đêm đó, Dương Quá đang tại vận công chữa thương, lại nghe cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Chương 67, không phụ tương tư. Dương Quá chậm rãi thu công, đứng dậy đi vào trước cửa mở ra cửa phòng. Nguyên bản hắn coi là sẽ là Nghi Lâm, dù sao chỉ có Nghi Lâm mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá khi Dương Quá khai môn về sau, lại phát hiện là Đông Phương Bạch. Chỉ thấy nàng có chút nhìn chung quanh đứng tại ngoài phòng. Đông Phương Bạch thấy hắn còn ngu ngơ tại cái kia, đưa tay đẩy một cái hắn, đội vàng đi vào. Còn cùng cái như đầu gỗ đứng tại cái kia làm gì, còn không đóng cửa. Mặc dù nơi này là nàng mua xuống, có thể Nghi Lâm ngay tại cách đó không xa phòng. Nếu là bị Nghi Lâm nhìn thấy, lấy nàng tính cách, xấu hổ cũng muốn xấu hổ chết. Dương Quá lấy lại tinh thần, liền rất tự nhiên đóng cửa lại. Bất quá xoay người về sau, khoe miệng lại là không tự giác lộ ra ý cười. Hắn lần thứ nhất phát hiện, Đông Phương Bạch vậy mà lại có cục xúc bất an thời điểm. Dương Quá khẽ cười một tiếng. Chúng ta Đông Phương giáo chủ cũng sẽ có không biết làm sao thời điểm sao? Chỉ là Dương Quá nói xong, Đông Phương Bạch lại đột nhiên sắc mặt đổi biến, ngựa khí sinh lạnh nhạt nói: "Ngươi có phải hay không cho là ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, mới có thể khuya khoắt chuẩn em tiến nam nhân ra phòng?" Nói xong cũng không đợi Dương Quá mở miệng, liền muốn hướng ngoài phòng đi đến. Dương Quá nghe tâm thần siết chặt, liền vội vàng kéo nàng cánh tay, đưa nàng ôm vào lòng. Hắn biết một khi để nàng rời đi phòng, mình đời này liền muốn mất đi này ngạo kiều giáo chủ. Dương Quá gần sát Đông Phương Bạch bên hai, ôn nhu nói: "Xin lỗi, là ta không tốt, không nên cùng ngươi loạn nói bừa." Hắn không phải người ngu, đại khái tưởng tượng liền hiểu Đông Phương Bạch tâm ý, biết cái này cao ngạo nữ tử nửa đêm đi vào hắn trong phòng, đã là cực lớn đem thả xuống tư thái cùng mặt mũi. Mặc dù Dương Quá cũng không có xem nhẹ Đông Phương Bạch ý tứ, nhưng nàng vốn là có chút thẹn thùng. Bị Dương Quá tiểu nói này, tự nhiên dễ dàng thẹn quá hóa giận. Đông Phương Bạch nghe vậy, mặc dù chẳng phải kháng cự, vẫn như trước không muốn bị hắn ôm. Dương Quá cũng coi là tình trường cao thủ, nơi nào sẽ để nàng cứ như vậy thoát khỏi mình. Nếu là đêm nay không thành, cho dù hai người quan hệ khôi phục như thường, về sau muốn âu yếm, chỉ sợ phải hao phí công phu cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy. Hắn ấm giọng thì thầm nói: "Ta thật chưa hề nghĩ như vậy qua, ta chỉ là quen thuộc như vậy nói chuyện cùng ngươi. Với lại ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, có thể làm như thế, tất nhiên là yêu sâu vô cùng chỗ khó kìm lòng nổi thôi." Đông Phương Bạch nghe vậy, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nàng xoay người, trong mắt có yêu say đắm cùng xoắn xuýt. Nàng là ma giáo giáo chủ, không nên có những này làm nàng mềm yếu tình cảm. Có thể tình một chữ này, lại có ai có thể bản thân khống chế? Đều nói tương tư tình một đêm bao nhiêu, chân trời góc biển chưa là dài. Nàng tuy là ma giáo giáo chủ, có thể giống nhau là một nữ nhân, một cái cô đơn tịch mịch nữ nhân. Đông Phương Bạch mỗi lần nhìn thấy người khác xuất phát từ nội tâm ân ái, nàng liền không hiểu có chút thất lạc. Bởi vì nàng thân phận, nhất định nàng không thể có được những này. Đây cũng chính là vì sao Dương Quá nói hắn không quan tâm chính ta lúc, Đông Phương Bạch xuất phát từ nội tâm cao hứng. Khi Dương Quá chết sống không muốn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc, nàng lại dị thường tức giận nguyên nhân. Đông Phương Bạch sợ Dương Quá bất quá là lấy nói láo lừa gạt mình, để nàng tất cả suy nghĩ đều thành không. Nàng chăm chú nhìn Dương Quá, ngữ khí chân thành nói: "Hôm nay ngươi hôn ta, là ta nhân sinh bên trong nhất lần thứ nhất bị người bộ dạng này. Ta không phải một cái tùy tiện người, càng không phải là một cái đứng núi này trông núi nọ người." Dương Quá thấy nàng thần sắc như vậy, tâm lý tràn đầy nhu tình, liền không ở khắt chế mình, trực tiếp hôn lên nàng môi son. Hai người một phen làm đối phương ngạt thở nụ hôn dài qua đi, Dương Quá không đang thỏa mãn tại hiện trạng, một đôi tay xấu rất nhanh liền tại Đông Phương Bạch trên thân lục lọi bắt đầu. Đông Phương Bạch đến cùng là hoàng hoa khuê nữ, dưới ngọc thủ ý thức ấn xuống hắn tay xấu. Chỉ là thật vừa đúng lúc, Dương Quá tay xấu vừa vặn rơi vào hắn đầy đặn bên trên. Dương Quá chỗ nào nghĩ ra được sẽ như vậy trùng hợp, còn tưởng rằng là trong ngực giai nhân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng, liền nhịn không được nhéo nhéo. Đông Phương Bạch đông nhiên bị tập kích, ư một tiếng, triệt để sủi lơ tại Dương Quá trong ngực. Dương Quá thấy nàng ôm ấp yêu thương, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền lặng yên giải khai nàng quần áo. Đợi đến rơi vào trên giường lúc, Đông Phương Bạch lấy lại tinh thần lúc, đã hơi chậm một chút. Nhìn xem Dương Quá đã giải lấy mặt nạ xuống sau tuấn lãng vô song khuôn mặt, cùng trong mắt của hắn giấu không được dục vọng. Khẽ thở dài, không tại chống cự. Nàng thâm thẳm nói ra, chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta, định không phụ tương tư ý. Dương Quá mặc dù có chút khó tự kiềm chế, nhưng vẫn là cả tiếng nói ra. Mỹ nhân ân nặng, ta há có thể cô phụ ngươi. Đông Phương Bạch thấy hắn lúc này còn nguyện ý chịu đựng cùng mình giải thích, liền lại không cự tuyệt hắn, mà là thuận thế ôm hắn phía sau lưng. Hai người tại ánh nến chiếu dọi xuống, chậm rãi dính chặt vào nhau. Phòng ốc bên trong nhã nhặn dần dần lên cao, ngoài phòng rất nhanh liền có thể mơ hồ nghe được một bài rung động lòng người dạ khúc. Ngay kế tiếp, có lẽ là bị thương duyên cớ, Dương Quá cũng không cùng Đông Phương Bạch quấn quýt si mê, mà là Đông Phương Bạch cũng là lần thứ nhất, khó tránh khỏi có chút chịu không nổi. Dù sao tối hôm qua hai người thế nhưng là mệt mỏi nửa đêm, khó tránh khỏi đều có chút bị không ở Đông Phương Bạch sáng sớm liền rời đi Dương Quá phòng, sợ bị Nghi Lâm đánh vỡ. Dù sao nàng đường đường một cái ma giáo giáo chủ, nửa đêm cùng người riêng tư gặp, nếu là bị người biết, để nàng làm sao chịu nổi. Dương Quá ngủ một cái hồi lung giác, khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Hắn có chút vận khí một chu thiên về sau, phát hiện mình nội thương tốt không ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, bất quá đã không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần lại điều tức nửa tháng, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Đáng tiếc Đông Phương Bạch sẽ không ngọc nữ tâm kinh, không phải còn có thể nhờ vào đó tăng tiến một cái công lực. Đợi đến Dương Quá đi ra ăn hướng ăn thời điểm, chỉ cảm thấy trong bữa tiệc bầu không khí có chút quái dị. Đặc biệt là Nghi Lâm thần sắc xa xút, mà Đông Phương Bạch lại có chút thần sắc xấu hổ. Nguyên lai tại Đông Phương Bạch rời đi Dương Quá phòng lúc, lại bắt gặp trong sân Nghi Lâm. Hai người một cái trong lòng có quỷ, một cái thẹn thùng hổ thẹn, ngược lại là ngầm hiểu lẫn nhau không có vật trần. Kỳ thật Nghi Lâm tối hôm qua liền biết, bởi vì cái kia sầu triển miên âm thanh nàng cũng nghe hơn phân nửa túc. Mặc dù thanh âm không lớn, có thể đủ để cho nàng mất ngủ. Trong nội tâm nàng tức có ảm đạm, cũng có hại xấu hổ. Dù sao cũng là người xuất gia, nghe được loại thanh âm này vậy mà không có che lỗ tai, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thế là liền có Dương Quá bây giờ thấy một màn này. Cũng may Dương Quá không có ngu đến mức hiện tại đi hỏi thăm, nếu không liền là ba người xã chết hiện trường. Đợi cho sau khi ăn xong, Dương Quá thừa dịp Nghi Lâm thu thập bát đũa rời đi thời điểm, có chút không hiểu hỏi: "Các ngươi đây là thế nào, làm sao cảm giác quái dị như vậy?" Đông Phương Bạch hái hắn một cái, tức giận nói: "Đều tại ngươi, tối hôm qua dậy vào nửa đêm, hại ta buổi sáng bị Nghi Lâm đánh mỡ." Dương Quá xấu hổ sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói: "Thiên phú dị bẩm, cũng trách không được ta." Đông Phương Bạch thấy hắn còn dám đùa giỡn mình, đưa tay liền muốn đi bóp hắn eo. Dương Quá nào dám để nàng vào tay, vội vàng tránh né. Hắn một bên nắm lấy Đông Phương Bạch tay, một bên xích lại gần bên thai nàng nói ra: "Bóp hỏng thế nhưng là ngươi tổn thất." Đông Phương Bạch nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt hắn một ngụm. Chương 68, nửa đêm gõ cửa hai người vui đùa một trận, chỉ thấy Nghi Lâm từ nơi không xa đi tới. Hai người vội vàng tách ra, đều ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Dương Quá là biết Nghi Lâm là Đông Phương Bạch muội muội, mặc dù biết nha đầu kia đối với mình hữu tâm, thế nhưng không dám tùy ý trêu chọc. Nếu không một khi sau đó Đông Phương Bạch biết chân tướng, không chừng muốn bị nàng ở chết. Dù sao hai người đã như thế, thì muội cùng chung một chồng đến có bao nhiêu khó xử. Đặc biệt là Đông Phương Bạch tính tình như thế yếu thắng, kia liền càng rất không có khả năng. Mà Đông Phương Bạch thì thuần túy là muốn bảo trụ duy nhất mặt mũi, lúc này mới không muốn bị chính diện bắt lấy. Người đều là dạng này, mặc dù đã bị phát hiện, có thể chỉ cần không chính diện nhìn thấy, liền có thể xem như không có phát hiện. Việc thay mà đi trộm chung tình huống, cũng không chỉ có đồ đần mới có thể. Nhiều lúc, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, Dương Quá tìm cái cớ trở về phòng mình. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Dương Quá không thể không lần nữa thu công, bởi vì cửa phòng lại bị gõ vang. Khai môn về sau, đã thấy Nghi Lâm có chút do dự đứng tại cổng. Dương Quá ấm giọng hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì không?" Nghi Lâm lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Dương Quá thấy nàng như thế ngốc manh, nhịn không được khép cười một tiếng. Trước tiến đến rồi nói sau. Nghi Lâm do dự một chút, vẫn là đi vào theo. Cũng không phải sợ Dương Quá gây bất lợi cho nàng, thật sự là tối hôm qua Đông Phương Bạch ngay ở chỗ này qua đêm, nàng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dương Quá thay nàng rót chén trà sau hỏi tiếp: "Thế nào? Là muốn sư phụ sao?" Nghi Lâm khẽ cắn môi, có chút đỏ mặt hỏi: "Dương đại ca, ngươi thương thế khá hơn chút nào không? Dù sao hôm qua mới bị trọng thương, liền dày vò nửa đêm, sợ hắn thương càng thêm thương. Nhưng là loại chuyện này vốn là đủ xấu hổ, nàng đương nhiên không có ý tứ mở miệng hỏi." Dương Quá mặt mo đỏ ửng, cũng may bị che đậy hơn phân nửa, cũng là nhìn không ra. Hắn ho khan hai tiếng mới trả lời: "Không có việc gì, ta tốt hơn nhiều, Hàng Sơn phái Bạch Vân mật gấu hoàn quả nhiên là thánh dược chữa thương." Nghi Lâm nghe hắn ho khan, còn tưởng rằng thương thế lại phát tác, vội vàng lại lấy ra đan dược đưa cho hắn. Dương Quá ấn xuống nàng đang muốn đưa tới đan dược, nhỏ nhẹ nói: "Ta thật không có sự tình, đan dược này sợ là chế tác không dễ, không cần lãng phí đan dược." Nghi Lâm thấy Dương Quá ánh mắt chân thành tha thiết, liền cũng không có cưỡng cầu, mà là đem cả bình đan dược cùng một chỗ đưa cho hắn. Dương Quá thấy thế, có chút do dự nói ra: Ngươi đem đan dược cho ta, chính ngươi nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ta không thế nào cùng ngươi động thủ, không cần đến nó. Dương đại ca thường xuyên hành tẩu giang hồ, so Nghi Lâm càng cần hơn nó. Mà là chỉ cần Dương đại ca bình bình an an, ta liền vừa lòng thỏa ý. Dương Quá trong lòng âm thầm thở dài, mỹ nhân tình thâm có thể nào cố phụ? Hắn điềm nhiên như không có việc gì cười cười, sau đó nhận lấy. Vậy thì cảm ơn Nghi Lâm muội muội. Nghi Lâm thấy hắn nhận lấy, tâm lý cuối cùng dễ chịu một điểm. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, chần chờ một lát sau, vẫn hỏi đi ra. Dương đại ca, ngươi cùng Đông Phương tỷ tỷ? Dương Quá do dự một chút, vẫn là gật đầu trả lời. Ân, ta cùng Đông Phương cô nương tình đầu ý hợp. Đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời, sợ thương thấu nha đầu này. Nghi Lâm hốc mắt ửng đỏ, cố nén thương tâm, chứa cười nói. Cái kia Nghi Lâm trước chúc mừng Dương đại ca cùng Đông Phương tỷ tỷ, ở Dương đại ca cùng Đông Phương tỷ tỷ trăm năm tốt hợp. Nói xong liền tìm cái cớ, chạy trở về phòng mình. Dương Quá thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đêm đó, Dương Quá thừa dịp bóng đêm, vụ trộm đi vào Đông Phương Bạch ngoài phòng. Bất quá còn không đợi hắn đi sờ môn, chỉ thấy một đạo ngân châm xuyên qua giấy ra ngoài. Dương Quá biến sắc, thân hình nhất chuyển, lánh ra. Hắn sợ Đông Phương Bạch sẽ còn tiếp tục động thủ, đội vàng mở miệng nói: "Đừng động thủ, là ta." Dương Quá trở ra vẻ nghĩ mà sợ nói: "Ngươi hỏi cũng không hỏi liền động thủ, không sợ mưu sát thân phu a?" Đông Phương Bạch hừ hắn một ngụm, tức giận nói: "Ai là ta phu quân, ta làm sao không biết? Với lại ngươi khuya khoắt len lén lẻn vào, ta không đem ngươi làm dâm tặc mới là lạ." Dương Quá thấy nàng còn như thế ngạo kiểu, liền ngồi vào mép giường một bên, tiến đến mặt nàng trước hỏi: "Ngươi nói ai là ngươi phu quân?" Đông Phương Bạch sắc mặt đỏ lên, nghiêng đầu không nhìn tới hắn. Nàng ra vẻ trấn định nói: "Ta làm sao biết ai sẽ đến cưới ta? Với lại ta phu quân nhất định phải so với ta mạnh hơn, nếu không ta mới sẽ không gả." Dương Quá nhịn không được trêu vừa nói: "Tối hôm qua đến cùng là ai đang cầu xin ha?" Đông Phương Bạch triệt để không kèm được, gò má nàng ửng đỏ, hung hăng bóp Dương Quá một thanh. Dương Quá thấy nàng dụ người như vậy, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp in lên nàng môi son. Đông Phương Bạch đống nhiên bị tập kích, cảm nhận được hắn quen thuộc hương vị, cả người liền sủi lơ xuống dưới. Dương Quá ngọn lửa không ngừng thăm dò vào, đuổi theo lấy đối phương cái kia hồng nhuận thơm phất khua môi múa mép. Hai người không ngừng tới gần, muốn đem đối phương hòa tan vào thân thể đồng dạng. Đối mặt muốn gì cứ lấy ra nhân, Dương Quá chỗ nào còn có thể nhịn được, bàn tay lớn bắt đầu thuần thục giải khai Đông Phương Bạch và áo. Cảm nhận được đối phương nguyện chuyển thân thể, Dương Quá một đôi tay xấu liền bắt đầu ở tại trên thân không ngừng vuốt ve. Đông Phương Bạch chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, liền cái gì đều thuận Dương Quá, mặc hắn ở trên người tới lui. Chốc lát sau, sớm đã khó mà nhẫn nại Dương Quá, rất nhanh liền rút đi mình quần áo, té nằm Đông Phương Bạch trên giường. Hai người sớm đã là tình trạng ý thiếp, rất nhanh liền lại bắt đầu viết lên một khúc động lòng người tiên âm. Mây tan mưa cạnh về sau, Dương Quá nắm chặt nàng đầy đặn, cảm thụ cái kia làm cho người dư vị dư vận. Đông Phương Bạch toàn thân lười biếng nằm tại trong ngực hắn, trên mặt đỏ vẫn chưa tiêu. Dương Quá chần chờ một lát, vẫn là nói: "Ngươi có phải hay không có một người muội muội?" Đông Phương Bạch mặc dù kỳ quái, thật cũng không giấu giếm, chỉ là thở dài nói: "Làm sao ngươi biết? Xem ra ngươi là thật biết không ít giang hồ bí mật." Dương Quá khoát tay nào nói: "Ngươi đừng quản ta làm sao biết, các ngươi có cái gì nhận nhau tín vật sao?" Đông Phương Bạch quay đầu nhìn hắn một hồi, cẩn thận trầm ngâm một lát vẫn lắc đầu nói: "Không có, lúc ấy phân tán thời điểm nàng còn quá nhỏ, cũng không mang cái gì quý giá đồ vật ở trên người." Dương Quá hiểu rõ, liền lại cố ý dẫn đạo nàng: "Ta từng thấy Nghi Lâm có một cái túi thơm, nàng trân trọng thu. Ta nghĩ các ngươi tỉ muội ở giữa, có thể hay không cũng đưa qua cùng loại đồ vật?" Đông Phương Bạch chợt rơi vào trầm tư, nửa ngày mới buồn bã nói: "Xác thực có đưa qua, có thể loại đồ vật này đều là nữ nhi gia tư tàng, lại như thế nào căn cứ cái này đi tìm? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Nàng không phải người ngu, Dương Quá như vậy cố ý chỉ điểm, nàng lại thế nào về cảm giác không thấy? Dương Quá cũng không chính diện trả lời, chỉ là hàm hồ nói: "Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, ngày mai đi cầu chứng một cái mình là suy đoán liền tốt." Đông Phương Bạch hít sâu một hơi, liền muốn rời giường mặc quần áo. Dương Quá vội vàng ôm nàng eo nhỏ nhắn, thấp giọng nói: "Đều đã trễ thế như vậy, ngày mai hỏi lại cũng không muộn." Chương 69, giải khai khúc mắc cũng không biết các nàng đến cùng làm sao đàm, dù sao sau đó mấy ngày, Đông Phương Bạch đều không để Dương Quá đụng. Dương Quá có chút buồn bực, làm sao ngược lại là tự mình xui xẻo. Hắn nhịn không được âm thầm cô, sớm biết liền không nói cho nàng. Nhưng là nghĩ đến sau đó bị phát hiện kết quả, lại dùng mình một cái. Buổi chiều, Dương Quá lặng lẽ đi vào Đông Phương Bạch sân. Thấy nàng có chút phiền muộn mặt người, liền đi qua ôm nàng vào eo, tại bên tai nàng nói khẽ: "Đang suy nghĩ gì đấy?" Đông Phương Bạch nhẹ nhàng đẩy một cái Dương Quá, nhưng là không có thôi động, liền cũng tùy theo hắn. Nàng thở dài, chỉ là lắc đầu nói: "Không có gì, ngươi tại sao lại vụng trộm tới chỗ này?" Dương Quá có chút dầu dĩ không vui nói: "Ngươi cứ nói đi, ngươi mấy ngày nay làm gì ẩn nút ta? Với lại ta tới tìm ta phu nhân, sao có thể nói lén lút?" Đông Phương Bạch lườm hắn một cái, không có lại uốn nắn hắn miệng ba hoa. Nàng có chút tâm phiền ý loạn nói: "Ta nào có ẩn nút ngươi, không phải ngươi còn có thể tìm tới ta?" Dương Quá tại bên tai nàng thấp giọng nói: "Vậy ngươi ban đêm làm gì không cho ta tiến vào ngươi?" Đông Phương Bạch sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói: "Đừng được tiện nghi còn quay mẽ, cả ngày nghĩ đến chuyện xấu." Dương Quá dán nàng mặt, ngữ khí thân mật nói: "Thực sát tính dã, có ngươi như vậy một vị đại mỹ nhân ở bên, ta làm sao nhịn được?" Đông Phương Bạch có chút hoan hỉ, cũng có chút buồn vô cớ. Vui là hắn thật tình đối với mình, phiền muộn là Nghi Lâm nên làm cái gì. Nàng chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Dương Quá không muốn đi lừa nàng, nhưng có một số việc cũng không tốt nói rõ ràng, đành phải mập mờ suy đoán.
"Ân, xem như ngẫu nhiên biết ta."
Đông Phương Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Quá chân thành nói, "Đã ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta?" Dương Quá cũng không né tránh nàng ánh mắt, tới đối mặt, rất là ôn nhu nói, "Ta cùng ngươi quen biết phía trước, cùng Nghi Lâm nhận biết ở phía sau. Ta thích ngươi ở phía trước, lại há có thể vi phạm bản tâm." Đông Phương Bạch nghe hắn trịnh trọng vô cùng thân trắng, càng phát ra không biết làm sao. Bên nàng quá mức, thấp giọng nói, "Cái kia Nghi Lâm làm sao bây giờ, ngươi biết nàng thích ngươi?" Dương Quá khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết nên làm cái gì, mới cố ý để Đông Phương Bạch biết Nghi Lâm thân thế. "Ta cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng ta biết mình không thể mất đi ngươi." Đông Phương Bạch khẽ run lên, chịu đựng không bỏ nói ra, "Ta cùng nàng từ nhỏ thất lạc, không muốn lại đoạt nàng chỗ yêu. Nghi Lâm như vậy thích ngươi, ngươi cưới nàng đi." Dương Quá dùng sức nắm thật chặt ôm nàng cánh tay, không cam lòng nói, "Vậy còn ngươi, ngươi muốn từ nay về sau ẩn nút ta sao?"
"Ta..."
Đông Phương Bạch tràn đầy xoắn xuýt. Nàng trầm mặc một lúc lâu sau, mới mở miệng nói, "Bất luận về sau như thế nào, ngươi trước tiên đem Nghi Lâm hống vui vẻ lại nói. Ta nhìn nàng gần nhất dầu dĩ không vui, không muốn nàng cả ngày sầu mi khổ kiểm." Dương Quá há to miệng, cũng là nhức đầu không thôi. Cuối cùng giang tay ra nói, "Ngươi cũng không biết nên làm cái gì, ta lại thế nào biết?" Đông Phương Bạch lại là chợt không thèm nói đạo lý nói, "Ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải đem Nghi Lâm hống vui vẻ. Ai bảo ngươi như vậy phong lưu, ai đều đi trêu chọc." Dương Quá có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Ai bảo chính hắn gây, chỉ có tự mình con cái này nổi. Chỉ là nghĩ đến phải dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, hắn cũng có chút nhức đầu. Hắn vốn cũng không am hiểu cái này, có thể hống Hoàng Dung vui vẻ, kỳ thật cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng là không có đầu mối. Ngày kế tiếp, Dương Quá sáng sớm ra cửa một chuyến, sau khi trở về bên cạnh mời Nghi Lâm ra ngoài đi đi. Nghi Lâm lúc đầu tâm lý liền cất giấu sự tình, cũng muốn đi giải sầu một chút, liền gật đầu. Hai người mang tâm sự riêng, thật cũng không nói cái gì. Thằng đến phát hiện muốn ra khỏi thành, Nghi Lâm mới có hơi nghi hoặc hỏi, "Dương đại ca, chúng ta đây là muốn đi cái nào?" Dương Quá cười cười, "Ngươi đi với ta liền tốt, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta sẽ khi dễ ngươi?" Nghi Lâm nghe được khi dễ cái từ này, trên mặt lập tức có chút phím hồng. Nàng cũng không lo lắng Dương Quá thực biết như thế nào, cũng cự tuyệt không được hắn, thế là dứt khoát cái gì cũng không hỏi, liền theo Dương Quá ra khỏi thành. Đi nửa canh giờ, hai người tới một chỗ trong rừng cây. Trong rừng cũng không có vật gì khác, chỉ có từng cây cây lê. Lúc này vừa vặn bất quá trung tuần tháng tư, chính thức lê hoa nở rộ mùa. Nghi Lâm nhìn xem ưu mỹ này cảnh sắc, tâm tình cũng thư hoãn rất nhiều. Dương Quá chỉ là cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ lúc này mới bất quá là bắt đầu đâu. Dù sao thật muốn hống nàng vui vẻ, liền điểm ấy không khỏi quá mức đơn sơ. Chỉ thấy hắn rút ra thanh minh kiếm, phi thân bọt lên tại trong rừng cây. Tay phải từng đạo kiếm khí vung ra, nhấc lên vô số lê hoa cánh hoa. Sau đó tay trái thành chảo, đem cánh hoa không ngừng dẫn dắt, dựa theo một loại nào đó đồ án đắp lên trên mặt đất. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Dương Quá rốt cục phi thân lui đi ra. Hắn chỉ phía trước, ôn nhu nói, "Thích không?" Nghi Lâm nhìn xem trên mặt đất hình dáng, chính là Dương Quá ban đầu sờ đỉnh đầu nàng bộ dáng. Nàng con mắt trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy quan mang, khóe miệng không tự giác dương lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Dương Quá. "Ân, rất ưa thích." Dương Quá lần nữa sờ lên nàng đầu, từ trong ngực lấy ra một cái mộc điêu đưa cho nàng. Lại là hắn sáng sớm đi ra ngoài, tại bên đường tìm tới khắc gỗ sạp hàng, mình tự tay điêu. Loại sự tình này đối với học người bình thường đến nói rất khó, nhưng đối với Dương Quá đến nói liền không như vậy khó khăn. Hắn bất quá là điêu phế đi hai cái thứ ba liền thành. Nghi Lâm đưa tay tiếp nhận, nhìn trong tay mình khoảng 2 tấc mộc điêu, yêu thích không nỡ rời tay. Bởi vì mộc điêu khắc không phải đường, chính là mang theo mặt nạ Dương Quá. Nghi Lâm đã hoan hỉ, lại rất là khổ sở, nàng có chút hai mắt đẫm lệ nói, "Dương đại ca, ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy?" Dương Quá có chút thở dài, nhỏ nhẹ nói, "Nghi Lâm thiện lương như vậy nhu thuận muội muội, ai lại không thích đâu. Dương đại ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương nhiên nguyện ý đối ngươi tốt." Nghi Lâm mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói ra, "Có thể ngươi đối ta tốt như vậy, ta sợ hãi có một ngày ngươi không tại tốt với ta sẽ không tiếp thu được." Dương Quá sở lấy nàng đầu, ôn thanh nói, "Đồng đốc, ta làm sao lại đột nhiên không tốt với ngươi, ta sẽ một mực đối ngươi tốt." Nghi Lâm nâng lên có chút ướt át đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, "Thật sao? Dương đại ca sẽ không gạt ta à?" Dương Quá thần sắc chân thành nói, "Đương nhiên là thật, không tin chúng ta có thể ngửa tay." Nói xong vẫn thật là đưa tay phải ra ngó lút. Nghi Lâm nhìn xem Dương Quá nghiêm túc bộ dáng, cũng đưa tay cùng hắn ngửa tay. Hai người mặc dù cử chỉ ngây thơ, có thể Nghi Lâm tâm tình lại không hiểu buông lòng xuống. Nếu như không có cách nào cùng Dương đại ca cùng một chỗ, vậy liền yên lặng hầu ở bên cạnh hắn cũng là tốt. Nghi Lâm nghĩ như vậy, trên mặt không tự giác vui vẻ bắt đầu. Hai người sau khi trở về, Đông Phương Bạch lại là đem Nghi Lâm kéo đến mình gian phòng không biết đang nói cái gì. Chương 70, trời xui đất khiến. Đông Phương Bạch nhìn xem đã không còn sầu mi khổ kiểm muội muội, tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm gia hỏa này mặc dù phong lưu, có thể ứng đối nữ tử thật đúng là có một bộ. Mới một ngày công phu, liền để khó chịu mấy ngày Nghi Lâm tâm tình tốt nhiều. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Tên điên đã nói gì với ngươi, có hay không khi dễ ngươi?" Nàng chỉ là nghiệm chứng Nghi Lâm là mình muội muội, nhưng căn bản không có đi cùng Nghi Lâm nhận nhau. Đông Phương Bạch biết Nghi Lâm ưa thích Dương Quá, sợ đem sự tình nói trắng ra, Nghi Lâm càng sẽ không đi nhìn thẳng vào mình ưa thích. Dù sao tại Nghi Lâm xem ra, nàng và Dương Quá đã ở cùng một chỗ. Nếu là biết mình là muội muội nàng, thì càng không có khả năng đi cùng nàng tranh giành. Nghi Lâm trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào tiêu dung, lại là không nói hôm nay phát sinh sự tình, chỉ là lắc đầu nói:
"Không có, Dương đại ca đối với ta rất tốt, không có khi dễ ta."
Đông Phương Bạch trong lòng mặc dù không thoải mái, lại là cố giả bộ ý cười nói:
"Vậy ngươi ưa thích hắn sao?"
Nghi Lâm biến sắc, vội vàng nói:
"Không phải, không có, Đông Phương tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Chỉ là càng khẩn trương, lại càng nói không rõ ràng."
Đông Phương Bạch khoát tay nào nói:
"Chớ khẩn trương, ta không có đường ý tứ, liền là đơn thuần hỏi thăm."
Nghi Lâm cúi đầu, có chút chán nản nói:
"Ta cùng Dương đại ca không có gì, chỉ cần có thể nhìn xa xa Dương đại ca, ta liền đủ hài lòng."
Đông Phương Bạch âm thầm thở dài, biết muội muội đã tỉnh căn tâm trùng, rất khó quay đầu lại. Nàng mang theo mê hoặc nói ra:
"Vậy ngươi có muốn hay không vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ?"
Nghi Lâm liền vội vàng khoát tay nói:
"Ta không có nghĩ qua những này, Đông Phương tỷ tỷ chớ suy nghĩ lung tung.
Nghi Lâm chỉ là muốn yên lặng nhìn xem hắn, ta liền cao hứng."
Đông Phương Bạch thấy thế, biết không đội vàng được, liền không lại tiếp tục cái đề tài này.
Nàng chớp mắt, đưa tay khoác lên Nghi Lâm đầu vai thần mật nói:
"Nếu không đêm nay ngươi cùng ta ngủ chung đi."
Nghi Lâm có chút thẹn thùng nói:
"Dạng này có thể hay không không tốt lắm."
Nàng là biết Đông Phương Bạch cùng Dương quá sự tình, cũng sợ đánh vỡ miệng cho mọi người đều xấu hổ.
Đông Phương Bạch lại là không quan tâm những chuyện đó, chỉ là ra vẻ không vui nói:
"Làm sao, Nghi Lâm muội muội là ghét bỏ ta sao?"
Nghi Lâm trời sinh tính thiện lương, không muốn gây Đông Phương Bạch sinh khí, đành phải gật đầu đáp ứng.
"Thật không có, Đông Phương tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao?"
Đông Phương Bạch cười cười, chỉ là trong mắt có chút ảm đạm.
Thanh toàn muội muội là nàng quyết định, thật là từ bỏ một cái mình yêu người như thế nào đơn giản như vậy.
Đêm đó, đợi cho Nghi Lâm lên giường về sau, Đông Phương Bạch lặng lẽ điểm nàng huyệt ngủ, sau đó mặc quần áo lặng yên biến mất.
Nàng đều không cần làm cái gì, chỉ cần chế tạo một cái hiểu lầm liền tốt.
Đông Phương Bạch liệu định Dương quá hoàn thành đáp ứng mình sau đó, liền nhất định sẽ tới tìm nàng.
Đêm đó, đợi cho Nghi Lâm lên giường về sau, Đông Phương Bạch lặng lẽ điểm nàng huyệt ngủ, sau đó mặc quần áo lặng yên biến mất.
Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Dương quá quả nhiên tới.
Chỉ thấy hắn đẩy cửa vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên giường thân ảnh bên trên. Dương quá đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể giấu giếm được Đông Phương Bạch, chỉ cho là đối phương là thẻ thùng, cố ý không để ý tới mình.
Đông Phương Bạch đứng tại nóc nhà, lặng im nhìn qua ánh trăng, đôi mắt thâm thúy như tinh thần, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Dương quá cũng không có đi thắp sáng cây nến nhìn kỹ, căn bản bên trong nghĩ tới trong chăn người không phải Đông Phương Bạch. Hắn rất nhanh rút đi quần áo, cũng nằm đi vào. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Nghi Lâm mảnh mai mềm mại thân thể mềm mại, một đôi bàn tay lớn tại trên người đối phương vuốt nhẹ bắt đầu.
Dương quá chỉ cảm thấy trong ngực giai nhân tựa hồ đầy đặn không ít, chỉ cho là mình công lao, rất hưởng thụ loại này đụng vào.
Hắn đem mặt chôn ở đối phương cái cổ, tham lam hấp thu hương khí, chỉ là có chút kinh ngạc cùng ngày xưa có chút khác biệt.
Chỉ nghe trong ngực truyền đến một tiếng than nhẹ, Dương quá lập tức tâm viên ý mã, càng thêm dùng sức ôm lấy Nghi Lâm.
Ấn Nghi Lâm miệng bên trong phát ra rất nhỏ rên rỉ, nhưng như cũng không có tỉnh lại.
Hai cô nóng hổi thân thể lẫn nhau dây dưa, tựa hồ muốn hòa tan lẫn nhau.
Dương quá rất nhanh giải trừ hai người cuối cùng tiểu y, sau đó không kịp chờ đợi dán lên đối phương.
Chỉ là khi tất cả đã phát sinh về sau, mới phát giác trong ngực giai nhân không phải Đông Phương Bạch.
Dù sao Đông Phương Bạch sớm đã cùng hắn từng có, há lại sẽ là hoàn bích chi thân.
Dương quá lập tức tỉnh táo lại, hắn vội vàng buông ra Nghi Lâm, cũng từ đối phương trên thân bỏ lên đến, có chút kinh hoàng nói:
"Nghi Lâm, tại sao là ngươi, Đông Phương Bạch đâu?"
Dương quá có chút mê mang, không biết nên làm phản ứng gì, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả dục niệm đều biến mất rất nhiều.
Dương quá có chút khó có thể tin, trong ngực giai nhân lại là Nghi Lâm.
Nghi Lâm mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra mê vong thần sắc, khóe mắt còn mang theo nước mắt, tựa hồ là bị đau tỉnh.
Dương quá lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ.
"Đúng, thật xin lỗi."
Dương quá nói xong liền muốn quay người rời đi, nhưng Nghi Lâm lại đột nhiên nhào về phía Dương quá.
Dương quá một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đối phương cho bổ nhào, đặt ở trên giường.
"Dương đại ca, ta thích ngươi."
Nghi Lâm lời nói để Dương quá toàn thân chấn động.
Nghi Lâm tiếp tục nói:
"Ta thích ngươi, rất ưa thích, từ ta lần thứ nhất gặp phải ngươi bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền thích ngươi."
Nói đến động dung chỗ, Nghi Lâm đúng là khóc bắt đầu.
"Ta biết, ngươi thích Đông Phương tỷ tỷ, nàng tốt như vậy, ta biết mình không xứng với ngươi. Nguyên bản ta chỉ muốn lặng lặng xa xa nhìn qua ngươi, nhưng là Đông Phương tỷ tỷ lại cố ý đem ngươi nhường cho ta. Nàng mặc dù không phải rất thông minh, có thể đêm nay sự thật tại quá tận lực."
Dương quá có chút luống cuống nhìn qua Nghi Lâm, hắn muốn hỏi: "Ngươi vì sao lại biến thành dạng này?"
Có thể lời đến khóe miệng, lại là hỏi ra.
Bởi vì đây không phải mình muốn đáp án, mình không hy vọng nhìn thấy Nghi Lâm thụ thương hoặc là bị khuất.
Dương quá nhìn xem nàng hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, không khỏi có chút mềm lòng, hắn ngẩng đầu hôn hướng về phía Nghi Lâm môi anh đào.
Nghi Lâm khóe miệng nở rộ nét mặt tươi cười, nhắm chặt hai mắt.
Thật lâu, Dương quá rốt cục nhịn không được mở miệng:
"Thật xin lỗi, Nghi Lâm, ta không phải cố ý."
Nghe được hắn nói xin lỗi, Nghi Lâm lại lắc đầu.
"Không trách Dương đại ca, ngươi không phải cố ý, ta biết ngươi sẽ không cố ý tổn thương ta."
Nói xong, Nghi Lâm chậm rãi giang hai cánh tay ôm đối phương cái cổ, hai người môi lưỡi dần dần quấn quýt lấy nhau.
Dương quá hai tay nhịn không được leo lên Nghi Lâm vòng eo, hai người tiếng thở dốc càng ngày càng nghiêm trọng.
Nghi Lâm tiếng hít thở càng phát ra gấp rút, nàng hai mắt mông lung, con mắt đóng chặt, toàn bộ thân thể cũng đang run rẩy.
"Nghi Lâm, chúng ta..."
Nghi Lâm tiếng hít thở càng phát ra gấp rút, nàng hai mắt nhắm nghiền, con mắt đóng chặt, toàn bộ thân thể cũng đang run rẩy.
Dương quá tiếng hít thở càng ngày càng nghiêm trọng, hắn hai tay nhịn không được leo lên Nghi Lâm vòng eo, hai tay nhịn không được leo lên Nghi Lâm trước ngực, cảm giác được đối phương nợ nàng.
Nghi Lâm khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, tựa hồ là ngượng ngùng, lại tựa hồ là khao khát. Dương đại ca, không cần cự tuyệt ta, Nghi Lâm thật rất thích ngươi. Nàng khẽ mở miệng thơm, thổ khí như lan. Dương Quá lập tức cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, đầu ong ong loạn hưởng, kềm nén không được nữa sâu trong nội tâm mình nguyên thủy nhất xúc động. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, túi đầu chặn lại Nghi Lâm đôi môi. Hắn hôn rất thô lỗ, thậm chí có chút cổ dã. Nghi Lâm bờ môi bị Dương Quá gặm cắn đau nhức, thế nhưng là nàng không chút nào không quan tâm, tùy ý đối phương tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, trên thân hai người quần áo đều thối lui. Dương Quá một thanh xốc hết lên trên giường chứng mạng, một phòng tiểu diễm. Chương 71, tỷ muội ngày kế tiếp, Dương Quá tỉnh lại, đã thấy Nghi Lâm chính si ngốc nhìn xem mình. Dương Quá lơ đễnh, hắn tối hôm qua liền hái mặt nạ. Nhìn xem nằm ở bên người thanh lệ giai nhân, Dương Quá ôn nhu thì thầm nói: "Nha đầu ngốc, hối hận không?" Nghi Lâm chỉ là lắc đầu nhẹ giọng trả lời: "Từ trước tới giờ không hối hận, nếu là tương lai Bồ Tát trách tội, đệ tử nguyện vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục." Dương Quá bị nàng như thế tình sâu như biển lời nói cảm động, nhịn không được ôm lấy nàng. "Sẽ không, nếu là Bồ Tát trách tội, cũng đều là ta sai lầm, sẽ không trừng phạt nhu thuận hiểu chuyện Nghi Lâm." Nghi Lâm vội vàng nói: "Không trách Dương đại ca, là Nghi Lâm mình cam tâm tình nguyện. Bồ Tát trách tội thì trách Nghi Lâm liền tốt." Dương Quá không có lại nói cái gì, chỉ là hôn lên nàng môi anh đào. Nghi Lâm nhắm mắt lại, đáp lại hắn vuốt ve an ủi lưu luyến hôn môi. Sau một lúc lâu, Nghi Lâm đỏ mặt như máu, rúc vào hắn trong ngực. Hai người lại vuốt ve an ủi nửa canh giờ, Dương Quá lúc này mới đứng dậy mặc quần áo. Hắn còn muốn tìm Đông Phương Bạch đến hỏi rõ ràng, tại sao phải dạng này. Chờ hắn rời đi về sau, Nghi Lâm trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Dương Quá cũng không nhiều tìm, rất nhanh liền trong sân nhìn thấy tâm tình xa suốt Đông Phương Bạch. Hắn đi ra phía trước, chung quy là không có nhẫn tâm trách tội nàng, chỉ là không hiểu hỏi: "Ngươi buổi tối hôm qua vì sao muốn làm như vậy?" Đông Phương Bạch thở dài một tiếng nói: "Nghi Lâm thích ngươi, ta không muốn nàng âm thầm thần thương. Ngươi biết nàng tính tình, thích một người liền không khả năng lại ưa thích những người khác." Nghe nói như thế, Dương Quá có chút trầm giọng nói: "Nàng thích ta, cho nên ngươi liền đem ta tặng cho nàng. Nàng là muội muội của ngươi, có thể ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng tương lai biết tất cả sẽ tự trách?" Đông Phương Bạch lạnh nhạt nói: "Vậy liền không nên nói cho nàng biết, như thế nàng liền sẽ không áy náy." Nghe nói như thế, Dương Quá trầm mặc. Một lúc lâu sau, Dương Quá thở dài một tiếng: "Ngươi làm như vậy, đối ta quá không công bằng." Đông Phương Bạch thở dài nói: "Mặc kệ là ngươi, vẫn là Nghi Lâm, ta đều không hy vọng các ngươi thương tâm, cho nên mới ra hạ sách này." Dương Quá cười khổ: "Vậy ngươi bây giờ đâu, hối hận sao?" Đông Phương Bạch sau một hồi trả lời: "Nghi Lâm là ta duy nhất muội muội." Dương Quá có chút tức giận nói: "Vậy ta đâu? Ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao?" Dương Quá nổi giận đùng đùng xoay người sang chỗ khác. Đông Phương Bạch trầm mặc hồi lâu. Nàng biết mình đã tổn thương Dương Quá, thế nhưng là đây là duy nhất biện pháp a. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem Nghi Lâm thương tâm. Đông Phương Bạch chậm rãi đi đến Dương Quá phía sau, giang hai cánh tay từ phía sau lưng ôm hắn eo. Dương Quá liền giật mình, lập tức thở dài một tiếng, quay người ôm chặt nàng. "Về sau đừng như vậy, ta thật rất đau lòng ngươi." Đông Phương Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tại Dương Quá bên tai nói ra: "Chỉ cần đừng để Nghi Lâm biết, ta đều tùy ngươi." Dương Quá khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đường cong, đem Đông Phương Bạch thân thể quay lại, cúi đầu thật sâu hôn xuống. Sau một hồi lâu, Đông Phương Bạch đỏ mặt đẩy ra Dương Quá: "Tốt, đừng làm loạn, vạn nhất bị Nghi Lâm nhìn thấy." Dương Quá sững sờ, lập tức có chút bất đắc dĩ nói: "Hai chúng ta tình cùng vui vẻ, tốt như vậy giống như làm tặng." Nghe nói như thế, Đông Phương Bạch ngượng ngập nói: "Ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt?" Dương Quá cười nói: "Mặc kệ, dù sao ngươi coi như muốn trốn nợ cũng lại không xong, chúng ta thành thân a." Nói xong, Dương Quá liền đem Đông Phương Bạch ôm ngang bắt đầu hướng trong phòng mà đi. Đông Phương Bạch kinh hô một tiếng: "Ngươi, ngươi làm gì?" "Đương nhiên là đem động phòng hoa trúc." Dương Quá lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đông Phương Bạch đập nhẹ hắn ngực: "Đây là ban ngày, ngươi muốn chết à?" Dương Quá cười hắc hắc nói: "Nghi Lâm còn tại nghỉ ngơi, nàng sẽ không biết." "Ngươi hỗn đản." Nói xong, Đông Phương Bạch gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng, cả người đều rút vào Dương Quá trong ngực. Dương Quá thấy thế, đạt được cười to. Dương Quá đem Đông Phương Bạch phóng tới trên giường, nhìn xem nàng kiểu diễm ướt át bộ dáng, hắn có chút khống chế không nổi mình tâm viên ý mã, cúi đầu xuống liền muốn hôn đi lên. Thẳng đến Dương Quá muốn rút đi nàng quần áo lúc, Đông Phương Bạch mới tràn đầy đỏ bừng nói: "Chớ làm loạn, ta sợ Nghi Lâm nghe thấy." Dương Quá cười ha ha một tiếng, cúi người đi. Hắn khẽ cắn Đông Phương Bạch lỗ tai nhỏ, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu." Đông Phương Bạch nghe vậy, thân thể mềm mại run lên. Dương Quá hôn thuận bình hai, chợt đến nàng cái cổ, một đường hướng xuống, đi vào nàng đầy đặn, đưa tay bắt lấy nó, sau đó xoa nhẹ trầm bê. Đông Phương Bạch thứ một tiếng, thân thể càng phát ra bất lực. Dương Quá khẽ cắn nàng đầu vai, nhẹ giải áo tơ, sau đó thăm dò đi vào. Đông Phương Bạch hô hấp càng gấp gáp hơn, có chút thở hổng hộc. Dương Quá nhìn xem dưới thân tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng có loại không hiểu xúc động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người đặt ở Đông Phương Bạch trên thân. Đông Phương Bạch con mắt mê ly, một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng. Dương Quá thân thể không ngừng run rẩy, rốt cuộc kìm nén không được, chui đi vào. Dương Quá hôn càng ngày càng kịch liệt, Đông Phương Bạch hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, cuối cùng chịu đựng không nổi Dương Quá thế công, phát ra làm cho người huyết mạch phún trương hừ nhẹ. Dương Quá một trận cuồng phong bạo vũ công kích về sau, hai người đều sức cùng lực kiệt, đổ vào trên giường ngủ thiếp đi. Sau đó mấy ngày, Dương Quá có chút làm không biết mệt. Đợi cho thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Dương Quá ngồi ở trong sân vừa uống trà, vừa nói: "Ngươi tiếp xuống dự định như thế nào? Lại thế nào an trí Nghi Lâm?" Đông Phương Bạch có chút trầm ngâm, một lát sau trả lời: "Về trước Hắc Mộc Ngai, Nghi Lâm đương nhiên là theo ta đi."
sau đó lại tốt giống như hứng hờ hỏi, còn ngươi chuẩn bị đi cái nào? Dương Quá trước đó liền cho thấy không muốn đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, mặc dù hai người quan hệ thêm gần một bước, nhưng là lấy Dương Quá cao ngạo như vậy tính tình, chưa chắc sẽ cam nguyện khuất tại nàng phía dưới. Ngươi yên tâm, ta có mình dự định. Dương Quá lạnh nhạt nói. Đông Phương Bạch cũng không hỏi tới nữa. Đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng. Đêm đó, Dương Quá ôm Nghi Lâm, nói khẽ. Ngươi trước cùng Đông Phương tỷ tỷ đi hát một ngày, ta qua ít ngày đi tìm các ngươi. Nghi Lâm gật gật đầu, giúp vào Dương Quá trong ngực, không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Nghi Lâm khi tỉnh lại, Dương Quá đang ngủ say. Nghi Lâm gương mặt đỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hôn hắn một ngụm, lúc này mới đứng dậy, thay hắn đắp lên chăn mỏng, lặng lẽ xuống giường. Bất quá Nghi Lâm chân vừa đụng chạm mặt đất, Dương Quá liền tỉnh lại. Dương Quá nhìn xem nàng thanh thuần lại mê người bộ dáng, nhìn xem Nghi Lâm ánh mắt càng phát ra nóng bỏng bắt đầu. Nghi Lâm đã nhận ra hắn biến hóa, không khỏi trên mặt từng đỏ. Dương Quá yết hầu nhấp nô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức xoay người rời giường, đem Nghi Lâm chặn ngang ôm trở về. Nghi Lâm e lệ trốn ở hắn lồng ngực chỗ, mặc cho hắn bài bố. Lại là mấy ngày trôi qua, ba người rốt cuộc quyết định rời đi hành dương. Dương Quá an ủi một cái có chút thương cảm Nghi Lâm, cùng Đông Phương Bạch cũng đơn giản cáo cá biệt. Nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến, Dương Quá cũng trầm ngâm bắt đầu. Mình nên đi chỗ nào đâu, có cần phải để thăng một cái mình thực lực, nếu không ngay cả mình thê thiếp cũng không bằng, cũng có chút lúng túng. Chương 72, Trường Sinh Quyết. Dương Quá suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định đi Dương Châu nhìn xem. Nếu là có thể đạt được Trường Sinh Quyết đồng thời luyện thành, nhất định có thể cực lớn tăng cường hắn thực lực. Với lại Tà Đế Xá Lợi cũng là một kiện đồ tốt, mặc dù có thai hoàng ẩm, nhưng cũng không phải là cái gì không thể đụng vào đồ vật. Nhớ tới ở đây, Dương Quá không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía Dương Châu mà đi. Trên đường đi Dương Quá cũng không cưỡi ngựa ngồi xe ngựa, mà là lấy khinh công đi đường. Hắn vừa đạt được bằng hương ngự phong môn này tuyệt đỉnh khinh công, tự nhiên muốn luyện tập nhiều hơn. Hành tẩu giang hồ, những bậc khác có thể đằng sau lại học, khinh công từ trước đến nay là ban đầu học. Đánh không thắng chạy, cũng có thể bảo mệnh. Dù sao lưu đích thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đuổi đến hơn nửa tháng, cuối cùng là đi vào trong thành Dương Châu. Mặc dù nói pháo hoa 3 tháng bên dưới Dương Châu, tháng 5 cũng không phải là tốt nhất thời điểm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Dương Châu không hổ là từ xưa phồn hoa thành lớn thứ nhất, đường đi rộng rãi sạch sẽ, người đi đường rộn ràng, tiểu thương đầy đường tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ đều là các loại quán nhỏ buôn bán bày ra đến đồ vật, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Dương Quá đi tại đầu đường, tùy ý tìm cái quán nhỏ bên cạnh ngồi xuống. "Lão bản, cho ta đến ấm trà." Hắn nhìn về phía lão bản, cười hô. "Được rồi." Lão bản lên tiếng, cầm lấy ấm trà liền ngã nước. Dương Quá bưng chén lên, uống vào mấy ngụm, lại để chén trà xuống. Trà không tính quá tốt, nhưng hắn cũng không phải tới thưởng thức trà. Cũng liền chẳng phải để ý Dương Quá điểm nhiên như không có việc gì hỏi. Nghe nói nơi này có cái rất nổi danh Thạch Long đạo tràng, không biết lão bản biết ở đâu sao? Lão bản ngẩng đầu nhìn lướt qua Dương Quá, thấy hắn thân hình thẳng tắp, còn mang theo trên giang hồ phổ biến mặt nạ, không giống như là phổ thông máy tính. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, dù sao dạng này người trong giang hồ khắp nơi có thể thấy được. Ngài hỏi đúng người, phủ Dương Châu Đông Giao 10 dặm. Lão bản khách khí trả lời. Mà tại cách đó không xa cái bàn, một nữ tử cũng tại uống trà. Nữ tử một thân tuyết trắng võ sĩ phục, phong thái chắc tuyệt đứng tựa vào kiếm. Đỉnh đầu nàng che nắng nón lá vành trúc, rủ xuống nặng xa, che lại cặp môi thơm trở lên gương mặt xinh đẹp, nhưng chỉ là lộ ra cằm dưới bộ phận, đã khiến người có thể kết luận nàng là hán hữu mỹ nữ. Nữ tử thân cao không kém hơn bình thường nam tử, có loại hạc giữa bầy gà kiêu tư thế thái độ kiêu ngạo, thân thể đẹp đến mức khó mà hình dung. Càng khiến người khác sâu ấn tượng là khoe miệng điểm sơn một viên nốt ruồi nhỏ, làm nàng lần thêm thần bí mỹ tư. Nếu như nói Dương Quá là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, như vậy nữ tử này chính là cao ngạo hiệp nữ. Hai người cách khoảng cách không gần không xa, nhưng bởi vì nàng tồn tại, khiến cho dọc theo con đường này cũng biến thành không còn yên tĩnh. Dương Quá uống xong trà đứng người lên, đối lao bản chắp tay thi lễ. "Đa tạ, cáo tử." Nữ tử có chút ngước mắt nhìn về phía Dương Quá, đáy mắt lấp loé mấy bôi dị quang. Dương Quá đi qua nàng bên cạnh thân thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, mở miệng ngăn cản. "Vân vân, đợi một chút." Dương Quá khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, "Cô nương là ai? Có gì chỉ giáo?" Nữ tử khẽ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lãnh đạm mở miệng, "Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta muốn biết ngươi vì sao nghe ngóng Thạch Long đạo tràng." Nàng vừa nói, một bên đem ngón tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, một bộ muốn ra khỏi vỏ tư thế. Dương Quá nghe vậy cười cười. Nguyên lai cô nương cũng muốn đi Thạch Long đạo tràng, vậy không bằng cùng một chỗ đồng hành. Nữ tử nhíu mày lại, trong mắt lưu chuyển ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta cũng là muốn đi Thạch Long đạo tràng? Dương Quá cười một cái nói, ta đoán, ta nhìn ngươi để ý như vậy ta vì sao đi Thạch Long đạo tràng, chắc hẳn cũng là giống như ta. Nữ tử sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem Dương Quá ánh mắt có xem kỹ. Thật lâu mới thản nhiên nói, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi là muốn chiếm làm của riêng, ta là thu hồi mình đồ vật. Dương Quá cười ha ha một tiếng. Cô đương nói đùa, thiên hạ bảo vật chỉ có kẻ có đức nhận được. Nữ tử đại mi nhăn lại, trong mắt lấp lóe tức giận. Mặc kệ ngươi tin hay không, cái kia bảo vật không phải là cái gì người đều có thể đụng. Dương Quá không để ý nói, nói không chừng ta chính là người hữu duyên kia. Nữ tử hừ một tiếng, ta khuyên ngươi không cần si tâm vọng tưởng, không thử một lần, làm sao lại biết đâu. Dương Quá cười cười, cất bước hướng phía trước đi đến. Nữ tử thấy thế, đi theo sát. Hai người một trước một sau, dọc theo đường đi đi về phía đông đi, dọc đường một rừng cây lúc, Dương Quá dừng bước lại, nhìn về phía trong rừng cây, con mắt híp lại,
phảng phất phát hiện cái gì. Bên kia là, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, bên người nữ tử cũng đã đi đầu đi tới. Dương Quá sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng đuổi theo. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, hai người đi một đoạn lộ trình, nữ tử đột nhiên dừng bước, cảnh giác đánh giá bốn phía. Dương Quá cũng dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía một cái. Hai người đều là võ công cao cường người trong võ lâm, nơi này mặc dù là Thạch Long đạo tràng bên ngoài, nhưng là trong rừng ẩn ẩn sát khí vẫn có thể cảm nhận được. Cẩn thận chút. Dương Quá trầm giọng nhắc nhở. Nữ tử gật gật đầu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai người vội vàng tách ra, tránh đi người tới tập kích. Nữ tử thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, tú lệ lông mày lập tức vặn thành một đoàn. Dương Quá nhìn trước mắt có chút âm nhu nam tử, biết đối phương liền là Thạch Long. Phó quân sức lạnh lùng nói: "Thạch Long, ngươi không tuân thủ thành tín, đem Trường Sinh Quyết giao ra." Thạch Long ha ha cười nói: "Phó quân sức, các ngươi người cao ly không khỏi quá ngu, cho mượn đi đồ vật nào có dễ dàng như vậy đòi lại đi." Phó quân sức một mặt khinh thường nói: "Hán nhân mặc dù xảo trá, nhưng giống như ngươi vô sỉ, chỉ sợ chỉ có ngươi một người." Thạch Long hoàn toàn thất vọng: "Cảm ơn ngươi Trường Sinh Quyết, bây giờ ta đã thần công đại thành, sớm đã là xưa đâu bằng nay." Dương Quá ở một bên nghe, nhìn không được giễu cợt nói: "Quả nhiên là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Ngươi ra mặt này độ dày, so ngươi luyện Trường Sinh Quyết thâm hậu nhiều." Thạch Long sắc mặt âm trầm nhìn về phía Dương Quá, ngữ khí bất thiện nói: "Ngươi là ai, dám cùng ta nói như thế?" Hắn đến không có vội vã động thủ, lo lắng là phó quân sức tìm đến giúp đỡ. Hắn tự tin có thể ứng đối bọn hắn bất cứ người nào, nhưng không dám khẳng định có thể ứng đối hai người liên thủ. Dương Quá nhếch miệng, có chút khinh thường nói: "Ta là ai ngươi không xứng biết." Thạch Long tốt xấu là tông sư cao thủ, nghe vậy rốt cuộc ép không được nộ khí. "Tốt tốt tốt, hôm nay ta trước hết giết ngươi này nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, lại đến chiếu cố Cao Ly Dịch kiếm đại sư phó thải lâm đệ tử." Phó quân sức không muốn mèo nước gặp nhau Dương Quá giúp mình, tiến lên mấy bước nói: "Thạch Long, hôm nay ngươi đối thủ là ta." Thạch Long nhìn xem hai người vậy mà không chút nào đem mình để vào mắt, lập tức cả giận nói: "Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi." Chương 73, đấu Thạch Long phó quân sức phi thân lên, nên tiếp lướt đến Thạch Long. Tay trái cầm kiếm, nhấc tay chính là một đạo kiếm khí vung ra. Thạch Long biểu lộ như trước, vận khởi Trường Sinh Quyết về sau, quanh thân chân khí trào lên mà ra, một trường đón đầu mà lên. Phó quân sức cùng Thạch Long tấn công về sau, thân hình lui về phía sau ba bước, mới đứng vững thân thể. Phó quân sức cũng là thầm giận mình, không nghĩ tới này Thạch Long tu vi vậy mà như thế thâm hậu, sớm đã xưa đâu bằng nay. "Ngươi không phải muốn giết ta sao?" Thạch Long cười lạnh vài tiếng, âm thanh rất là bén nhọn. Phó quân sức thần sắc lãnh đạm, cũng không nói gì, lần nữa phóng tới Thạch Long. "Ngươi cho rằng, bằng ngươi liền có thể lưu được ta sao? Vậy liền thử một chút." Dứt lời, Thạch Long nhảy lên một cái. Hắn hai chân trên không trung xẹt qua mấy cái đường vòng, chợt một trưởng vô hướng Phó quân sức. Phó quân sức vội vàng nhấc kiếm ngăn trở, lại bị đối phương chấn khai mấy trượng, thân thể không tự chủ được lui về sau hơn 10 bước. Hai người giao phong, chỉ có trong chớp mắt. Thạch Long đã tới gần Phó quân lâm, tay phải mang theo lăng lệ kình phong chụp về phía Phó quân sức lồng ngực. Phó quân sức cắn răng, thân thể hướng bên cạnh một bên, hiểm hiểm tránh đi Thạch Long trưởng lực. Thạch Long thân thể lần nữa cấp đến, chân trái quét về phía Phó quân sức bên hông. Phó quân sức vội vàng bên cạnh tránh khỏi, đùi phải ngược lại đá ra đi, thẳng đến Thạch Long nơi cổ họng. Thạch Long ánh mắt khẽ nhúc đích, hai tay bỗng nhiên nắm tay, một quyền liên tiếp. Phó quân sức đùi phải bị cản, bị ép lùi về. Hai người giao thoa mà quá hạn, Phó quân sức hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt nàng khẽ biến, xem ra này Thạch Long đã đem Trường Sinh Quyết luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, nếu không cẩn thận ứng phó, sợ rằng sẽ thua ở trong tay hắn. Đã dạng này, vậy liền đành phải liều mạng. Phó quân sức hai mắt nhất lấm, hai tay đột nhiên mở ra, toàn thân chân khí bộc phát. Trên người nàng quần áo không gió mà trống, bay phất phới. Thạch Long nhìn thấy Phó quân sức trên thân khí thế, không khỏi híp mắt gấp hai mắt. Hắn tu vi mặc dù so Phó quân sức cao thầm, nhưng Phó quân sức lúc này khí thế quá mạnh, để hắn không dám tùy tiện tiến lên, e sợ cho một cái sơ sẩy tạo thành lưỡng bại câu thương. Phó quân sức nhìn thấy Thạch Long do dự, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa xuống tới. Thạch Long ánh mắt nhất lấm, lần nữa lên chiến. Hai cánh tay hắn đủ dương, một trường tiếp lấy một trường, một quyền lại một quyền, nhanh chóng mà hữu lực. Phó quân sức hai tay mở ra, đem toàn bộ chân khí đều tập trung ở tay trái trên trường kiếm. Nàng hai tay hướng về phía trước quét ngang, trường kiếm mang theo từng trận hàn mang. Phó quân sức cùng Thạch Long thân ảnh càng đánh càng xa, cuối cùng hai người biến mất tại sâu trong rừng trúc. Dương Quá nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Trong rừng trúc, hai người giao thủ trình độ kịch liệt, có thể thấy được luồn lổn. Hai người một đường truy đuổi, không ngừng tại trong rừng trúc ghé qua. Dương Quá nhìn thấy hai người tại trong rừng trúc xuyên toa, liền theo sát thuận theo sau. Hắn vừa đi ra một khoảng cách, chỉ nghe thấy hai nam nhân nói chuyện âm thanh truyền tới. Lăng Ích, cái kia tử nhân yêu giống như đang cùng một nữ nhân động thủ. Trong thiếu ngươi ngốc a, loại tình huống này đương nhiên là chạy nhanh. Dương Quá quét mắt một vòng, đã nhìn thấy trốn ở một bên Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Trong lòng của hắn khẽ động, đội vàng hướng phía hai người đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Dương Quá hỏi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn thấy là Dương Quá, tất cả giật mình. Sợ Dương Quá là Thạch Long giúp đỡ, đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết. Cái kia tử nhân yêu đâu? Dương Quá lại hỏi. Khấu Trọng nghe thấy hắn nói như vậy, biết Dương Quá không phải Thạch Long một đám. Hắn chỉ phương hướng nói, hướng bên kia đi. Dương Quá gật gật đầu lại nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, có các ngươi cầu mà không được cơ duyên. Dương Quá không xác định mình liệu có thể mở ra Trường Sinh Quyết, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính là tốt nhất chìa khóa. Với lại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hiểu được có ơn tất báo, ngày sau cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn.
Khi Dương Quá đuổi kịp Phó Quân Sức cùng Thạch Long, hai người giao thủ đã đến cuối cùng quyết thắng thua thời khắc. "Ngươi vẫn là nhận thua đi." Thạch Long nhìn xem đối diện nữ tử, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ai thua ai thắng còn không biết đâu." Phó Quân Sức cắn răng, một kiếm đâm về Thạch Long. Thạch Long hai tay chân khí mãnh liệt mà ra, mãnh liệt đem Phó Quân Sức đánh bay ra ngoài. Dương Quá thấy thế, túc hạ một điểm, phi thân vọt lên tiếp được Phó Quân Sức. Cảm nhận được trong ngực giai nhân không giống cô gái tầm thường mềm mại, giống nhau hậu thế kiện thân nữ tử, cao gầy dài nhỏ, đường cong thẳng tắp có hình. Phó Quân Sức sau khi rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thạch Long một kích kia quá nặng đi, nếu không phải Dương Quá kịp thời đổi tới, chỉ sợ hiện tại Phó Quân Sức đã bị trọng thương. Phó Quân Sức không để lại dấu vết thoát ly Dương Quá ôm ấp, sau đó lau đi khóe miệng vết máu, ngước mắt nhìn về phía Thạch Long. Thạch Long hai tay ôm ở trước ngực, một bộ cao ngạo bộ dáng. Dương Quá liếc nhìn có chút phòng bị mình Phó Quân Sức, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Phó Quân Sức chỉ là lắc đầu, không hề nói gì. Thạch Long liếc mắt Dương Quá, hừ lạnh một tiếng nói: "Hiện tại liền thừa tiểu tử ngươi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch người nào có thể gây, người nào không thể chọc." Dương Quá cười cười: "Câu nói này nên ta đến nói." Thạch Long nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, Dương Quá là ý nói hắn không thể trêu chọc. "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên." Dứt lời, Thạch Long nhanh chóng lướt về phía Dương Quá, trong chớp mắt đã đến Dương Quá phụ cận, song trưởng công kích trực tiếp Dương Quá mặt. Dương Quá cũng không né tránh, dưới song chưng vung, từ dưới thu chi, từ bên trên công chi. Chính thức hàng Long thập bát trưởng bên trong lợi thiệp đại xuyên, ý tại tự vệ một trưởng. Song phương trưởng lực cùng chân khí kịch liệt va chạm, hai người riêng phần mình bị đẩy lui mấy bước. Thạch Long biến sắc, âm thanh có chút bén nhọn nói: "Ngươi đến cùng là ai? Không thể nào là cái vô danh tiểu tốt." Dương Quá cười lạnh một tiếng: "Một người chết không cần thiết biết nhiều như vậy." Thạch Long con mắt trợn tròn, trong mắt một buồn lửa giận kềm nén không được nữa. Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào dám dùng phách lối như vậy giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Hắn quát to một tiếng, hai tay chân khí hội tụ. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn chân khí từ hắn trên người dâng lên đến. Sau đó quanh người hắn áo bảo phồng lên không ngớt, cả người khí tức biến càng thêm nóng nảy. "Chết đi!" Nương theo lấy Thạch Long gầm lên giận dữ, hắn một trường bộ ra, trong không khí bạo liệt ra một trận tiếng oanh minh. Dương Quá con ngươi co rụt lại, tay phải nắm chặt thanh minh kiếm, mãnh liệt một kiếm vung ra, lại là dùng ra phá khí thức. Một đạo sắc bén kiếm khí vạch phá không khí, hung hăng bổ về phía Thạch Long. Thạch Long cau mày, song trưởng đánh ra, lòng bàn tay hội tụ ra mạnh mẽ trường lực, hung hăng đập lướt gấp mà đến kiếm khí. Bình một tiếng trầm đụng, cả hai đụng thẳng vào nhau. Kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, Thạch Long cũng bị đẩy lui ba bước mới đứng vững. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sát ý: "Hảo tiểu tử, lại có thực lực như thế. Hôm nay ta tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Thạch Long trong mắt hung quang chợt hiện, hai chân trên mặt đất đạp một cái, như là như đạn pháo phóng tới Dương Quá. Dương Quá sắc mặt ngưng tụ, cầm trong tay trường kiếm nên đón tiếp lấy. Thạch Long song trường tung bay, trường lực giống như thủy triều hướng Dương Quá đánh tới. Mà Dương Quá luôn luôn lấy bất biến ứng và biến, đều là lấy phá khí thức phá vỡ đối phương trường lực. Chương 74, đánh cược hai người giao thủ hơn 10 chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Bất quá Thạch Long chẳng biết tại sao, chân khí đột nhiên có chút hỗn loạn. Dương Quá một kiếm quét ra, Thạch Long vội vàng chống cự, lại nhưng vẫn bị Dương Quá bức lui, khóe miệng chảy ra một tia đỏ thấm huyết dịch. Dương Quá thấy thế cũng không để lại tay, chân đạp cương đấu, lấn người mà lên, thanh minh kiếm thẳng đến Thạch Long lồng ngực. Thạch Long thấy thế, hai chân quỳ gối, thân thể không người xuống, đồng nhiên té sấp về phía trước. Dương Quá một kiếm thất bại, kiếm khí đâm trúng một bên cây trúc, một kiếm đem vài gốc cây trúc chặn ngang chém đứt. Mặc dù Thạch Long giống như xuất hiện vấn đề, nhưng Dương Quá cũng không dừng tay, cổ tay chuyển một cái, đem trường kiếm đống nhiên ném hướng Thạch Long, lại là đột nhiên dùng ra ly kiếm thức. Thạch Long vừa mới chuẩn bị né tránh, thật là khí lẫn nhau xung đột, căn bản không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm tấu ngược mà qua. Phó Quân Sức nhìn xem Thạch Long thi thể, một mặt khinh thường nói: "Thạch Long, đã sớm nói nếu là tâm thuật bất chính, luyện trường sinh quyết chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay có này kết cục, đều là thiên ý." Nói xong ở tại trên thân lục soát, đã tìm được trường sinh quyết. Phó Quân Sức không lo lắng chút nào trường sinh quyết sẽ bị giấu đến, quý giá như vậy đồ vật, Thạch Long làm sao có thể không tùy thân mang theo. Dương Quá nhìn xem Phó Quân Sức trong tay kim ti giáp, nhàn nhạt hỏi: "Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trường sinh quyết?" Phó Quân Sức liếc nhìn Dương Quá, không để lại dấu vết hỏi: "Vâng, làm sao ngươi cũng muốn nó?" Dương Quá cười cười: "Ta mặc dù muốn trường sinh quyết, nhưng cũng không muốn đưa nó chiếm làm của riêng, chỉ là muốn nhìn xem mình có thể hay không luyện." Phó Quân Sức nghe vậy, mày nhăn lại đến: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn trợ giúp ta?" Dương Quá nhìn xem Phó Quân Sức, nhàn nhạt nói: "Ta là ai không trọng yếu là ta đối với ngươi không có ác ý." Phó Quân Sức nghe vậy trong lòng an tâm một chút, hỏi: "Vậy là ngươi muốn mượn ta trường sinh quyết tu luyện?" Dương Quá gật đầu nói: "Ta là muốn thử một chút mình đến tột cùng có thể hay không luyện thành, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, liền mời ta cùng một chỗ luyện." Phó Quân Hoan do dự một chút, vẫn là chi tiết cáo chi: "Trường sinh quyết cùng Tà Đế Xá Lợi cùng một nhị tở, không phải là cái gì người đều có thể tu luyện." Dương Quá hiểu rõ gật đầu nói: "Có lẽ đi, nhưng ta vẫn là muốn thử xem." Phó Quân Sức quan sát tỉ mỉ Dương Quá một chút, lắc đầu nói: "Ngươi đã không phải trí dương chi thần, cũng không phải trí âm thân thể, căn bản không khả năng luyện thành. Với lại đã mất nguyên dương, thì càng là cơ hội xa vời." Dương Quá nghe vậy, không chút phật lòng nói: "Không bằng chúng ta đánh cược, nếu là ta có thể luyện thành, ngươi liền theo giúp ta cùng một chỗ luyện này trường sinh quyết. Nếu là không thể luyện thành, ta liền cùng ngươi làm một kiện ngươi muốn làm sự tình." Phó Quân Sức ngưng thần nhìn Dương Quá hồi lâu, mặc dù Dương Quá có chỗ ám chỉ, nhưng nàng vẫn là gật đầu đồng ý tốt, một lời đã định. Nàng muốn ám sát Dương Quảng, nhưng bằng mình lực lượng một người nhất định khó mà thành công. Dương Quá có thực lực như thế, nhất thiếu có thể gia tăng mấy thành phần thắng. Dương Quá thấy Phó Quân Sước đáp ứng, cười cười: "Ngươi tạm chờ ta một hồi." Phó Quân Sước nghi hoặc nhìn xem Dương Quá, không biết hắn muốn làm cái gì. Dương Quá lại không cho Phó Quân Sước hỏi thăm cơ hội, trực tiếp đi hướng Dương Trúc. Phó Quân Sước nhìn qua Dương Quá dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng cảnh giác. Không bao lâu, Dương Quá lần nữa đi vào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trước đó chỗ địa phương. Trước đó, Từ Tử Lăng có chút bận tâm nói ra: "Trọng ít, chúng ta thật chờ ở tại đây." Khấu Trọng nhíu môi nói: "Không phải đâu, khả năng này là chúng ta thật vất vả đạt được cơ hội, bỏ qua lần sau còn không biết có cơ hội hay không." Từ Tử Lăng đắng chát gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hai người lại tại chỗ ngồi hồi lâu, thẳng đến có chút chân đau xót, Dương Quá mới từ trong rừng trúc trở lại. Nhìn thấy hai người, Dương Quá cười cười: "Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi đều ở chỗ này đây, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm đi." Khấu Trọng đương nhiên nói ra: "Không phải cao thủ ngươi nói để cho chúng ta chờ lấy à, chúng ta muốn biết là cơ duyên gì, liền không có bỏ được đi." Dương Quá gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Biết ta để cho các ngươi lưu lại là vì cái gì sao?" Khấu Trọng ánh mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong hỏi: "Có phải hay không muốn dạy chúng ta võ công?" Dương Quá cười thần bí, cố ý treo bọn hắn khẩu vị: "Theo ta đi liền biết." Nói xong lại hướng phía Phó Quân Sức bên kia mà đi. Khấu Trọng nghe vậy, liền muốn theo sau, lại bị Từ Tử Lăng kéo một cái: "Thật theo sau a? Có phải hay không là cạm bẫy, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình?" Khấu Trọng đương nhiên cũng nghĩ qua, nhưng là với hắn mà nói, chỉ cần có một tia cơ hội đều nguyện ý thử xuống. Hắn nhún vai một cái nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta có gì có thể bị cao thủ nhu đồ? Với lại bỏ qua về sau liền thật không nhất định có." Từ Tử Lăng nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, liền cũng đi theo. Đợi đến Dương Quá mang theo hai người trở về, Phó Quân Sức biến sắc, thủ điểm vết thương nhẹ mặt, lộ ra càng trắng hơn mấy phần. Nàng thật sâu nhìn Dương Quá một chút, có chút bị người trêu đùa tức giận cảm giác. "Nguyên lai ngươi sớm biết Trường Sinh Quyết luyện pháp, thiệt thòi ta còn ngây ngốc cho là ngươi cái gì đều không rõ ràng, cùng ngươi định ra đồ ước. Trường Sinh Quyết không khó mở ra, chẳng qua là cần âm dương hai loại thể chất người liền có thể. Khấu Trọng chí dương, Từ Tử Lăng chi âm, hai người vừa bạn có thể mở ra Trường Sinh Quyết. Thạch Long sở dĩ có thể luyện thành, thì là bởi vì hắn là hiếm thấy âm dương đồng thể thể chất, cho nên hắn mặc dù thân là nam tử, lại âm nhu quá phận. Về phần đằng sau, chỉ cần mở ra Trường Sinh Quyết, Dương Quá tin tưởng mình có thể học được. Không nói bảy loại đồ án đều học xong, trong đó một hai loại vẫn là có lòng tin. Dương Quá cũng không cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ nói: "Liên là ngẫu nhiên biết được, Phó cô nương sẽ không nhận nợ a." Phó Quân Sức có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Dương Quá, ngữ khí bất thiện nói: "Chờ ngươi thật biết luyện, lại tới tìm ta làm tròn lời hứa a." Phó Quân Sức từng nghe sư phó Phó Thải Lâm nói qua, Trường Sinh Quyết chính là quảng thành tử tặng cùng hoàng đế, mà Trường Sinh Quyết lại tên Trường Sinh Tố Nữ Công, bên trong có âm dương song tu pháp môn. Dương Quá nói như vậy, tự nhiên là tại mịt mờ nói cái này, nàng sao lại không hiểu? Cũng chính bởi vì đã hiểu, mới có thể thẹn quá hóa giận. Dương Quá cười cười, không có từng bước ép sát, miễn cho chọc giận này dị vực giai nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở phía sau nghe không hiểu ra sao, hai người lẫn nhau đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Bất quá Dương Quá hiển nhiên không cùng bọn hắn giải thích suy nghĩ, chỉ là xông hai người phân phó nói: "Đi theo ta, đoán chừng không cần mấy ngày, có chút đáng ghét ra hỏa liền đến tới." Nói xong cũng hướng phía Dương Châu thành mà đi. Phó Quân Sức nhíu nhíu mày, vẫn là đi theo. Nàng làm một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nhất thiếu thắng bại không rõ ràng lúc, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Với lại nàng sắp thực cấp thiết muốn giết Dương Quảng, mượn nhờ Dương Quá thực lực liền trở nên hết sức quan trọng. Nếu không đả thảo kinh xà về sau, còn muốn giết Dương Quảng liền rất không có khả năng. Một đoàn người trong thành mua cỗ xe ngựa, liền không đội không chậm hướng phía Dương Châu thành bên ngoài mà đi. Đợi đi nửa ngày, Dương Quá tìm cái non xanh nước biết sơn cốc chuẩn bị bắt đầu tu luyện Trường Sinh Quyết. Chương 75, niềm vui ngoài ý muốn. Dương Quá tìm cái cự thạch ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Quân Sức. Phó Quân Sức biết Dương Quá ý tứ, cũng dứt khoát đem Trường Sinh Quyết ném cho Dương Quá. Dương Quá cười cười, tiện tay tiếp nhận. Sau đó nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nhàn nhạt nói ra: "Hai người các ngươi đến đây đi, có thể thành công hay không, liền nhìn các ngươi tạo hóa." Hai người dù sao đã qua luyện võ niên kỷ, nếu như không phải đặc thù thần công bí tịch, căn bản không có khả năng có thành tựu. Mặc dù mình là cho mượn hai người chi lực, nhưng lần này đối bọn hắn đến nói, không phải là không một loại cơ hội. Song phương có thể nói là đôi bên cùng có lợi cùng có lợi. Nếu như có thể thành công, bọn hắn về sau cũng không cần tiếp qua lang bạt kỳ hồ thời gian, hơn nữa còn có rất hơn suất trở thành cao thủ địa thế. Dạng này dụ hoặc, lại có mấy người có thể ngăn cản được đâu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lúc này đi lên trước: "Sư phụ, mời thu ta hai người làm đồ đệ đi." "Sư phụ, ngài thu ta đi." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chăm miệng một lời nói xong, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng. Dương Quá lại chỉ là bình tĩnh nói: "Muốn bái ta làm thầy, liền muốn nhìn các ngươi có thể hay không luyện thành Trường Sinh Quyết." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sững sờ, lập tức nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên nồng đậm quyết tâm cùng tín niệm. "Sư phụ, Đỗ Nhi chắc chắn cố gắng tu luyện." Khấu Trọng nói xong liền quỳ trên mặt đất, đập lên khấu đầu. Mà Từ Tử Lăng thấy thế cũng cùng Khấu Trọng quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng. Nếu là mình hai người không luyện được, luôn có thể lăn lộn cái quen mặt. Dương Quá khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bái sư xong về sau, Dương Quá liền xuất ra Trường Sinh Quyết, đem trải rộng ra, đem chân khí bản thân đưa vào trong cơ thể của bọn họ, lấy bọn hắn thể chất đặc thù tới mở Trường Sinh Quyết. Theo chân khí thông qua Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng truyền vào Trường Sinh Quyết, Trường Sinh Quyết rốt cục bắt đầu chậm chạp vận chuyển lên đến. từng tia kim quang từ Trường Sinh Quyết bên trong tuôn ra, chiếu rọi tại Dương Quá, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng ba người trên mặt. Mà lúc này ba người toàn đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Trường Sinh Quyết. Không biết qua bao lâu, Dương Quá thu hồi Trường Sinh Quyết, trong mắt lóe ra vui sướng. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, hai người tại riêng phần mình trong mắt thấy được kích động. Bọn hắn thành công, thật thành công luyện thành Trường Sinh Quyết. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Trường Sinh Quyết danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ công. Nghe nói nó có thể thay đổi một người thể chất, mà tu luyện môn thần công này cần cực lớn nghị lực cùng thiên phú, còn có nhất định nội tính. Mà bây giờ bọn hắn lại làm được dễ dàng. Bọn hắn thiên phú đầy đủ để bọn hắn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí siêu việt tuyệt đỉnh cao thủ. Tốt, các ngươi đi xuống trước, nghỉ ngơi thật tốt a. Dương Quá cơ cơ ống tay áo nói ra, trong mắt cũng là không che giấu được mừng rỡ. Hắn vốn cho là mình nhiều lắm là có thể luyện thành một trong số đó, nhưng hắn lại đã luyện thành 5 bước độ. Ngoại trừ đối ứng âm dương song tu bộ phận, cái khác kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều đã luyện thành. Âm dương song đồ rõ ràng không phải đơn độc luyện, nghĩ tới đây, hắn nếu có không liếc nhìn Phó Quân Sước. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, lúc này đối Dương Quá quỳ xuống dập đầu ba cái. Đệ tử đa tạ sư phụ. Bọn hắn biết không Dương Quá, mình không chừng còn tại chỗ nào lưu lạc đâu. Ân, xuống dưới siêng năng luyện tập. Dương Quá lần này không có cự tuyệt, lên tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì là tìm cái địa phương, bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một ngày đã qua. Lúc này đêm đã khuya, Dương Quá mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trường Sinh Quyết, hắn đã luyện thành. Mặc dù không phải toàn bộ, có thể đem tới vẫn là có thể đem 7 bước đồ toàn bộ luyện thành. Phó Quân Sức một mực đang trông coi bọn hắn, thấy Dương Quá tựa hồ cùng lúc trước rất khác nhau, minh bạch hắn là thật đã luyện thành. Nghĩ đến mình cùng hắn đánh cược, tâm lý lại là một trận phức tạp. Chẳng lẽ lại thật muốn cùng hắn hợp luyện Trường Sinh Quyết? Nàng đối Trường Sinh Quyết cũng không có ý tưởng gì, chỉ là muốn giết Dương Quảng, ngăn cản hắn tiếp tục trừng phạt Cao Ly thôi. Cứ việc ba trình Cao Ly về sau, tùy triều chưa hẳn còn có lực lượng tiếp tục trừng phạt Cao Ly. Nhưng là Dương Quảng liền là thằng điên, ai biết hắn có thể hay không cố chấp muốn xuất binh, cho nên nàng nhất định phải nhanh diệt trừ Dương Quảng. Chỉ bất quá, muốn cùng hắn hợp luyện Trường Sinh Quyết lời nói. Dương Quá thấy Phó Quân Sức thần sắc trên mặt biến ảo, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Khi bên dưới tiện ý có chỗ chỉ nói ra, "Phó cô đương, ta đây coi như là đã luyện thành Trường Sinh Quyết sao?" Phó Quân Sức sắc mặt đỏ lên, cố gắng chấn định trả lời. "Bất quá là sơ quy môn kính, còn kém xa đâu. Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi vào cùng Thạch Long một cái hạ tràng." Dương Quá khẽ cười một tiếng. "Phó cô nương đây là đang quan tâm ta sao? Thật là làm cho Dương Mỗ thụ sủng nhược kinh." Phó Quân Sức hái hắn một cái, có chút xấu hổ nói, "Ai quan tâm ngươi, đừng quá tự mình đa tình." Dương Quá không những không giận mà còn cười, "Đã ngươi lo lắng ta, vậy không bằng cùng ta trở về đi. Chờ ngươi luyện thành Trường Sinh Quyết, lại đi báo thủ như thế nào?" Phó Quân Sức sững sờ, trong mắt lóe lên do dự. Bây giờ đổ ước nàng khẳng định là rất không có khả năng thắng, nhưng là nàng lại không muốn cứ như vậy cùng mới nhận biết một hai ngày Dương Quá hợp luyện Trường Sinh Quyết. Chỉ là chơi xấu không phải nàng bản tính, thế là mới càng xoắn xuýt. Nàng trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, "Chờ ngươi đăng đường nhập thất, ta liền thực hiện hứa hẹn." Nghe nói như thế, Dương Quá ánh mắt lóe lên một vòng thất vọng. Bất quá hắn cũng không dám bức bách thật chặt, miễn cho hủ chạy nàng. Đã như vậy, vậy liền không nhất thời bội vã. "Ngươi yên tâm, Dương Mỗ từ trước tới giờ không ép buộc người khác." Phó Quân Sức khẽ giật mình, nhìn về phía Dương Quá ánh mắt nhu hòa một chút. "Ta tin tưởng ngươi." "Ha ha, vậy chúng ta đi." Dương Quá khẽ cười một tiếng, đứng dậy, duỗi lưng một cái nói ra. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy, lập tức đứng dậy, đi theo Dương Quá bên người đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, tại Dương Châu vùng ngoại ô Thạch Long đạo tràng, tới một đám tinh nhuệ kỵ quân. Trong đó người cầm đầu thân hình cao gầy, tay chân cao, gương mặt cổ áp chế thần sắc lạnh lùng. Một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường, cho người hung ác lạnh vô tình ấn tượng, nhưng cũng có khác một cỗ chấn nhiếp lòng người bá khí. Người tới chính là Vũ Văn Hoa Cập, Vũ Văn Việt thực lực cao nhất người. Một thân huyền băng kình xuất thần nhập hóa, có thể nói là khó gặp đối thủ. Vũ Văn Hoa Cập nhìn xem bị phía dưới kỵ binh tìm tới Thạch Long thi thể, mặc dù thần sắc như thường, có thể trong mắt lại là có chút tức giận. Mình nhận được tin tức, liền ngựa không ngừng tích chạy đến, nhưng như cũng chậm một bước. "Trả cho ta, cần phải đem phía sau màn hắc thủ tìm ra." Vũ Văn Hoa Cập khẽ quát một tiếng. "Vâng, gia chủ." Bên cạnh người không người đáp. Vũ Văn Hoa Cập nhẹ gật đầu, liền dẫn lĩnh nhân mã rời đi. Mà lúc này Dương Quá lại mang theo Phó Quân Sức cùng Song Long không nhanh không chậm đội bằng đường. Nếu như Vũ Văn Hoa Cập vẫn như cũ có thể tra được mình, bọn hắn liền là đi nhanh hơn chút nữa cũng vô dụng, không tránh thoát. Hắn bây giờ thực lực thêm gần một bước, cũng không e ngại bị đối phương truy xét đến. Chương 76, phân biệt một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, đi nửa tháng, vẫn là bị Vũ Văn Hoa Cập dẫn người đuổi theo. Ngày này Dương Quá đang tính tọa tu luyện Trường Sinh Quyết, mà Khấu Trọng lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là nghe thấy được nơi xa có một đội kỵ binh hướng bên này chạy nhanh đến. Bất quá hắn nhìn Dương Quá bộ dáng, tựa như không có nhanh như vậy có thể tỉnh lại, thế là có chút lo lắng nói cho Từ Tử Lăng cùng Phó Quân Sước. Khấu Trọng khoảng đi qua đi lại, làm Từ Tử Lăng có chút tâm phiền ý loạn. "Trọng ít, có thể hay không chớ đi đến, xoay chuyển ta đều nhanh chóng." Khấu Trọng trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Người cho rằng ta muốn?" Thế nhưng là sư phụ giống như không có nhanh như vậy tu luyện xong, ai biết lúc nào có thể tỉnh. Vạn nhất quấy rầy sư phụ luyện công, có thể hay không dẫn tới sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Từ Tử Lăng cũng là không có chút nào đối sách, có chút bất đắc dĩ nói, "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta đi đem người dẫn dắt rời đi." Phó Quân Sức nghĩ, vẫn là đứng dậy. "Không dùng, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, hẳn là Vũ Văn Hóa Cập dẫn người đổi tới. Nàng thấy Dương Quá càng luyện càng thông thuận, biết Dương Quá không được bao lâu liền có thể đăng đường nhập thất. Nhưng là nàng còn không có làm tốt cùng Dương Quá hợp luyện trường sinh quyết chuẩn bị tâm lý, vừa vặn xuất hiện loại tình huống này, nàng chuẩn bị giúp đối phương đem người dẫn dắt rời đi, cũng coi như có lý do rời đi trước. Này, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc nhau, đều có chút khó xử nhìn xem nàng. Hai người mặc dù mới bắt đầu luyện trường sinh quyết, có thể Vũ Văn Hóa Cập lợi hại vẫn là nghe qua. Hai người không biết Phó Quân Sức thực lực, nhưng hiển nhiên không dễ nhìn Phó Quân Sức một nữ tử có thể đối phó Vũ Văn Hóa Cập. Từ Từ Lăng do dự nói: "Thế nhưng là bạn nhất ngươi có nguy hiểm, chúng ta làm sao cùng sư phụ bàn giao?" Bọn hắn đều không ngu ngốc, nhìn ra Dương Quá cùng Phó Quân Sức ở giữa tựa hồ có chút không muốn người biết bí mật. Phó Quân Sức sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói ra: "Ta sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì, các ngươi đừng tại đây nói hiệu nói vượng." Nàng mặc dù tâm lý đối Dương Quá có một tia hảo cảm, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối chưa nói tới ưa thích. Loại chuyện này từ trước đến nay miễn cưỡng không được, nếu không có thật tình ưa thích, nàng tuyệt đối sẽ không ủy thân cho hắn. Thấy Phó Quân Sức kiên trì như vậy, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cũng không tốt nói thêm cái gì. "Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ." Khấu Trọng cắn răng, tựa như quyết định nói ra. Phó Quân Sức tâm lý ấm áp, bất quá vẫn là lắc đầu nói: "Không cần, chúng ta có thể giải quyết. Các ngươi mới tu luyện trường sinh quyết, thực lực còn yếu, không cần thiết mạo hiểm. Chờ ta giải quyết mình sau đó, ta còn biết trở về." Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng còn đợi quên nhiều, Phó Quân Sức lại là thả người nhảy lên, phi thân thẳng đến cái kia truy binh bên kia mà đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Dương Quá mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá khi hắn liếc nhìn một vòng, không có nhìn thấy Phó Quân Sức về sau, nhíu nhíu mày hỏi hướng Song Long: "Phó cô nương đâu? Làm sao không nhìn thấy nàng?" Hắn ngược lại không cho rằng đối phương là thua không dạy nổi người, thừa dịp mình luyện công vụ trộm rời đi. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt sầu lo. Vừa rồi Vũ Văn Phiệt người đuổi đi theo, Phó cô nương thấy sư phụ không có nhanh như vậy thu công, liền hỗ trợ dẫn dắt rời đi bọn hắn. Dương Quá nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn cũng không cảm thấy Phó Quân Sức sẽ tùy tiện thương tại Vũ Văn Hóa Cập trong tay, dù sao không có Song Long hai bừng hữu, Vũ Văn Hóa Cập không dễ dàng như vậy bắt lấy Phó Quân Sức. Dương Quá từ trước đến nay thông minh, nghĩ nghĩ liền đại khái có thể đoán được Phó Quân Sức ý nghĩ. Đối phương quả thật có chút nhanh trí, vậy mà nghĩ đến như vậy một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã khả năng giúp đỡ mình, lại thoát khỏi không giữ lời hứa thanh danh. Nghĩ thông suốt tầng này, Dương Quá cũng yên tâm rất nhiều, đối Phó Quân Sức càng là có chút lau mắt mà nhìn. Này cao ly mỹ nhân, nhưng cũng có chút ý tứ. Quả nhiên dám độc thân tiến đến hành thích Dương Quảng nữ nhân, liền không có đơn giản. Dương Quá mỉm cười, cũng không nhiều lời, liền dẫn Song Long tiếp tục đi tới. Mà lúc này Vũ Văn Hóa Cập đã dẫn người đuổi một đường, nhìn xem đã dừng lại Phó Quân Sức, cười nhạt một cái nói: "Người chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Phó Quân Sức cười lạnh một tiếng: "Muốn trường sinh quyết, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia." Vũ Văn Hóa Cập vung tay lên, liền có từng nhánh vũ tiễn phá không mà đi. "Điều trùng tiểu kỹ." Phó Quân Sức hừ lạnh một tiếng, tay trái rút kiếm liền là quét qua, đem bắn về phía mình mấy chi vũ tiễn đẩy ra. Mũi tên tự nhiên không ngừng mấy chi, nhưng bọn này tinh nhuệ binh lính hiển nhiên là rất có ứng đối giang hồ cao thủ kinh nghiệm. Vũ tiễn không có đối một cái phương vị bắn một lượt, với lại đem đối phương có thể né tránh địa phương toàn bộ bao phủ. Mặc dù cứ như vậy không có bắn một lượt uy lực lớn, nhưng đối với giang hồ cao thủ mà nói lại là quan trọng nhất. Dù sao người trong giang hồ khinh công cũng sẽ không kém đến đi đâu, đối cùng một phương vị bắn trúng cơ hội thực sự quá nhỏ. Phó Quân Sức nhìn xem một màn này âm thầm nhẹ gật đầu, Vũ Văn Hóa Cập quả thật có chút năng lực. Đối phương người bắn nỏ thực lực cường hãn, chỉ cần một vòng mưa tên liền có thể đem người bức lui. Phó Quân Sức mặc dù võ công cao cường, đối phó phổ thông binh lính nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể nàng lần này đối phó lại không phải phổ thông binh lính, đối phương duy nhất một lần thả mấy chục mũi tên, hơn nữa còn không ngừng bắn tên, cũng làm cho nàng có chút không chịu được nổi. Vũ Văn Hóa Cập thấy tiêu hao không sai biệt lắm, liền đưa tay ngăn cản thủ hạ tinh nhuệ tiếp tục. Dù sao trong thời gian ngắn liên tiếp mở cung hơn 10 lần, phổ thông binh lính đã sớm không nhịn nổi. Cũng chính là bọn họ đều là tinh nhuệ, miễn cưỡng có thể chèo chống. Vũ Văn Hóa Cập thả người nhảy lên, rời đi lưng ngựa lướt về phía Phó Quân Sức. Hắn nội lực thâm hậu, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Phó Quân Sức thấy thế tâm thần hơi run sợ, vội vàng nhấc kiếm liền quét, nên chiến Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập hừ lạnh một tiếng, khinh thường dương lên vẻ miệng. Đồng dạng một đao bổ ra, đẩy ra Phó Quân Sức một kiếm. Phó Quân Sức dịch kiếm thuật mặc dù cũng coi như luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng hắn là ai, sớm đã là thân kinh bát chiến. Dù là đao pháp không kịp dịch kiếm thuật cao minh, có thể phát huy ra không kém hơn dịch kiếm thuật uy lực. Đây cũng là khi một môn bình thường võ công luyện đến cảnh giới cao thâm, sẽ không thua võ học cao thâm duyên cớ. Phó Quân Sức thực lực sát thực kém Vũ Văn Hóa Cập, không phải là ỷ có dịch kiếm thuật bản thân, đừng nói là đối thủ của hắn, chỉ sợ căn bản tiếp không được Vũ Văn Hóa Cập mấy chiêu. Bất quá Vũ Văn Hóa Cập thấy Phó Quân Sức dáng dấp hoa nhường người thẹn, cũng không có muốn lấy nàng tính mệnh. Hắn thần sắc lạnh nhạt nói: "Phó cô đương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra trưởng sinh quyết, nếu không ngươi không còn có khả năng nhìn thấy ngày mai thái dương." Vũ Văn Hóa Cập dứt lời, thân hình thoát một cái, một trưởng vô ra. Phó Quân Sức một kiếm quét ra, nhưng như cũng bị đẩy lui hơn 10 bước. Nàng biết mình không phải đối phương đối thủ, phi thân nhảy lên, nhảy xuống phía trước sân cốc, chỉ để lại một câu: "Muốn trường sinh quyết, chờ ngươi bắt được ta lại nói." Vũ Văn Hóa Cập cũng không giận, nếu là quá đơn giản, không khỏi cũng quá không thú vị điểm. Không ngay tại lúc đó, Dương Quá mang theo Song Long, lại là một đường hướng về Trường An phương hướng mà đi. Chương 77, xảo ngộ lý tính. Dương Quá không lo lắng Phó Quân Sức sẽ có nguy hiểm, cho dù là gặp gỡ thực lực mạnh hơn nàng Vũ Văn Hóa Cập. cho nên hắn không nghĩ lấy đi tìm nàng, như thế không khác mỏ kim đáy biển. Hắn mang theo Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, Vũ Văn Hóa cập khẳng định biết Dương Quá đám người cùng Phó Quân Sức có gấp mắc, không sợ đối phương tìm không thấy bọn hắn. Dương Quá kỳ thật có chút ngưỡng nghề, muốn chiếu cố đại đường bên này cao thủ. Dù sao đại đường có thể nói là tông sư khắp nơi trên đất đi, tùy tiện đi đến đâu đều có thể gặp phải tông sư cao thủ, chỉ bất quá giống Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Tuệ bực này tuyệt đỉnh tông sư cũng ít khi thấy. Bây giờ hắn thực lực tiến thêm một bước, cho dù thắng không nổi bực này nhân vật, kỳ thật cũng không sợ đối phương. Có Trường Sinh Quyết cùng Độc Cô Cửu Kiếm phối hợp Cửu Âm Chân Kinh, hắn thật đúng là không sợ mạnh hơn hắn một điểm cao thủ. Chỉ cần không đụng với Thạch Chi Hiên, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Về phần chính đạo bên này, sẽ không có cao thủ cùng hắn cùng chết. Ba người đáp lấy xe ngựa, đi không tính nhanh, bỏ ra nửa tháng mới đến Lư Dương. Một đoàn người tìm nhà quán rượu, đang chuẩn bị tùy tiện ăn một chút cơm tìm khách sạn nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. "Trưởng quỹ, hôm nay chúng ta Hải Sa Bang bao hết người tiểu lâu này, nhanh để cái khác người không có phận sự mau mau rời đi. Đại gia, khách này quan môn còn tại ăn cơm, có thể hay không chờ một chút? Ít lại nhải, nhanh đi đem những tên kia đuổi đi ra, nếu không ta để ngươi chịu không nổi." Một cái Hải Sa Bang đầu mục trực tiếp quát lớn. Dương Quá nghe đến mấy cái này âm thanh, lập tức nhíu mày, nhìn lên đến hôm nay chú định nếu không bình tĩnh a nói thật, đụng phải những người này, hắn là thật lười nhác xuất thủ. Vô luận là giết vẫn là cưỡng chế di rời bọn hắn, đều cảm giác làm mất thân phận. Dù sao cước chó mặc dù nát, có thể giẫm một cước cũng buồn nôn không phải. Bất quá đã đụng tới, hắn cũng không có tránh đi suy nghĩ, những người này còn chưa xứng hắn tạm thời tránh mũi nhọn. Dương Quá bình chân như bạn ngồi, đối Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nói: "Các người đi đem bọn hắn đuổi, miễn cho quấy rầy chúng ta ăn cơm hào hứng." "Vâng, sư phụ." Hai người đồng loạt đáp ứng một tiếng, Khấu Trọng bước đầu tiên đi ra ngoài. Hắn bây giờ Trường Sinh Quyết đã sơ quy môn tính, cũng miễn cưỡng xem như nhất lưu cao thủ. Hôm nay vừa bạn có cơ hội, cũng muốn thử một chút mình thực lực như thế nào. Từ Từ Lăng lo lắng Khấu Trọng một người ứng đối không đến, đội vàng đi theo. Dương Quá ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, phối hợp ăn uống bắt đầu. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng sau khi đi ra khỏi phòng, hai người ngẩng đầu nhìn về phía Hải Sa Bang chúng nhân nói: "Sư phụ ta nói hắn ăn cơm không muốn bị quấy rầy, các ngươi không muốn chết cút nhanh lên." "Danh con, muốn chết?" Hải Sa Bang một đám lâu la nghe được Khấu Trọng ngữ khí, lập tức giận tím mặt. "Lên, bắt lại cho ta bọn hắn." Dẫn đầu Hải Sa Bang đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lính đám người xông lên. Tay hắn cầm đại đao, trực tiếp một đao bổ về phía Khấu Trọng. Khấu Trọng thấy thế cười lạnh một tiếng, một quyền đánh tới hướng đối phương đại đao, quả thực là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Một quyền này của hắn ẩn chứa Trường Sinh Quyết chân khí, tuy nói còn chưa hoàn thành đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng uy lực cũng là cực mạnh. Người kia bị đánh bay ra ngoài về sau, cả người ngã trên đất, dãy rủa hồi lâu không có bò lên đến, trực tiếp hôn mê đi. Khấu Trọng cười khẩy, có Dương Quá chỉ điểm, hắn hiện tại đã có thể khống chế Trường Sinh Quyết. Tuy nói Trường Sinh Quyết còn xa không có đại thành, nhưng đã sơ bộ có thể thao túng chân khí tiết ra ngoài, khiến cho chân khí lộ ra ngoài, đối địch thời điểm có thể tạo thành cực mạnh tổn thương. Không thể không thừa nhận, Khấu Trọng tiên phú sắc thực đủ để tự ngạo, ngoại trừ Dương Quá này chủng loại giống như MUG tồn tại, không thể so với bất kỳ luyện võ kỳ tài thiên tư kém. Từ Từ Lăng đứng ở bên cạnh nhìn xem, cũng có chút kích động bộ dáng, hắn không thể lập tức ra sân cùng người luận bàn một phen. Bất quá hắn cuối cùng không có vội vã xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên quan chiến, là giặc trọng lực trận, phòng ngừa Khấu Trọng bị người vây công. Dương Quá thoáng nhìn Từ Từ Lăng bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc đầu, không khỏi thở dài. Gia hỏa này nội tính mặc dù rất cao, bất quá chỉ là tâm tính kém một chút nhi, quá mức không quả quyết. Khấu Trọng thấy thế cũng không nhịn được lắc đầu, Lăng thiếu thật sự là quá không quả quyết, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dương Quá cũng không có xen vào nữa Từ Từ Lăng, mà là nhìn về phía Khấu Trọng. Khấu Trọng một quyền đánh ngã Hải Sa Bang một tên đầu mục, tâm thần đại chấn, thẳng đến một tên khác đầu mục đánh tới. Hải Sa Bang cái khác đầu mục thấy thế, nhao nhao giơ lên đại đao, hướng phía Khấu Trọng chém tới. Từ Từ Lăng rốt cuộc không có nhàn rỗi, thả người nhảy lên, song trưởng trước vùng, đem chuẩn bị vây công đi đi đánh lui. Dương Quá không lo lắng chút nào hai người ăn đuổi, nếu như ngay cả phía dưới những này đi đi đều đúng giao không được, cũng không xứng khi hắn đồ đệ. Dù sao lại thế nào, cũng nhiều mình chỉ điểm, không đến mức còn không bằng tiếp trước. Ngay tại Dương Quá chậm rãi ăn, một bên một nam một nữ có chút lo lắng nói: "Vị huynh đài này, người cái kia hai đệ tử giống như mới luyện võ không lâu a, tuy nói những người kia thực lực đê vị, có thể thắng ở nhiều người, ngươi không lo lắng bọn hắn bị thương sao?" Dương Quá liếc nhìn bọn hắn, bình tĩnh trả lời: "Dương mỗi đệ tử, há có thể ngay cả điểm ấy chiến trận đều ứng đối không được." Hắn lời này vừa ra, nam tử cũng là không quan tâm, dù sao đối phương sư phụ tại, không đến mức nhìn xem đồ đệ mình như thế nào. Ngược lại là nữ tử không giống người trong giang hồ, vẫn như cũ có chút bận tâm. Bọn hắn bị Hải Sa Bang đuổi một đường, gặp phải cũng giống như mình bị Hải Sa Bang khó xử ba người, khó tránh khỏi có chút cộng đồng cảm thụ. Dương Quá thấy thế, hứng hờ hỏi: "Không biết hai vị cao tính đại danh?" Hai người một cái người trong giang hồ, một cái hoàn toàn không biết võ công, lại có chút giống vợ chồng, quả thật có chút quái dị. Không phải nói người trong giang hồ liền nhất định phải tìm hiệp nữ, cũng có tìm thường nữ tử. Nhưng là người trong giang hồ sẽ rất ít đem không biết võ công ra quyến mang ở trên người. Hành tẩu giang hồ lâu, khó tránh khỏi sẽ có cửu gia. Cho dù mình chưa từng làm ác, có thể không chịu nổi sẽ đắc tội với người. Không ai có thể hành tẩu giang hồ ai đều không được tội, cho dù là thành tâm quả dục đạo sĩ, hòa thượng. Nam tử do dự một chút, vẫn là trả lời: "Tại hạ họ Lý, tên một chữ một cái tính. Đây là ta trùng hợp lưu lại cô nương Tố Tố, xem như cùng một chỗ đồng hành." Dương Quá nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút. Lý Tĩnh hắn dáng dấp cũng không anh tuấn, mặt tướng thô hảo, nhưng sống mũi thẳng, cái trán rộng lớn, hai mắt sáng ngời hữu thần, cho người đã ổn trọng lại đa trí mưu ấn tượng. Mà nữ tử mặc một bộ lược ngại đơn giản trắng thuần sắc dài cầm y liễu, không thi phấn trang điểm nhưng cũng thanh lệ động lòng người. Mặc dù không kịp nổi Dương Quá gặp gỡ chư nữ, thế nhưng xem như khó được giai nhân. Dương Quá sắc mặt chỉnh trọng mấy phần. Nguyên lai là Lý Tĩnh Lý tiên sinh, không biết tiên sinh chuẩn bị đi hướng nơi nào. Lý Tĩnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên là lo lắng Dương Quá có ý khác. Dù sao mới quen liền hỏi cái này, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Dương Quá thấy Lý Tĩnh như vậy thần sắc, biết là mình đường đột, có chút xấu hổ giải thích một câu. Dương Mỗ không có ý khác, bất quá là thấy Lý tiên sinh văn võ kiêm toàn, chính là bất thế kỳ tài, muốn cùng tiên sinh kết một thiện duyên thôi. Chương 78, liên tiếp đăng tràng. Lý Tĩnh thấy Dương Quá như thế tán dương mình, cũng là có chút xấu hổ nói: "Các hạ quá đề cao Lý Mỗ, Lý Mỗ thẹn không dám khi." Dương Quá thần sắc chân thành nói: "Dương Mỗ không phải là thổi phồng tiên sinh, mà là tiên sinh xứng như thế tán dương." Ngay tại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thu thập xong Hải Sa Bang đi về sau, nhưng lại tới một nhóm người. Người cầm đầu sinh cao lớn thu kịch, khắp khuôn mặt là hung ác, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Người tới chính là biết được tin tức sau Hải Sa Bang bang chủ Hàn Cái Thiên. Hắn lạnh lùng liếc mắt song long, ngữ khí rét lạnh nói: "Các ngươi hai cái không muốn sống nữa, dám tại đại gia trên địa bàn làm càn, thật là sống dính nhau." Từ Tử Lăng nghe vậy nhíu nhíu mày, Khấu Trọng thì là giận dữ nói: "Các người đám người này vừa đến đã muốn thanh tràng, nhiều tâm tình người ta còn lý luận." Khấu Trọng tính tình nóng nảy, xưa nay không ưa thích bị người khi dễ, càng không thích bị người uy hiếp. Hàn Cái Thiên thấy Khấu Trọng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Khấu Trọng một cái miệng còn hôi sữa nhóc con mà thôi, cũng dám chống đối bản bàn chủ, thật sự là không biết mùi vị. Hàn Cái Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là trước giáo huấn một lần hai cái này đuôi mù, sau đó lại chậm rãi tra tấn hai người này. "Tiểu Hoa Nhi, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ta Hải Sa Bang thế tất yếu tiêu diệt các ngươi hai người." Khấu Trọng nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói: "Chỉ bằng các ngươi Hải Sa Bang, còn chưa đủ tư cách." Hàn Cái Thiên nghe vậy giận dữ, qua mắng: "Tiểu xuất sinh, chớ có càn rỡ, hôm nay liền để ngươi biết lão tử lợi hại." Hắn sau khi nói xong, liền muốn chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, lại có một đám người đi đến, một người cầm đầu đúng là một nữ tử. "Hàn bang chủ vì sao phát lớn như vậy hỏa khí?" Người tới âm thanh du dương nguyện chuyển, lại dẫn mấy phần ngô nông mềm giọng cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác nói trầm đồng du dương rõ ràng, căn bản muốn không như cái nhược nữ tử. Hàn Cái Thiên bay người nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Người tới chính là Ngoa Cương trại nhị đương gia Lý Mật số 1 Tâm Phúc trầm lặng nhạc. Hắn Hải Sa Bang mặc dù hành hành giang hoài chi địa, có thể đối diện với mấy cái này thanh thế to lớn quân khởi nghĩa vẫn là kém không ít. Mặc dù chưa nói tới sợ như sợ quặng, thế nhưng sẽ không dễ dàng đắc tội. Dù sao bọn hắn chỉ là bang phái, mà Ngoa Cương trại thì là thiên hạ số 1 số 2 đại sơ tặc. "Thẩm quân sư, hôm nay làm sao cũng không tới đây du ngoạn?" Hàn Cái Thiên khen một tiếng, sau đó liền hỏi dò. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Hàn Cái Thiên một chút, tựa hồ sớm thành thói quen loại trường hợp này, cũng không để ý nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Lúc đầu chỉ là tùy ý du lịch, không nghĩ tới đụng phải Hải Sa Bang. Hải Sa Bang danh hảo, bản quân sư cũng là ngưỡng mộ không thôi, chuyên tới để bái phỏng một phen." Trầm Lạc Nhạn đương nhiên sẽ không nói cho hắn, mình là vì Trường Sinh Quyết mà đến. Nguyên lai nàng đạt được Trường Sinh Quyết lần nữa xuất thế tin tức, liền cùng Lý Mật thương nghị một cái, muốn giúp Lý Mật cướp được, để hắn tu luyện. Trường Sinh Quyết tên tuổi thực sự quá lớn, cho dù thật luyện không nổi danh đầu, cũng có thể cực lớn tăng trưởng vì thế. Hàn Cái Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Thẩm quân sư cũng coi trọng hai tiểu tử này, lần này liền dễ làm. Hắn ra vẻ sinh khí nói ra: "Thẩm quân sư, không dối gạt ngài nói, hai cái này tiểu quỷ thật sự là phế lối, không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, chỉ sợ khó tiêu trong lòng ác khí." Trầm Lạc Nhạn cũng không đổi, nàng cũng muốn nhìn xem Song Long thực lực như thế nào. Có Hàn Cái Thiên làm chim đầu đàn, nàng cũng vui vẻ đến như thế. Hàn Cái Thiên dứt lời, liền hướng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngoắc ngón tay. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế, tự nhiên biết muốn bắt đầu đánh nhau. Hai người cũng không nói nhảm, vọt thẳng tới. "Hừ, không biết sống chết." Hàn Cái Thiên thấy hai cái mao đầu tiểu tử nhi cũng dám xông về phía mình, cũng không khỏi đến cười lạnh bắt đầu. Thấy Khấu Trọng trước xuống lại, một cước liền đá ra ngoài. Hắn một cước này tốc độ cực nhanh, thẳng đến Khấu Trọng lồng ngực, nếu là bị đánh trúng lời nói, tất nhiên phải bị thương. Khấu Trọng thấy thế cũng không tránh lui, ngạnh sinh sinh đem bước chân dừng lại. "Phanh!" Hai người bàn chân tương giao, Khấu Trọng trung quy là mới học mới luyện, bị đánh lui mấy bước, bị đằng sau Từ Tử Lăng đỡ lấy. Khấu Trọng trên mặt ngưng trọng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi va chạm, hắn vẫn như cũ cảm thấy đối phương thực lực không phải mình có thể ngăn cản. Hàn Cái Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hai cái mao đầu tiểu tử còn rất lợi hại, cũng là thu hồi mấy phần kinh thị. Hàn Cái Thiên một chiêu đạt được, lần nữa hướng Khấu Trọng đánh tới. Khấu Trọng thấy tình thế không ổn, vội vàng né tránh. Hàn Cái Thiên đúng lý không tha người, đuổi sát Khấu Trọng mà đi. Từ Tử Lăng thấy thế, vội vàng ra tay giúp đỡ. Hai người liên thủ, mặc dù trong lúc nhất thời xuống dốc nhập hiểm cảnh, nhưng lại cũng không thể triệt để áp chế Hàn Cái Thiên, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Hai người càng đánh càng kinh hãi. Hai người bọn họ mặc dù có Trường Sinh Quyết hộ thể, thế nhưng là luận kinh nghiệm thực sự không đủ, hơn nữa đối với tay là trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lây đạo tặc, tự nhiên là ăn thiệt thòi chiếm đa số. "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp." Hàn Cái Thiên vừa nói, một bên lại một quyền đánh phía Khấu Trọng đầu. Khấu Trọng tránh thoát một quyền về sau, chợt phát hiện phía bên phải có một cỗ kình phong đánh tới, không khỏi thầm kêu không ổn. Ngay tại hắn bối rối tranh né thời điểm, vai phải lại bị đánh một quyền, cả người đều lảo đảo mấy bước, cuối cùng tựa vào trên vách tường. Khấu Minh, Từ Tử Lăng thấy một màn này, không khỏi lên tiếng kinh hô, sau đó một trưởng công hướng Hàn Cái Thiên phía sau lưng. Hàn Cái Thiên nghe được trưởng kình đánh tới, không lo được truy kích, vội vàng tránh ra. Ngay tại mấy người đấu thời gian uống cạn chung trà, lại có một người đi đến. Người tới đỉnh đầu cao quan, tuổi chừng 50, gương mặt cổ sơ, có chút cứng nhắc tấm hương vị người, một đôi tay không dạy thường nhân rộng thùng thình rất nhiều. Nam tử không để ý trong tiểu lâu đánh nhau, chỉ là hô: "Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon cho ta tranh thủ thời gian bưng lên." Nói xong cũng trực tiếp đi hướng lầu 2. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem người tới, tâm thần hơi run sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Phục Y vậy mà cũng tới này. Nhưng là nói đối phương chỉ là đến ăn bữa cơm, nàng là tuyệt đối không tin. Hàng Cái Thiên tại giang hoài lan lộn, làm sao lại chưa từng nghe qua Đỗ Phục Y đại danh? Mặc dù hai người gặp nhau không nhiều, nhưng vẫn là nhận biết. Dương Qua thấy lại tới một cái, khoe miệng có chút dương lên. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết những người này là vì cái gì mà đến. Hàng Cái Thiên mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết hôm nay gặp phải bọn hắn tuyệt không phải trùng hợp. Hai phe đều không phải là hắn có thể đắc tội người, là lấy trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết muốn hay không tiếp tục độc thủ. Lúc này, Dương Quá nhàn nhạt âm thanh truyền tới: "Lui ra đi, phía dưới sự tình giao cho vi sư." Những người này liên tiếp xuất hiện, đã không phải là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có thể ứng đối. Về phần Trường Sinh Quyết, mặc dù những người này không lựa được, hắn đồng dạng không có khả năng giao ra. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đánh xuống bọn hắn thật không nhất định có thể ứng đối được Hàn Cái Thiên. Chương 79, giao thủ Đỗ Phục Uy nghe được song long đằng sau còn có cao thủ, Hàn Cái Thiên lộ ra có chút tiến tối lưỡng nan. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều khó chơi như vậy, sao người người có thể nghĩ? Nhưng là cứ như vậy thối lui, không khỏi quá mất mặt mũi. Hàn Cái Thiên cắn răng, vẫn là đi theo. Hành tẩu giang hồ, mặt mũi trọng yếu nhất. Càng huống hồ hắn vẫn là cái có thù tất báo thế hệ, càng là vô pháp từ bỏ cơ hội này. Dương Qua thấy thế lắc đầu. Đối phương đã muốn tìm cái chết, liền từ lấy hắn. Hàn Cái Thiên vừa lên lầu, liền hướng về phía Dương Quá nói: "Ngươi chính là bọn hắn sư phụ, liền là ngươi để cho mình đệ tử khi nhục chúng ta Hải Sa Bang. Khi nhục lại như thế nào? Hải Sa Bang khi dễ người khác thời điểm, làm sao không thấy ngươi đứng ra ngăn lại? Hôm nay các ngươi Hải Sa Bang người trêu đến ta tâm tình không vui, này đã coi như là tiểu trường đại giới." Dương Quá hừ lạnh một tiếng, chế giễu lại. Hàn Cái Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức xé nát Dương Quá. "Muốn chết?" Hắn gầm thét một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Quá. Dương Quá cười lạnh, liền thân tử cũng không xê dịch, một trưởng nên đón tiếp lấy. Phanh! Hàn Cái Thiên chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực giống như nước thủy triều vào tới, căn bản không thể nào chống lại, liên tiếp lui về phía sau. Chờ hắn ổn định thân hình, mới biết được đối phương thực lực hơn mình xa. "Các hạ là ai?" Hàn Cái Thiên sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Dương Quá thấy đối phương không biết điều, cũng không có gì tính nhẫn lại. Hắn nhàn nhạt lườm Hàn Cái Thiên một cái nói: "Ngươi không xứng biết, thật là cuồng vọng cầu khí." Hàn Cái Thiên tức giận vô cùng, thân hình nhảy lên, lần nữa hướng Dương Quá đánh tới. Lần này hắn trực tiếp thi triển toàn lực, để tránh giống vừa rồi như vậy, bị đối phương tùy tiện đánh lui. Hàn Cái Thiên không phải không biết mình không phải là đối thủ, có thể cửu đoán đã kết, nào có vừa giao thủ liền rút đi đạo lý. Phanh! Hai người đối bính mấy trưởng về sau, Hàn Cái Thiên lần nữa lui lại. Hắn tâm lý không khỏi hoảng sợ không thôi. Đối phương thực lực, vậy mà so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Hàn Cái Thiên biết Dương Quá lợi hại, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cường hãn. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Hàn Cái Thiên tâm lý càng phát ra kiêng kỵ, hỏi lần nữa. Dương Quá mặt không chút thay đổi nói: "Người sắp chết, không cần biết." Hắn vốn không muốn giết người, có thể không chịu nổi đối phương muốn chết. "Ngươi!" Hàn Cái Thiên tức giận vô cùng, lần nữa xông tới. Dương Quá có lẽ là hơi không kiên nhẫn, rút ra đặt lên bản thanh minh kiếm, trực tiếp vung giống Hàn Cái Thiên, đem xuyên thủng. Bây giờ hắn thực lực đã xưa đâu bằng nay, Hàn Cái Thiên còn không phải tông sư, như thế nào là hắn đối thủ? Một kiếm mất mạng về sau, hắn lại là vung tay lên, Hàn Cái Thiên thi thể trực tiếp ném đến dưới lầu. Đây hết thảy phát sinh rất đột nhiên, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Hàn Cái Thiên thực lực mọi người đều biết, không nghĩ tới vậy mà lại bị Dương Quá đánh bại dễ dàng, thực sự quá kinh khủng. Đỗ Phục Y sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn không ngờ tới đối phương thực lực vậy mà như thế thâm bất khả chắc. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị rời đi, Dương Quá rất mạnh, cũng không có chân chính giao thủ, hắn cũng không sợ Dương Quá. Thật luận tu vi, hắn kỳ thật so Dương Quá còn cao một chút. Dương Quá trung vi là vừa bước vào tiên tiên trung kỳ, không so được hắn đã chìm đắm nhiều năm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy cảnh này, con mắt trừng to đại. Hai người mặc dù biết sư phụ lợi hại, có thể cũng không thực sự được gặp Dương Quá xuất thủ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Dương Quá thực lực, không khỏi cực kỳ chấn động. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, trong lòng cũng có quyết đoán. Về sau nhất định làm ra một phen sự nghiệp, không cô phụ sư phụ vung trồng. Hai người bọn họ đều là cô nhi, từ nhỏ đã bị người ghét bỏ. Đến Dương Quá truyền thụ Trường Sinh Quyết, mới có hôm nay phần này thực lực, tự nhiên đối Dương Quá cảm kích và phần. Lý Tĩnh chắp tay nói: "Dương huynh thực lực siêu phàm, Lý Mỗ bội phục." Vừa rồi tha thứ Lý Mỗ mắt một bề, hiểu lầm Dương huynh. Dương Quá khoát tay nào nói: "Lý tiên sinh khách khí, không trách Lý tiên sinh, là Dương Mỗ cản rỡ." Đỗ Phục Y bưng chén rượu lên, hướng phía Dương Quá nói: "Dương lão đệ thật sự là để Đỗ Mỗ kinh ngạc, không bằng hai ta uống một chén." Dương Quá nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không cự tuyệt. Qua ba lần rượu, rượu hàm thái nóng, Đỗ Phục Y bỗng nhiên nói: "Dương lão đệ, không biết ngươi kế thừa môn phái nào? Đỗ tiên sinh có gì chỉ giáo?" Dương Quá nhìn như hứng hờ hỏi, kỳ thực lại tại cảnh giác. Đỗ Phục Y cười nói:
Ta xem Dương lão đệ tu vi bất phàm, chắc hẳn sẽ không có truyền thừa, không biết là vị nào cao nhân đệ tử. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Quá trên mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nhìn xem Đỗ Phục Y. Ta người này ưa thích kết giao bằng hữu, nếu có duyên, cũng muốn gặp biết một hai. Đỗ Phục Y nghe vậy, cũng không giận hỏa, ngược lại cười ha ha. Dương lão đệ quả nhiên sảng khoái. Đã Dương lão đệ không nguyện ý lộ ra kế thừa, vậy liền không đề cập tới cũng được. Chỉ là có câu nói, ta không biết có nên hỏi hay không. A. Dương Quá có chút hăng hái hỏi. Đỗ tiên sinh tỉnh giảng. Nghe nói Trường Sinh Quyết hiện thế, không biết Dương huynh có biết hay không. Đỗ Phục Y hình như có thâm ý hỏi. Dương Quá thần sắc như thường nói, ngươi muốn Trường Sinh Quyết? Trường Sinh Quyết đúng là trên tay của ta. Nếu như ngươi muốn, liền muốn nhìn xem các hạ bản sự. Hắn không có che giấu, với lại cũng không gạt được. Đối phương hôm nay tới đây, khẳng định không thể nào là trùng hợp. Đỗ Phục Y thấy Dương Quá làm như vậy dọn, có chút kinh ngạc liếc nhìn Dương Quá. Hắn không rõ ràng Dương Quá đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là có khác gác chủ bài. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ Trường Sinh Quyết. Tốt. Đỗ Phục Y cười lớn một tiếng, một trường bổ ra, thẳng đến Dương Quá đầu. Dương Quá thấy thế cười lạnh một tiếng, cũng là vỗ tới một trường. Hắn trưởng lực bá đạo tuyệt luân, trực tiếp cùng Đỗ Phục Uy va chạm đến cùng một chỗ. Hai người trưởng lực đối oanh đến một chỗ, xung quanh bàn gỗ lập tức nổ tung lên. Hai người riêng phần mình lui về sau hai bước, nhưng như cũng không ai nhường ai. Dương Quá nhìn về phía Đỗ Phục Uy, ánh mắt mang theo một cỗ nồng đậm chiến ý, Đỗ Phục Uy cũng là đầy cõi lòng hứng thú. Hai người lần nữa đối oanh một quyền, lại là đều thối lui mấy bước. Hai người thực lực đều tại sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có chút ý tứ. Đỗ Phục Uy cười lớn một tiếng, thân hình lướt tầm ầm ra, lại là đối Dương Quá hung hăng một trưởng bộ ra. Dương Quá cũng không cam chịu yếu thế, tay phải co lại ngón giữa và ngón trỏ, nửa quyền nửa trường, hướng địch nhân ngực đánh tới, tay trái đồng thời vào trong câu cầm, phải đẩy trái câu, để cho địch nhân khó mà né tránh. Đây là một loại tả hữu giáp công thế công, để cho người ta không chỗ tránh được, đều ở mình trong lòng bàn tay, chính là hàng long thập bát trưởng bên trong tiềm long vật dụng. Đỗ Phục Y cảm nhận được Dương Quá chiêu này bất phàm, sắc mặt biến hóa, lại là tay phải hất lên tay áo, sử xuất mình tuyệt kỹ sở trường tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn chính là một môn cực kỳ huyền diệu võ công, có thể đem đối thủ bao phủ trong đó, khiến cho bó tay bó chân. Hai người chân khí mãnh liệt, khiến cho toàn bộ lầu 2 lập tức một trận lắc lư. Chương 80, Trầm Lạc Nhạn hai người quyền trưởng đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, kình phong tàn phá bờ bãi. Hai người toàn thân chấn động, đều bị đối phương trưởng lực đẩy lui hai bước. Đỗ Phục Y không nghĩ tới Dương Quá lại có thực lực như thế, trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ đối phương đến cùng là lai lịch gì, vì sao tu vi như thế tinh xảo. Lại đến, hai người nhìn nhau, lại đối oanh một cái. Phanh, phanh. Song phương không đoạn giao tay, chân khí tựa như vô tận thủy triều, không ngừng hướng phía bốn phía tàn phá bờ bãi. Hai người lần nữa bay rất ra ngoài, bất quá lần này Dương Quá sau khi rơi xuống đất liền đứng vững thân thể, cũng không có bị đối phương chấn thương. Ngược lại đối phương liền lùi mấy bước, mới dừng lại thân hình. Lần này Đỗ Phục Uy trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Bất quá, hắn cũng là kinh nghiệm xa trường, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Đỗ Phục Uy vừa chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Quá. Dương lão đệ thực lực thật là khiến người ta bội phục, ca không hổ là kỳ tài ngất trời. Cũng vậy, Dương Quá không tiêu không gấp, ngữ khí nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm thấy một cỗ lực áp bách. Đỗ Phục Uy đôi mắt nhíu lại. Cái kia Dương lão đệ có thể nói cho Đỗ Mỗ, Trường Sinh Quyết ngươi là như thế nào đạt được đâu? Ngươi muốn biết? Dương Quá cười tủm tỉm nhìn xem Đỗ Phục Uy, ánh mắt có chút trêu tức. Hắn đã sớm đoán ra Đỗ Phục Uy là bởi vì Trường Sinh Quyết mà đến, lại là không nghĩ tới sẽ trực tiếp nói ra. Đỗ Phục Uy cười nhạt một tiếng, không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Quá trực tiếp đương đạo. Trường Sinh Quyết là như thế nào đạt được, các hạ không cần thiết biết. Đỗ tổng quản chỉ cần biết rằng Trường Sinh Quyết tại Dương Mỗ trên thân là được. Hắn không muốn đem phó quân sức kéo vào. Đỗ Phục Uy thấy Dương Quá không chịu nói rõ, trong lòng có chút tức giận, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao cũng là giang hồ kẻ ra đời, lòng dạ rất sâu. Đỗ Phục Y lần nữa thử thăm dò, Dương lão đệ như thế nào chịu bỏ những thứ yêu thích Trường Sinh Quyết? Chỉ cần Dương lão đệ nói ra, Đỗ Mô nhất định vì ngươi làm được. Dương Quá trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, Trường Sinh Quyết không phải ta tất cả, chỉ là tạm tồn tại Dương Mô nơi này. Đỗ tổng quản liền xem như cho thủ lao lại phong phú, Dương Mô đều không thể đáp ứng. Đỗ Phục Y nghe xong, biết lại nói cái gì đều không ý nghĩa, thế nhưng là để hắn như vậy dẹp đường hồi phủ, hắn lại không cam tâm. Hắn trầm ngâm một lát, lần nữa đổi một cái điều kiện. Đỗ Mộ cũng không cần Trường Sinh Quyết, chỉ hy vọng Dương lão đệ đem Trường Sinh Quyết cho mượn nào đó nhìn qua, ngày sau Đỗ Mộ tất có thâm tạng. Đỗ Phục Y sau khi nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Quá, chờ đợi Dương Quá hồi phục. Dương Quá vẫn như cũ lắc đầu nói, không có ý tứ, Đỗ tổng quản, chuyện này Dương Mộ chỉ sợ không giúp được. Trường Sinh Quyết không thuộc về ta, Dương Mộ không có quyền mượn đọc người khác. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Đỗ Mộ vô lễ. Đỗ Phục Y nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, lại đấm một quyền đánh tới hướng Dương Quá mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo vô cùng cuồng bánh uy thế, để cho người ta không dám kinh thường. Dương Quá thấy thế, ánh mắt nhắm lại, nhưng vẫn không có chỗ tránh, ngược lại một trường nền kích đi lên. Bành, bành, quyền trường đối banh đến một khối, bộc phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh. Hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, đều là sắc mặt có chút chìm. Lại đến, hai người lại lần nữa đối banh mấy lần, nhưng như cũ cân sức ngang tài. Đỗ Phục Y trong lòng càng kinh hãi, hắn đã biết được đối phương tuổi còn trẻ, nhưng lại có cùng hắn tương xứng thực lực, cái này khiến hắn khó có thể tin. bất quá hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ thắng qua mình, nhiều nhất là kỳ phùng địch thủ thôi. Đỗ Phục Y có lẽ là hơi không kiên nhẫn, quanh thân chân khí không ngừng hội tụ, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng. Loại khí thế này so trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy lần, một cỗ vô pháp địch nổi cảm giác gáp bách quét sạch toàn trường, làm cho người ngắt thở. Đỗ Phục Y hai mắt đỏ bừng, chân khí không ngừng hợp ở song trường bên trên. Hắn mãnh liệt hướng Dương Quá đánh ra một trường, chân khí giống như buôn lôi đồng dạng quần quần mà tới, thẳng đến Dương Quá lồng ngực mà đi. Dương Quá thấy thế thần sắc lạnh lùng, chỉ thấy hắn hư bước xuống ngồi xổm, trên song trường vùng, bên trên nhận lấy công. Cuối cùng toàn thân chân khí hợp ở một trường, hướng phía Đỗ Phục Y công tới. Chính là danh xưng một người hẳn phải chết, 10 người không thể đỡ, gặp mạnh thì mạnh, rồng ngâm hổ gầm, khí thôn sơn hà chấn kinh bách lý. Một trường này cương mãnh không đúc, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, trực tiếp cùng Đỗ Phục Y quyền kình ầm vang đối kháng. Phanh, phanh, phanh. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, chân khí bạo liệt, hai người lại riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy trượng. Hai người vẫn như cũng là chưa phân thắng bại, lại làm cho Dương Quá càng phát ra không kiên nhẫn. Mình không trêu ai gây ai, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, là cá nhân cũng sẽ không cao hứng, càng huống hồ hắn bực này thanh niên tài tuấn. Dương Quá tay phải ấn ở thanh minh kiếm, ngữ khí rét lạnh nói: "Đỗ tổng quản, nếu là ngươi lại hùng hổ dọa người, đừng trách Dương Mỗ không khách khí." Đỗ Phục Y sắc mặt biến đổi, một lát sau chắp tay nói: "Dương lão đệ, là Đỗ Mỗ mạo muội, chuyện này trước hết cáo tử." Hắn hiển nhiên cảm giác được Dương Quá không dễ trọng, cũng không muốn cùng đối phương cùng chết. Hơn nữa nhìn bên trên trường sinh quyết cũng không ngừng hắn một cái, hắn cũng không sốt ruột, miễn cho vì người khác làm áo cưới. Đi thong thả không tiễn. Dương Quá khoát khoát tay, ra hiệu Đỗ Phục Y có thể rời đi. Đỗ Phục Y xoay người bước đi, đi ra mấy mét sau đột nhiên quay đầu lại, cười nói: "Dương huynh, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nên ngươi tìm đến Đỗ Mỗ." Sau khi nói xong, Đỗ Phục Y liền biến mất ở quán rượu. Dương Quá thấy thế, lông mày cau lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Trường sinh quyết như thế kỳ công, những người kia há lại sẽ dễ dàng buông tha. Đỗ Phục Y đi chỉ chốc lát, Trầm Lạc Nhạn mang theo cấp dưới đi đến lầu 2. Nàng cũng không phải cùng Đỗ Phục Y, chuẩn bị trắng trận cắt đoạn. Với lại ngay cả Đỗ Phục Y đều thất bại tan tác mà quay trở về, nàng không cho rằng mình mấy người có cái kia phần thực lực. Dương Quá nhìn xem cầm đầu nữ tử kia, đôi mắt sáng lên nhìn, ung dung tự tin, lại xảy ra chim sa cá lặn, không khỏi nhìn nhiều một chút. Trầm Lạc Nhạn phát giác được Dương Quá nhìn chăm chú, sắc mặt đỏ lên, gắt giọng: "Làm sao, nhìn đủ chưa?" Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia đắc ý. Dương Quá trẻ tuổi như vậy liền có phần này thực lực, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Chỉ sợ tại người thế hệ trước bên trong, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Dương Quá cười lắc đầu: "Sao có thể, ta chỉ là đang thưởng thức mỹ nữ thôi." Trầm Lạc Nhạn nghe được Dương Quá lời nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng không tiếp tục để ý Dương Quá đùa giỡn, trực tiếp ngồi ở Dương Quá bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói ra: "Dương công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn cùng ngươi làm một bút mua bán." Dương Quá nghe nói, lông mày dương lên, ra vẻ không biết hỏi: "A, Trầm cô nương muốn làm cái gì mua bán?" Nghe nói trường sinh quyết tại Dương công tử trên tay, chỉ cần Dương công tử chịu bỏ những thứ yêu thích, mật công nguyện ý trọng kim tạ ơn. Trầm Lạc Nhạn cười hỏi. Dương Quá trong lòng khẽ nhúc đích, cười ha hà gật đầu nói: "Không sai, mật công quả nhiên tin tức linh thông." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Dương Mỗ xác thực đạt được trường sinh quyết, nhưng là quyển bí tịch kia lại không phải Dương Mỗ tất cả. Dương Mỗ chỉ là tạm thời đảm bảo, thật sự là để Thẩm quân sư thất vọng." Hắn sau khi nói xong, nhìn xem Trầm Lạc Nhạn thần sắc, trong lòng cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn bí tịch, ta lại không cho ngươi." Chương 81, tam nữ cùng nhau. Trầm Lạc Nhạn nghe Dương Quá lời nói, trên mặt vẫn như cũ thần sắc như thường. Thật muốn có đơn giản như vậy, vừa rồi Đỗ Phục Uy liền sẽ không cùng Dương Quá ra tay đánh nhau. Nàng cũng biết, chuyện này gấp không được. Nàng khẽ mỉm cười nói: "Đã Dương công tử không muốn cầm bí tịch, như vậy Trầm Lạc Nhạn cũng liền không miễn cưỡng. Bất quá Trầm Mỗ có câu lời khuyên muốn tặng cùng công tử, không biết công tử có bằng lòng hay không nghe một chút." Dương Quá nhíu mày lại: "Thẩm quân sư thỉnh giảng." Trường sinh quyết cố nhiên chân quý, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù có trường sinh quyết nơi tay, cũng khó đảm bảo Dương công tử an nguy a. Trầm Lạc Nhạn cười nhạt nói ra: "Nếu là có một ngày công tử gặp nạn, Trầm Mỗ có thể phái ra mình nhân mã giúp ngươi một tay." Dương Quá nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Trầm Lạc Nhạn nói lời nói này ý tứ, rất hiển nhiên là đánh tình cảm bài. Thẩm quân sư lần này hảo ý Dương Mỗ tâm lĩnh, bất quá Dương Mỗ cũng không cần. Trầm Lạc Nhạn nghe, cũng không sinh khí, chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Dương công tử chớ có sốt ruột cự tuyệt Trầm Lạc Nhạn, Trầm Lạc Nhạn cũng biết trường sinh quyết chính là Dương công tử độc hữu chi vật, cho nên cũng không dám cưỡng cầu. Với lại nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Dương công tử cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Dương Quá trong lòng than nhỏ, nữ nhân này tâm cơ thật đúng là thâm trầm, mình vừa mới cự tuyệt, nàng lập tức tới ngay đánh tình cảm bài, thủ đoạn nhưng so sánh Đỗ Phục Y cao minh nhiều. Dương Quá trong lòng rõ ràng, nếu là mình lại cự tuyệt, chỉ sợ cũng lộ ra có chút làm kiêu. Dương Quá lúc này cởi mở cười nói: "Như thế, cái kia Dương Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Dương công tử có thể nghĩ như vậy liền tốt, Lạc Nhạn cáo từ trước. Trầm Lạc Nhạn đứng dậy thi lễ, cũng không định lưu thêm. Dương Quá nhìn xem Trầm Lạc Nhạn như vậy thất thời, đối nữ tử này lại bội phục mấy phần. Biết tiến thối, biết được mất, so với nam tử đều không thua bao nhiêu. Ngay tại Dương Quá coi là hôm nay không có kỳ thật sự tình thời điểm, lại có mấy người đi đến. Với lại khiến người ngoài ý là, người tới vậy mà tất cả đều là nữ tử. Một người trong đó tóc dài xoa bay, thân mang quần dài trắng, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú lệ vô cùng. Một người khác cũng là tóc dài tới eo, không quá lớn phát trải cẩn thận tỉ mỉ, rất là đoan trang ưu nhã.
riêng lấy hình dạng mà nói, vẹn vẹn chỉ kém trước đó người kia một tia. Bất quá tự thân khí chất không thể bắt bẻ, là tất cả nam tử trong mắt tiểu thư khuê các, yêu nhã hào phóng. Người cuối cùng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dài duyên dáng yêu kiểu, rim thật dài bím, rất là hoạt bát đáng yêu. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tiếng như chim hoàng oanh đồng dạng, cười duyên nói: "Tú Ninh tỷ, khó được có thể ngẫu nhiên gặp ngươi, lần này nhưng phải hảo hảo theo giúp ta du ngoạn một cái." Lý Tú Ninh méo méo nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử gương mặt nói: "Ngươi a, ta nào giống Ngọc Chí ngươi rảnh rỗi như vậy, có thể tùy thời suy nghĩ đi địa phương du ngoạn. Lần này vẫn là trùng hợp gặp gỡ, không phải ta nào có ở không đi ra đi dạo." Nữ tử váy trắng che miệng khẽ cười nói: "Ngọc Chí, ngươi cũng không phải không biết chúng ta Lý Tam nương tử thế nhưng là danh xưng sắc nương tử nhân vật, sao lại cùng ngươi ta cũng như thế rảnh rỗi như vậy?" Tống Ngọc Chí bĩu môi, có chút mơ hồ không do nói ra: "Huyền Tinh tỷ, ngươi cũng đừng trò cười ta, liền ta rảnh rỗi nhất, ngươi còn không phải làm theo đội vàng tự mình suy nghĩ." Đan Huyền Tinh lắc đầu cười nói: "Ta nhưng so sánh không được Ngọc Chí, từ trên xuống dưới coi như trông cậy vào điểm ấy suy nghĩ nuôi sống gia đình đâu." "Huyền Tinh tỷ, hai ta ai cùng ai a không được, mấy ngày nay các ngươi nhất định phải theo giúp ta hảo hảo du ngoạn, nếu không mơ tưởng trở về." Tống Ngọc Chí nói xong, còn sắn lên Đan Huyền Tinh cùng Lý Tú Ninh cánh tay, nũng nịu giống như lung lay. Lý Tú Ninh nhìn xem nàng cử động, lắc đầu cười cười: "Nha đầu này mỗi lần gặp nhau đều ưa thích quấn lấy mình. Bất quá dạng này cũng rất tốt, có thể làm cho mình tâm thần thư giãn mấy ngày. Chí ít không dùng đối mặt các loại xã giao trường hợp, không cần khắp nơi để phòng ai, cũng không cần tính kế cái gì." "Tốt a, liền nghe ngươi." Lý Tú Ninh gật đầu đáp ứng. Tống Ngọc Chí nghe vậy, vui vẻ nhảy bắt đầu, cười không ngừng. Lý Tú Ninh bị nàng lung lay một cái, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ xô đẩy lấy Tống Ngọc Chí. Tống Ngọc Chí bị Lý Tú Ninh đẩy ra, cũng không giận, vẫn cười ngây ngô. Đan Uyển Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, lắc đầu: "Hai người cũng đừng náo loạn, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta đều chết đói." Tống Ngọc Chí nghe vậy, thè lưỡi, lôi kéo Lý Tú Ninh liền hướng trước bàn đi đến. Dương Quá nhìn xem ba người này vui đùa ầm ĩ, khóe miệng phát họa lên một vòng nhàn nhạt tiêu dung, hiển nhiên là cảm thấy tam nữ có chút thú vị. Mặc dù đã biết các nàng lai lịch, bất quá hắn cũng không có đi nhận thức một chút. Dù sao vốn không có biết, tùy ý bắt chuyện lộ ra quá dở hơi lang thang. Tam nữ đồng dạng lên lầu 2, tìm cái bàn ngồi xuống liền bắt đầu gọi món ăn. Khấu Trọng liếc nhìn tam nữ, hướng phía Tử Tử Lăng thấp giọng nói: "Lăng thiếu, không nghĩ tới hôm nay liên tiếp gặp gỡ bốn vị mỹ nhân, cũng không biết có phải hay không chúng ta vận khí quá tốt." Tử Tử Lăng liếc mắt nói: "Nói ít những thứ vô dụng này, nghe các nàng nói chuyện liền biết, không có một cái đơn giản. Chỉ chúng ta xuất thân, không bơi cao nổi đối phương. Với lại ta cảm giác không phải chúng ta vận khí tốt, là sư phụ số đảo hoa quá vượng." Khấu Trọng nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu nói: "Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là. Chúng ta trước kia bốn phía mưu sinh, cũng chưa từng thấy qua như vậy bao nhiêu xinh đẹp mỹ nhân." Mặc dù hai người tiếng nói chuyện rất nhẹ, có thể Dương Quá hay là nghe thấy. Hắn quét mắt song long, không mặn không nhạt nói câu: "Các ngươi thật là đủ nhàn, còn không mau ăn, ăn xong còn muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi đâu." Song Long nghe vậy, lập tức đàng hoàng ngồi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu. Ăn uống no đủ về sau, ngay tại Dương Quá ba người chuẩn bị rời đi quán rượu lúc, lại có một đoàn người đi đến. Cầm đầu nam tử sinh cũng là tuấn lãng, chỉ là ánh mắt bất chính, lộ ra có chút lỗ mãng lang thang. Nam tử sau khi lên lầu một chút chỉ thấy tam nữ, trực tiếp đi tới. Hắn nhìn xem tam nữ, ngữ khí ngoạn bị đạo: "Không nghĩ tới vậy mà có thể tại này gặp phải Lý tiểu thư, Tống muội muội, Huyền Tinh muội muội." Tống Ngọc Chí quay đầu qua, cũng không để ý hắn. Đan Huyền Tinh thần sắc lãnh đạm nói: "Đúng là đủ xảo." Nàng tại xảo chữ bên trên ngữ khí tăng thêm không ít, ám chỉ đối phương không dùng như vậy ra vẻ tư thái. Lý Tú Ninh ngược lại là vừa cười vừa nói: "Độc Cô thiếu chủ hôm nay làm sao có rảnh tới đây du ngoạn?" Độc Cô sách nhìn Tống Ngọc Chí một chút, ánh mắt rơi vào Đan Huyền Tinh trên thân, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, mặc cho ai cũng nhìn ra được hắn đối hai người lòng mơ ước. Hắn ha ha cười nói: "Hôm nay du lịch hồ, thuận tiện đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải Tống muội muội cùng Nguyện Tinh muội muội, đây thật là duyên phận a." Tống Ngọc Chí khinh thường nhếch miệng: "Độc Cô huynh duyên phận ngược lại là rất rộng khắp thôi." Độc Cô Sách nghe lời này cũng không sinh khí, tăng thêm mấy phần hào hứng, có chút làm cản cười ha ha một tiếng. "Ngọc Chí muội muội là ăn dấm sao?" Tống Ngọc Chí lập tức cả giận nói: "Ăn cái dám dấm, ai sẽ ăn người dấm?" Nàng tại Tống gia từ trước đến nay là đại tiểu thư tính tình, cho dù cô độc phiệt là hoàng thân quốc thích, nàng tính tình đi lên làm theo mắng. Chương 82, biến đổi bất ngờ. Độc Cô Sách sắc mặt có chút khó coi, hắn dù sao cũng là quốc cứu trưởng tử, Tống Ngọc Chí đã vậy còn quá không nể mặt mũi. Bất quá trở ngại nàng thân phận, Độc Cô Sách vẫn là nhịn được. Hắn cười ha hả nói ra: "Con người của ta ngày bình thường du lịch giang hồ, kết giao chút bằng hữu. Tống muội muội, Huyền Tinh muội muội, không biết các ngươi có nguyện ý hay không mời chung chơi?" Tống Ngọc Chí nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt nói: "Ta cùng Tú Ninh tỷ dịu dàng tinh tỷ tỷ còn có việc, liền không mời Độc Cô thiếu chủ." Đan Huyền Tinh cũng là khẽ bước cằm nói: "Huyền Tinh cũng có việc phải bận rộn, chỉ sợ không có thời gian mời Độc Cô thiếu chủ." Tống Ngọc Chí gặp Đan Huyền Tinh cũng phụ hòa mình, liền muốn lôi kéo hai nữ rời đi. Độc Cô sắc mặt âm trầm, nắm đấm năm nắm. Hắn đường đường quốc cứu chi tử, vậy mà tại nơi này gặp lại nhạn. Tống Ngọc Chí, cái này đáng chết nữ nhân, chờ hắn chiếm được, nhất định phải hung hăng trả đạp một phen. Mặc dù tâm lý cực hận, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là duy trì một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Đan Huyền Tinh, ý vị thâm trường hỏi: "Nghe nói Đông Minh phái cùng các đại văn đều có sinh ý vắng lai, không biết cùng Vũ Văn Việt có hay không đâu?" Đan Huyền Tinh sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Độc Cô Sách lại đột nhiên hỏi cái này. Nàng đương nhiên sẽ không coi là Độc Cô Sách chỉ là tùy ý hỏi. Đông Minh cùng Vũ Văn Việt làm binh khí mua bán, chuyện này vốn là không có mấy người biết được. Ngoại trừ nàng và mẫu thân, chỉ có tộc nhân mình biết được, ngoại nhân căn bản sẽ không biết được. Hiện tại đột nhiên bị Độc Cô Sách nhắc lên, khó tránh khỏi để nàng có chút kinh ngạc. Đan Uyển tinh thần sắc biến ảo, sau đó chấn định tự nhiên nói: "Đông Minh phái cùng các đại môn phiệt đều có liên hệ, cùng Vũ Văn Việt bất quá là đơn giản một chút sinh ý vắng lai, chẳng có gì lạ." Độc Cô Sách tựa như sớm có đoán trước, có chút nghiền ngẫm nói ra: "Một mình buôn bán binh khí cũng coi là đơn giản sinh ý, Đông Minh phái quả nhiên thần thông quảng đại." Đan Uyển tinh sau khi nghe xong lông mày cau lại, trầm giọng nói: "Độc Cô thiếu chủ lời này từ đâu mà đến?" "Đông Minh phái từ trước tới giờ không buôn bán binh khí." Độc Cô thiếu chủ hẳn là nghe được cái gì lời đồn, liền nói hiệu nói bượng. Độc Cô Sách cười ha ha một tiếng, lắc đầu: "Phải hay không phải, Uyển tinh muội muội trong lòng mình rõ ràng, không dùng nói với ta những này lời nói dối." Lý Tú Ninh là biết Đông Minh phái cùng Lý gia có loại này sinh ý vắng lai, cũng có thể đoán được khẳng định cùng Đường Ban cũng có binh khí sinh ý loại chuyện này, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, bình thường sẽ không phó chư bu miệng. Độc Cô gia nghĩ đến là có mặt khác con đường, không có cùng Đông Minh phái có sinh ý vắng lai, mới dám như vậy đắc tội Đông Minh phái. Đan Uyển Tinh sau khi nghe xong, tâm lý có chút nổi nóng. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng, đặc biệt là biết mâu thân đã từng sự tình về sau. Có thể hết lần này tới lần khác Độc Cô Sách nói đều là tình hình thực tế, nàng lại không thể tiếp tục cùng đối phương cãi lại, miễn cho càng nói càng loạn. Đan Uyển Tinh lạnh mặt nói: "Độc Cô thiếu chủ như thế nói xấu ta Đông Minh phái cho dù không bằng Độc Cô gia thế lớn, hôm nay cũng muốn lãnh giáo một chút Độc Cô gia kiếm pháp Bích Lạc Hồng Trần." Độc Cô Sách nghe vậy, cười ha ha bắt đầu: "Tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút Đông Minh phái tuyệt học." Hắn ước gì đối phương động thủ, hắn cũng có lý do chế trụ Đan Uyển Tinh, bước Đông Minh phu nhân đem Đông Minh phái cùng Vũ Văn Phiệt sổ sách giao ra. Độc Cô Sách sau khi nói xong, liền đem trường kiếm rút ra, xa xa chỉ hướng Đan Uyển Tinh. Tống Ngọc Chí thấy thế, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Hiển nhiên không biết Độc Cô Sách phát điên vì cái gì, vậy mà trêu đến Uyển Tinh tỷ tỷ như thế sinh khí. Lý Tú Ninh khẽ nhíu mày, bất quá không có vội vã nhúng tay. Vũ Văn gia cùng Lý gia từ trước đến nay không hợp nhau, Độc Cô Sách mặc dù là làm khó Đông Minh phái, nhưng lại là hướng về phía Vũ Văn gia đi. Nàng mặc dù cùng Đan Uyển Tinh quan hệ không tệ, còn không đủ để nàng quên gia tộc đại sự. Đan Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, rút kiếm lên đón tiếp lấy. "Tốt, đã Độc Cô công tử muốn thử xem, vậy ta liền để ngươi nhìn một cái ta Đông Minh phái kiếm pháp." Nói xong túc hạ điểm nhẹ, trường kiếm đâm thẳng Độc Cô Sách cổ họng. Độc Cô Sách thấy thế hừ lạnh một tiếng, bước chân một chuyển, tránh thoát Đan Uyển Tinh công kích. Sau đó trường kiếm quét qua, không có chút nào bởi vì đối phương là nũng nịu không có mỹ nhân, tiện tay bên dưới lưu tình. Đan Uyển Tinh chân đẹp đạp nhẹ, cả người xoay người bật lên, kiếm theo người mà lên, hướng thẳng đến Độc Cô Sách phía sau lưng mà đi. Độc Cô Sách hừ lạnh một tiếng, hơi nhún chân, cả người đằng không mà lên, tránh đi Đan Uyển Tinh trở lại một kiếm. Hắn thủ đoạn lắc một cái, mũi kiếm trong hư không vạch một cái. Đan Uyển Tinh ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng huy kiếm ngăn cản, hai thanh lưỡi dao chạm vào nhau. Ken linh, sắt thép va chạm âm thanh truyền ra, Đan Uyển Tinh trường kiếm hiểm lại càng hiểm giữ lấy Độc Cô Sách trường kiếm. Nàng trung quy là nữ tử, lại chưa bước vào Tiên Thiên Tông sư, so với Độc Cô Sách vẫn là kém không ít. Độc Cô Sách là người không ra hồn, có thể võ công sát thực không kém. Mặc dù là miễn cưỡng bước vào Tiên Thiên Tông sư, có thể Tiên Thiên đó là Tiên Thiên, không phải hậu Thiên tiểu tông sư, nhưng so sánh, Độc Cô Sách trường kiếm quét ngang, trên thân kiếm bắn ra vô số hàn mang, hướng phía Đan Uyển Tinh của tới. Đan Uyển Tinh lần nữa giơ kiếm đó lấy, lưỡi kiếm chạm vào nhau, phát ra một trận kim thạch tiếng va chạm vang. Đan Uyển Tinh chỉ cảm thấy đối phương trường kiếm lực đạo càng ngày càng nặng, ép tới nàng có chút thở không nổi. Nàng cắn chặt răng, lần nữa gian nan đẩy ra đối phương trường kiếm. Dương Quá đối với cái này mặc kệ không hỏi, chỉ là nhưng cũng không có vội vã rời đi, hôm nay thật sự là càng ngày càng thú vị. Khấu Trọng liếc nhìn Dương Quá, gặp sư phụ không nghĩ quản ý tứ, liền đi tới Từ Tử Lăng bên người thấp giọng nói: "Lăng thiếu, người kia đường đường một cái nam tử hán đại trợ phu, lại khi dễ một cái tiểu cô nương, không khỏi thật mất thể diện." Khấu Trọng mặc dù ngoài miệng nói không thích Độc Cô Sách, không đa nghi ngọn nguồn, nhưng cũng hâm mộ đối phương cao siêu kiếm pháp cùng thực lực. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng bất quá là giang hồ thái điểu. Từ Tử Lăng nhàn nhạt trả lời: "Trọng ít, người ta các đại văn sự tình, còn chưa tới phiên chúng ta quan tâm. Nếu là không có sư phụ tại, người ta muốn giẫm chết chúng ta, sẽ không rất khó." Khấu Trọng sau khi nghe xong lập tức đột trí, bất quá hắn lại không cam tâm cứ như vậy nhận thua, quật cường nói ra: "Sớm muộn có một ngày, ta muốn để người khác không dám khinh thường ta nửa điểm, mà không phải dựa vào sư phụ." Từ Tử Lăng gặp Khấu Trọng không chịu thua sức lực, không khỏi mỉm cười: "Trọng ít, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện a, nếu có thể bước vào Tiên Thiên tông sư, mới miễn cưỡng có tư cách nói như vậy." Khấu Trọng sau khi nghe xong lập tức rủ xuống đầu, có chút để bài: "Ta còn cần cố gắng." Đan Uyển Tinh cùng Độc Cô Sách đấu một lát, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ngay tại Đan Uyển Tinh sắp bị thua lúc, lại có một đoàn người xông vào. Người cầm đầu tuổi 30 hứa, thân hình cao gầy, tay chân cao, gương mặt cổ sơ, thần sắc lạnh lùng, một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường, cho người hung ác lạnh vô tình ấn tượng, nhưng cũng có khác một cỗ chấn nhiếp lòng người bá khí. Nam tử thần sắc lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh nói: "Độc Cô thiếu chủ đã muốn biết như vậy, vì sao không tự mình đến hỏi ta?" Độc Cô Sách nghe vậy biến sắc, không có tiếp tục công hướng Đan Uyển Tinh. Chương 83, đấu vũ văn hóa cấp. Độc Cô Sách nhìn xem người tới, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn lại thế nào tự phụ, cũng không cho rằng mình sẽ là Vũ Văn gia chủ Vũ Văn hóa cấp đối thủ. Với lại đối phương còn không phải một thân một mình, hắn càng là kiêng dè không thôi. Độc Cô Sách hít sâu một hơi, ngữ khí thả mềm: "Vũ Văn gia chủ nói đùa, ta bất quá là dịu dàng tinh muội muội nói đùa thôi, tuyệt đối đừng coi là thật." Vũ Văn Hoa cập hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, đi thẳng tới một bên trên ghế ngồi xuống. Nếu là trò đùa, cái kia Độc Cô thiếu chủ còn có chuyện gì sao? Hắn đây là rõ ràng đang đuổi người, cố ý muốn cho Độc Cô Sách khó xử. Độc Cô Sách mặt lộ vẻ tức giận, có thể trở ngại Vũ Văn Hoa cập ở đây, không dám lỗ mãng. Đã rằng này, tại hạ cáo tử. Độc Cô Sách nói xong, phất tay áo quay người, nhanh chân rời đi quán rượu, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu liếc nhìn Vũ Văn Hoa cập. Đan Uyển Tinh trầm mặt, ánh mắt băng lãnh, một đôi như nước trong veo con ngươi tràn ngập lãnh ý chờ đối phương ra cửa. Đan Uyển Tinh mới thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Vũ Văn Hoa cập, thần sắc có chút đề phòng. Vũ Văn gia chủ, không biết ngài đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì đâu. Vũ Văn Hoa cập liếc mắt Đan Uyển Tinh, thần sắc thản nhiên nói, ta tới là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, hy vọng có thể tìm một chỗ đơn độc tâm sự. Đan Uyển Tinh nghe vậy, tâm lý đang một cái. Đối phương nói lời này, rõ ràng không có hảo ý, không biết Vũ Văn gia chủ muốn cùng ta nói những gì. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng đi ta trụ sở tạm thời nói chuyện. Vũ Văn Hoa cập ngữ khí bình thản lại kiên định, để cho người ta không dám tùy ý cự tuyệt. Đan Uyển Tinh sầm mặt lại, không tiếp tục mở miệng. Bất luận đối phương đánh cái gì chú ý, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nàng và Vũ Văn Phiệt lại không cái gì giao tình, bất quá là trên phương diện làm ăn vãng lai thôi. Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, đi sẽ chỉ là dê vào miệng vọng. Nàng mặc dù có chút e ngại đối phương như thế, nhưng còn không đến mức sợ đối phương. Thật có lỗi, ta hôm nay còn có chuyện quan trọng. Vũ Văn gia chủ nếu là có cái gì chuyện thần yếu, có thể đi Đông Minh phái nói chuyện. Đan Uyển Tinh nói xong, liền muốn quay người rời đi. Thấy nàng thái độ kiên quyết, để Vũ Văn Hoa cập không khỏi có chút tức giận. Đan Uyển Tinh, ta không bao giờ làm không chuẩn bị sự tình, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại cự tuyệt ta. Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Đan Uyển Tinh thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí kiên định nói. Vũ Văn Hoa cập thấy thế, trên mặt lộ ra u ám chi sắc, ánh mắt âm trầm nói, ngươi xác định ngươi không theo ta đi? Đan Uyển Tinh gặp Vũ Văn Hoa cập động sắc cơ, trong lòng không khỏi giật mình, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cảnh giác bắt đầu. Nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu là thật sự độc thủ, nàng chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ngay tại nàng đang do dự nên làm thế nào cho phải, đột nhiên có đạo âm thanh truyền đến. Vũ Văn Việt gia chủ đó là ưa thích khi dễ nữ lưu thế hệ sao? Xem ra thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Dương Qua uống chén rượu, rốt cục mở miệng nói ra. Hắn có thể mặc kệ Độc Cô Sách cùng Đan Luyện Tinh nhân đoán, bởi vì hai người đều cùng hắn không quá mức quan hệ. Nhưng là đối Vũ Văn Hoa cập, Dương Quá lại là đem hắn nhớ kỹ. Lần trước truy sát sự tình, hắn sao lại quên? Lần này rốt cuộc gặp, nếu là mình không có biểu thị, chẳng phải là để cho người ta cho là mình sợ hắn. Vũ Văn Hoa cập đương nhiên biết Dương Quá ba người, mặc dù nên không rõ ràng Dương Quá là ai, nhưng vẫn là biết đối phương từng cùng phó quân sức có liên quan. Với lại Trường Sinh Quyết rất có thể ngay tại trên người đối phương, đây cũng là hắn cố ý thả ra tin tức. Chỉ là hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng, cho nên mới không có trước tìm Dương Quá phiền phức. Không nghĩ mình không có đi tìm hắn, đối phương lại tìm tới mình. Vũ Văn Hoa cập trong mắt lóe ra tinh quang, tựa hồ đã đang tính toán như thế nào cướp đoạt trên người đối phương Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết tại trên tay ngươi, phải thì như thế nào? Dương Quá cười nhạt nói, một mặt mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào Vũ Văn Hoa cập khiêu khích. Tốt, ta ngược lại muốn xem các hạ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Vũ Văn Hoa cập nói xong, thân hình di chuyển nhanh chóng, chớp mắt xuất hiện tại Dương Quá trước mặt, một trường hướng hắn vỗ tới. Dương Quá thấy thế, cũng không né tránh, ngược lại nên đón tiếp lấy, đồng dạng một trường hướng Vũ Văn Hoa cập lồng ngực đánh tới. Vũ Văn Hoa cập đương nhiên không nguyện ý cùng Dương Quá lấy thương đổi thương, cánh tay phải nhẹ nhàng đón nhận Dương Quá công kích. Hai người võ công đều là tông sư cao thủ, va chạm ở giữa lập tức phát ra tiếng vang. Xung quanh cái bàn bị hai người dư ba đảo qua, toàn bộ ầm vang đổ sụp, mảnh vụn bay tán loạn, trong lúc nhất thời không người dám tới gần nửa phần. Đan Uyển Tinh thấy thế, trong lòng hơi run sợ. Dương Quá cùng Vũ Văn Hoa cập mặc dù giao thủ không lâu, nhưng từ vừa rồi tình hình chiến đấu đến xem, hai người cờ chống tương đương, đều là giang hồ ít có cao thủ. Đan Uyển Tinh âm thầm may mắn, còn tốt mình mới vừa rồi không có hành sự lỗ mãng, nếu không chỉ sợ đã bị chế. Quả nhiên là cao thủ. Vũ Văn Hoa cập khen một câu, tay phải một cỗ băng hàn chi lực cánh tay hướng phía Dương Quá bên kia lan tràn. Dương Quá thần sắc như thường, không thèm để ý chút nào đối phương Huyền Băng Kình. Nếu là trước đó, hắn còn lo lắng Cửu Âm Chân Kinh có thể hay không ngăn cản đối phương Huyền Băng Kình. Dù sao cả hai chân khí đều là loại âm, không giống Cửu Dương Thần Công như vậy có thể hóa giải. Nhưng hôm nay Dương Quá đem Trường Sinh Quyết ngũ đại đồ phổ luyện thành, sớm đã là ngũ hành cùng cả, tự nhiên có thể tùy ý chuyển đổi. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay chân khí bắt đầu trở nên cực nóng, đem đối phương Huyền Băng Kình gắt gao ngăn tại bên ngoài. Vũ Văn Hoa cập sắc mặt biến hóa, Huyền Băng Trưởng cố nhiên uy lực bất phàm, thế nhưng không phải vô địch thiên hạ, bằng không hắn cần gì phải tìm Trường Sinh Quyết cùng cái kia Ma Môn Chí Bảo Tà Đế Xá Lợi. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nguyên lai ngươi đã luyện thành Trường Sinh Quyết. Dương Quá cười cười, không nói gì. Dù sao hắn thừa nhận hay không, đối phương đều sẽ không tin. Vũ Văn Hoa cập gặp đây, sắc mặt càng phát ra âm trầm bắt đầu, trong mắt hàn mang càng sâu. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Quá cười nhạt một tiếng, đều trầm trọng nói. Vũ Văn gia chủ còn biết để ý chúng ta những này người trong giang hồ là ai? Ta còn tưởng rằng Vũ Văn Việt từ trước đến nay đều là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vũ Văn Hoa cập nghe vậy, con mắt nhắm lại, một vòng hàn mang từ hắn trong con mắt bắn ra. Các hạ nhất định phải cùng ta Vũ Văn gia đối nghịch, vậy liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. À, ta thế nhưng là nghe nói, Vũ Văn Việt từ trước đến nay giảng cứu chẳng thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đã như vậy, vậy cũng chớ nhiều lời. ta cũng muốn lãnh giáo một chút Vũ Văn Thiệt chủ lợi hại. Dương Quá vừa dứt lời, trong lòng bàn tay chân khí mãnh liệt mà ra. Vũ Văn Hóa Cập cảm nhận được Dương Quá ý đồ, đồng dạng không tại lưu thủ, cũng là quanh thân chân khí bừng bừng phấn chấn. Một cỗ cường hãn nội lực tại hai người quanh thân phun trào, bốn phía chấn động đến trong tiệm cái bàn ghế loạn lắc, mặt đất vết nứt tung hoành. Đám người gặp hai người đều không có thu tay lại ý tứ, liên tục không ngừng rời khỏi cửa sổ, đứng ở trên đường phố, một mặt lo lắng hướng quán rượu nhìn lại. Chương 84, mời hai người toàn thân chấn động, đều là lui 4-5 bước. Vũ Văn Hóa Cập không còn cùng Dương Quá giao đấu quyền cước, rút ra bên hông bội đao đó là quét qua, đao khí thẳng đến Dương Quá cổ họng. Dương Quá không cam lòng yếu thế, tay trái nhất chuyển bội kiếm, tay phải đột nhiên rút ra quét qua, đồng dạng một đạo kiếm khí nên đón tiếp lấy. Dương Quá không có dừng tay, mà là túc hạ một điểm, cả người đột nhiên biến mất lại tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Vũ Văn Hóa Cập phía bên phải, một kiếm công hướng hắn vai phải. Không phải Dương Quá không muốn ra bây giờ đối phương phía sau, với lại đến tiên thiên cảnh giới mỗi người linh giác đã phi thường nhạy cảm, bình thường đánh lén là không có khả năng thành công. Cùng làm chuyện vô ích, không bằng công hắn yếu nhất địa phương. Vũ Văn Hóa Cập thấy thế, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là chưa thấy qua loa toàn cửu ảnh bực này thần kỳ thân pháp. Hắn không có đón đỡ, mà là dưới chân liền chút, lánh ra. Dương Quá nơi nào sẽ để hắn có cơ hội thở dốc, trường kiếm hung hăng quét qua, kiếm khí trào lên mà ra, lại là dùng ra bình kiếm thức. Vũ Văn Hóa Cập vừa đứng vững, Dương Quá kiếm khí đã đi tới trước mắt, chỉ có thể nâng lên bội đao đứng ở trước người ngăn cản. Bất quá bị động phòng thủ nhất định ăn thiệt thòi, Vũ Văn Hóa Cập cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Còn không đợi hắn chỉ hoàn qua kình, chỉ thấy thanh minh kiếm như mũi tên đồng dạng đâm thẳng hắn tim. Vũ Văn Hóa Cập tâm thần nhất lắm, vội vàng nghiêng người trốn ở bội đao về sau, lấy bội đao ngăn cản được một kích này. Dương Quá lần nữa bốn néo thân, đột nhiên xuất hiện tại Vũ Văn Hóa Cập trước người cách đó không xa, tay phải nắm chặt chuôi kiếm dùng sức đẩy, đem Vũ Văn Hóa Cập lần nữa đẩy lui mấy bước. Vũ Văn Hóa Cập chỉ cảm thấy dị thường bị khuất, dưới sự khinh thường mất tiên cơ, lại bị Dương Quá một mực đè lên đánh. Hắn mặc dù không bị thương, nhưng đối phương kiếm thế lăng lệ vô cùng, để hắn không dám có chút chủ quan. Dương Quá vẫn không có dừng tay, cổ tay phải lắc một cái, trường kiếm rời tay, rời rạc tại Vũ Văn Hóa Cập quanh thân ba thước, làm hắn mệt mỏi ứng đối, lại là sử xuất đạm kiếm thức. Vũ Văn Hóa Cập có lẽ là bị Dương Quá loại này chỉ công không tuân thủ đấu pháp giận, quanh thân chân khí không ngừng mãnh liệt, tay phải bội đao mãnh liệt quét qua, đem thanh minh kiếm đẩy ra. Còn không đợi hắn tiến công, Dương Quá phi thân vọt lên tiếp nhận bội kiếm, kiếm khí như cuồn phong mưa rào đồng dạng rơi xuống, lại là dùng ra lạc kiếm thức. Vũ Văn Hóa Cập chỉ cảm thấy sắp tức nổ tung, tay trái vận khởi huyền băng kình ngăn cản không ngừng rơi xuống kiếm khí. Dương Quá không ngừng rơi xuống, tại sắp lúc rơi xuống đất, trường kiếm điểm xuống mặt đất, sau đó bẩy lên, kiếm khí như cá chép hóa rồng nhanh chóng mà tới, lại là áp chế kiếm thức. Vũ Văn Hóa Cập túc hạ đập mạnh, lần nữa phi thân lên, tránh qua, tránh né một kích này. Dương Quá tựa như sớm có đoán trước, trường kiếm trong tay hướng phía Vũ Văn Hóa Cập sắp rơi xuống vị trí không ngừng vung dậy, kiếm khí tựa như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lại là sóng kiếm thức. Vũ Văn Hóa Cập vừa xuống đất, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể hoành đao tại trước người ngăn cản, lại bị cỗ này kiếm khí thủy triều kích liên tiếp lui về phía sau. Chờ hắn triệt để đứng vững, trên mặt hiện lên một mạt chiều hồng, hiển nhiên là bị nội thương. Dương Quá liên tiếp tấn công mạnh, khí tức cũng có chút tiếp không lên tiêu hao, thế là cũng không có lập tức truy kích. Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Dương Quá hỏi: người rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng ta Vũ Văn gia đối địch? Dương Quá cười lạnh nói: chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi truy sát người khác, liền không cho phép người khác trêu chọc các ngươi? Vũ Văn Hóa Cập nghe vậy sắc mặt càng thêm khó xử, cuối cùng chỉ là lạnh mặt nói: các hạ bút chướng này ta nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau gặp lại. Dứt lời, thả người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi quán rượu. Dương Quá nhìn xem hắn bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là không muốn giết đối phương, có thể hai người mặc dù có thể phân cao thấp, có thể nhất định phân không được sinh tử. Dương Quá thản nhiên xuống lầu, nhìn xem đã nát thành dạng này quán rượu, bất đắc dĩ lắc đầu, lưu lại 10 lượng hoàng kim cho trưởng quỹ làm bồi thường. Mặc dù đây không phải hắn một người tạo thành, nhưng hắn cũng không thể giống Vũ Văn Hóa Cập dạng này mặc kệ không hỏi đi. Khi hắn sau khi ra ngoài, đám người thần sắc không giống nhau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tất nhiên là một mặt tự hào. Tống Ngọc Chí mặt mũi tràn đầy bội phục, Đan Uyển Tinh trong mắt có chút hiếu kỳ, Lý Tú Ninh thì là ánh mắt lấp lóe. Đan Uyển Tinh mặc dù đoán được Dương Quá không đơn giản, có thể làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể thắng qua Vũ Văn Hóa Cập. Nàng khẽ hé môi son, tiếng như hoa lan trong cốc vắng. Đa tạ vị đại hiệp này tương trợ, nếu không tiểu nữ tử hôm nay chỉ sợ không thể bình yên trở về. Dương Quá cười nhạt một cái nói: Dương Mỗ nhưng cũng không phải đơn thuần vì cô nương, sát thực cùng Vũ Văn Hóa Cập có ân oán thôi. Đan Uyển Tinh nghe vậy tâm lý có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nàng nhàn nhạt cười nói: đó cũng là ân cứu mạng, nếu không phải đại hiệp xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử hôm nay chỉ sợ hung đà cắt thiếu. Dương Quá nghe vậy khẽ bước cằm, không tiếp tục cự tuyệt đối phương lòng biết ơn. Bất quá tiện tay mà làm, cô nương không cần phải khách khí. Đan Uyển Tinh gặp Dương Quá không có cự tuyệt, khoe miệng phát họa ra một vòng mê người đường cong, nàng nét mặt tươi cười yên nhiên nói: tiểu nữ tử họ Đan tên Uyển Tinh, Dương đại hiệp gọi ta Uyển Tinh liền tốt. Dương Quá mỉm cười, ngữ khí ôn hòa khen một câu: Uyển Tinh, tên rất hay, quả nhiên người cũng như tên. Đan Uyển Tinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói: Dương đại ca quá khen, Uyển Tinh thẹn không dám khi. Dương Quá cười cười nói: Uyển Tinh làm gì quá khiêm tốn đâu, ngươi vốn là thiên sinh lệ chất, lại như vậy vừa xinh đẹp lại thông minh, há có thể nói là thẹn không dám khi. Đan Uyển Tinh nghe vậy thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt ngượng ngùng, đôi mắt đẹp ẩn tình, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Trong lòng thầm nghĩ, người này niên kỷ nhẹ hơn, nhưng ăn nói bất phàm. mặc dù không gặp hắn chân dung, chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Với lại võ công cao cường, cử chỉ ưu nhã, lại như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đúng là giai tế không có hai nhân tuyển nha. Nàng do dự một chút, vẫn là mời nói: "Đã Dương đại hiệp tạm thời chưa có chỗ ở, không bằng theo ta đi Đông Minh phái trên thuyền lớn ở một đoạn thời gian, cũng làm cho huyện tinh lược tận địa chủ chi nghi." Dương Quá hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Đan huyện tinh vậy mà lại mở miệng mời mình. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. "Đa tạ huyện tinh cô nương hảo ý, tại hạ ở đây cảm ơn. Bất quá chúng ta đều là nam tử, có nhiều bất tiện, sẽ không quấy rầy." Đan huyện tinh vội vàng khoát tay ra hiệu không cần lo lắng. "Chúng ta thuyền lớn có không ít phòng khách, không có quan hệ gì. Hôm nay Dương đại hiệp đắc tội Vũ Văn Hóa Cập, hắn sớm muộn sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Mặc dù Dương đại hiệp không sợ, thế nhưng phiền phức không phải sao?" Nói đến đây, Đan huyện tinh bỗng nhiên ra vẻ ủy khuất nói: "Như Dương đại hiệp ghét bỏ, liền khi huyện tinh chưa nói qua." Nói xong cũng lặng lặng nhìn xem Dương Quá, giống như thật lo lắng đối phương cự tuyệt. Dương Quá cười khổ một tiếng, mặc dù biết đối phương cố ý nói như vậy, thế nhưng không đành lòng lại cự tuyệt đối phương. Dương Quá bất đắc dĩ gật đầu nói: "Huyện tinh thịnh tình như thế mời, Dương Mỗ lại cự tuyệt cũng có chút bất cận nhân tình." Đan huyện tinh nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, ôn nhu nói: "Dương đại hiệp cùng lệnh cao đồ mời đi theo ta." Dương Quá khẽ bước cằm, cũng hướng phía Song Long nói ra: "Đi thôi, đi ra xem một chút biển cũng tốt, cũng miễn cho Vũ Văn Việt dây dưa không rõ." Dương Quá mấy người đi theo đối phương đi hướng đường đi bên cạnh xe ngựa, một đoàn người ngồi lên lập tức xe, hướng ngoài thành chạy tới. Chương 85, Đông Minh phu nhân Đan huyện tinh cái gọi là xe ngựa, cũng không phải là phổ thông xe ngựa, mà là từ hai tấc cao tráng tuấn mã lôi kéo một cỗ lộng lây xe ngựa. Tại trong xe trải thật dày chăn lông, màn xe càng là từ thượng phẩm tơ tằm biên chế mà thành, chống nước phòng lạnh. Ngoại trừ cái này xe ngựa, toàn bộ xe ngựa còn mang theo không ít tinh mỹ châu báu. Những vật này đối người bình thường mà nói tự nhiên là chân quý dị thường, nhưng đối với nàng cái này Đông Minh phái đại tiểu thư mà nói, bất quá là bình thường trang trí mà thôi. Ngoại trừ Lý Tú Ninh cùng Tống Ngọc Trí đều là cao môn đại phiệt xuất thân, Dương Quá mấy người cũng coi là lần thứ nhất cưới loại này xa hoa xe ngựa, trên đường đi cảm khái rất nhiều, không khỏi cảm thán Đông Minh phái giàu có. Mà Đan huyện tinh nhìn xem mấy người kinh ngạc bộ dáng, cũng có chút kiêu ngạo. Xe ngựa rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng về ngoại ô tiến đến. Ước chừng đi sau nửa canh giờ, mấy người đi vào bến đỏ. Lúc này trên bến tàu đã đỗ một chiếc cự hình thuyền biển. Đầu thuyền bên trên có không ít Đông Minh phái đệ tử đang tại vận chuyển hàng hóa, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi bến cảng. Đan huyện tinh mang theo mấy người leo lên buồng nhỏ trên tàu, đồng thời tự mình an bài Dương Quá nhà ở trên thuyền. Bọn hạ nhân thấy thế, rất là kinh ngạc, đều là chút không dám tin bộ dáng. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng đại tiểu thư vì sao không thích nam tử, có thể nhiều năm như vậy liền không có đối cái nào nam tử như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Lý Tú Ninh ngược lại là biết một chút nội tình, tựa như cùng Âm Quý phái có quan hệ. Chỉ là đây đều là chuyện cũ năm xưa, nàng cũng không biết ngốc đến đi nhắc lên. Về phần Tống Ngọc Trí, nàng từ nhỏ quen sống trong nung lửa rồi, căn bản vốn không minh bạch nguyên do trong đó. Đan huyện tinh dàn xếp Dương Quá bọn người về sau, liền hướng về mẫu thân gian phòng mà đi. Đan huyện tinh gõ cửa một cái, nói khẽ: "Mẫu thân đại nhân, huyện tinh có việc bẩm báo." Trong phòng truyền tới một dễ nghe êm hay, dâu có tử tính âm thanh vang lên: "Vào đi, đi ra ngoài một chuyến, lại xông cái gì họa?" Đối với mình nữ nhi tính tình, Đông Minh phu nhân tự nhiên rõ ràng. Tuy nói sẽ không phạm sai lầm lớn, có thể tính tình quả thật có chút đại. Phàm là đụng phải một ít ăn chơi thiếu gia, tất nhiên liền sẽ xuất thủ giáo huấn. Đan huyện tinh đẩy ra môn đi vào, chỉ thấy trong phòng tái đi váy nữ tử đang tính toán. Nữ tử mặt mang khăn che mặt, bất quá khuôn mặt như vẽ, trạng thái khí dịu dàng hiền tụng, để cho người ta gặp chi quên tụng. Đan huyện tinh tiến lên kéo mẫu thân cánh tay làm nũng nói: "Nào có, mẫu thân đại nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đoan của ta." Đông Minh phu nhân chỉ biết lắc đầu, đưa tay điểm một cái nữ nhi cái chán cười nói: "Ngươi à, đều lớn như vậy còn nữa thích đúng điệu, tương lai lập gia đình cũng không thể còn cùng như bây giờ tùy hứng." Đông Minh phu nhân nhìn xem Đan huyện tinh ánh mắt tràn ngập cương triều, lúc này mới tiếp tục nói: "Nói đi, ngươi tìm lương có chuyện gì?" Đan huyện tinh trầm ngâm một cái, lúc này mới nói: "Hôm nay xác thực phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá cũng có ngoài dự liệu sự tình." Đông Minh phu nhân có chút nhíu mày, hiển nhiên là nghe được nữ nhi tựa hồ thật gặp phải phiền phức gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chớ cùng nương thừa nước đục thả câu. Đan huyện tinh cũng nghiêm túc, đem hôm nay tuần tự gặp phải độc cô sách, Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Quá sự tình nói luận. Đông Minh phu nhân nghe xong trầm mặt thật lâu, cuối cùng tự giải nói: "Ai, xem ra cuộc phong ba này vẫn là tránh không được a." Đông Minh phu nhân tự nhiên nhìn ra được tùy triều đã bấp bênh, các phương thế gia văn đều trong bóng tối đặt cược, càng có tự mình hạ tràng, tỉ như Lý gia cùng Vũ Văn gia. Nguyên bản các phương chỉ là âm thầm tích xúc thực lực, nhưng hôm nay theo Dương Quảng trầm mê nữ sắc, các phương càng là trắng trợn bắt đầu. Ngoại trừ số ít mấy nhà, rất nhiều thế gia đều có giống các nàng đặt hàng binh khí. Nếu là một hai nhà thì cũng thôi đi, nàng còn có thể lựa chọn cự tuyệt. Có thể cơ hồ có thực lực tranh bá thiên hạ thế lực đều muốn theo Đông Minh phái hợp tác. Bởi vậy Đông Minh phái đành phải lựa chọn có thực lực nhất mấy nhà hợp tác, cũng coi là có bàn giao. Dù sao Đông Minh phái gần hơn 10.000 người, cũng phải cần ăn uống, tự nhiên muốn nuôi sống gia đình. Bây giờ các phương đều muốn cầm hồi mình sổ sách, cũng đều muốn đối thủ sổ sách. Về phần nguyên do, bất quá là vì cho mượn Dương Quảng cuối cùng cho tàn đả kích đối thủ. Đông Minh phu nhân cảm khái xong, liền nhìn xem Đan huyện tinh, tán dương nàng nói: "Chuyện này ngươi làm rất đúng, cái kia gọi Dương Quá người trẻ tuổi đích sắc đáng giá xâm nhập kết giao." Đan huyện tinh nghe vậy có chút hẹn thùng nói: "Có đúng không, nữ nhi chỉ là muốn đáp tạ đối phương." Đông Minh phu nhân nhẹ gật đầu. Người kia mặc dù không biết lai lịch, nhưng lại là khó được kỳ tài.
tuổi còn trẻ liền có thể thắng qua Vũ Văn Hóa Cấp, chỉ sợ so nương cũng không biết kém cái gì. Phần này tư chất, dù cho phóng nhãn thiên hạ, cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Nương, ngài nói quá khoa trương, bất quá nữ nhi cũng cảm thấy vị này Dương đại ca rất lợi hại. Đan Uyển Tinh con mắt hiện lên một vòng dị sắc. Ha ha, ngươi nha đầu này, về sau liền biết nương nói không có nửa điểm hư giả. Đông Minh phu nhân ngữ khí nghiêm túc nói ra. Chợt lại điều khiển nữ nhi một câu. Nếu là ngươi có thể được đến đối phương ưu ái, nương cũng coi như một trang tâm nguyện. Đan Uyển Tinh đỏ bừng mặt, không thuận theo nói. Nương, ta không để ý tới ngươi. Nhìn xem nữ nhi phản ứng, Đông Minh phu nhân cười híp mắt nói. Làm sao, hẳn là ngươi đối cái kia Dương quá có hứng thú. Cái nào? Nào có. Đan Uyển Tinh gấp, dậm chân phủ nhận, chỉ là nàng biểu lộ đã bại lộ mình ý nghĩ. Gặp nữ nhi như vậy ngượng ngùng đáng yêu bộ dáng, Đông Minh phu nhân tiếu dung càng phát ra sán lạ. Nàng xem thấy Đan Uyển Tinh ôn hòa nói. Nương chỉ là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, không hy vọng ngươi bỏ lỡ thiên tứ lương viên. Đan Uyển Tinh trên mặt càng phát ra đỏ lên, đáy lòng sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Đông Minh phu nhân vỗ vỗ Đan Uyển Tinh tay, đứng lên nói. Đi thôi, bồi nương cùng đi gặp gặp có thể làm cho ta nữ nhi nhìn với con mắt khác là người thế nào. Ân. Đan Uyển Tinh mặt mũi tràn đầy hưng hạ, túi đầu ừ một tiếng, sau đó nhu thuận đi theo Đông Minh phu nhân. Đông Minh thuyền lớn bong thuyền, Dương Quá đang đứng tại bong thuyền ngắm mắt nhìn về nơi xa. Đông Minh phu nhân xa xa nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Dương Quá đang tại thưởng thức bờ sông cảnh sắc, lại nghe thấy một đạo ưu mỹ dễ nghe âm thanh truyền đến. Thiếp thân gặp qua Dương thiếu hiệp, hôm nay đa tạ Dương thiếu hiệp viện thủ chi tình. Dương Quá nghe xong quay đầu đi, chỉ gặp một mặc áo trắng nữ tử đứng tại mình cách đó không xa. Nữ tử dáng người hiểu điệu, dáng vẻ thức tha mềm mại, toàn thân đều tản ra thành thục vũ mị phong tình. Tại Dương Quá gặp qua chư nữ bên trong, chỉ có Hoàng Dung cùng Lý Thương Hải có như thế phong tình. Mà Đan Uyển Tinh thì là duyên dáng yêu kiều, phảng phất một đóa hoa sen mới nở, tươi mát thoát tục. Đan Uyển Tinh bên cạnh đứng đấy nàng mẫu thân Đông Minh phu nhân, hai người nhìn xem Dương Quá đều lộ ra vẻ tươi cười. Dương Quá cũng không thất lễ dụng cụ chắp tay nói, "Phu nhân khách khí, Dương muội chỉ là đúng lúc gặp đi ngang qua, thuận tay cứu." Đông Minh phu nhân tiếu dung ôn hòa. "Bất kể như thế nào, Dương công tử đã cứu ta nữ nhi, ta Đông Minh phái định khi ghi khắc Dương công tử ân đức. Đông Minh phái là nhất lưu tông phái, tự nhiên không thiếu người tay. Đáng tiếc dưới tay nàng người tài ba quá ít, bởi vậy chỉ có thể cùng các phương lá mặt lá trái." Chương 86, tiến hội bây giờ Dương Quá cứu được Đan Uyển Tinh, tự nhiên là giúp nàng đại ân, Đông Minh phu nhân đương nhiên sẽ không keo kiệt thù lao. Dương Quá lắc đầu, nói khéo từ chối nói, "Tại hạ không cầu hồi báo, phu nhân không cần lo lắng." Đan Uyển Tinh nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Dương Quá, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Dương Quá cũng không có bởi vì cứu được nàng, liền công phu sư tử ngoạm, tác thủ lượng lớn hồi báo, cái này khiến Đan Uyển Tinh đối với hắn càng là sinh lòng hảo cảm. "Đã Dương công tử không ham ta Đông Minh phái tài vận, cái kia thiếp thân liền tạm thời đi lại. Ngày sau nếu là có cần Đông Minh phái trợ giúp, chi bằng trực tiếp tới tìm chúng ta." Đông Minh phu nhân ôn thanh nói. "Vậy liền đa tạ phu nhân." Dương Quá ôn quyền nói. Đông Minh phu nhân mỉm cười. "Không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta phải cảm ơn còn ngươi." Gặp Dương Quá không có thụ sủng nhược kinh biểu hiện, Đông Minh phu nhân âm thầm gật đầu. "Cần làm đại sự, không quan tâm hơn thua là điều kiện cơ bản. Dương thiếu hiệp mời theo ta đi khoang đợi chút một lát, thiếp thân cái này sắp xếp người cho các ngươi chuẩn bị đến hội." Đông Minh phu nhân mở miệng mời nói. "Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ phu nhân hậu ái." Dương Quá cười nói. Đông Minh phu nhân mang theo hắn tiến vào lúc ăn cơm phòng khách, sau đó phân phó là Dương Quá bọn người chuẩn bị bữa tối. Dương Quá đối với ăn không có như vậy giảng cứu, bây giờ mỹ thực cũng không có hậu thế nhiều như vậy nhiều kiểu. Mặc dù không bằng bây giờ như vậy có các loại sơn chân hải vị, nhưng hương vị lại không phải bây giờ nhưng so sánh. Chờ đồ ăn bưng lên về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn xem trên bàn thức ăn, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Dương Quá vừa cười vừa nói, "Phu nhân thật sự là khách khí. Đây là tiểu nữ cố ý để phòng bếp nung thức ăn, hy vọng hợp công tử khẩu vị." Đông Minh phu nhân ôn nhu cười nói, "Phu nhân có lòng, thức ăn này thức tinh xảo vô song, xem xét liền biết là tỉ mỉ chuẩn bị." Dương Quá nói xong kẹp một đũa thử một chút. Trong bữa tiệc bầu không khí hòa hợp, Lý Tú Ninh gặp mọi người đã quen thuộc mấy phần, liền hứng hờ hỏi, "Không biết Dương công tử là nơi nào nhân sĩ?" Dương Quá cũng không giấu giếm, nhàn nhạt trả lời, "Dương Mô không phải là tùy triều nhân sĩ, chính là đại tống người." Lý Tú Ninh lộ ra giật mình thân sắc. Các quốc gia mặc dù còn không có buộc phát đại chiến, nhưng xưa nay có thủ nước láng giềng vẫn là ma sát không ngừng. Mặc dù nàng không có đi qua nước khác, có thể chú ý qua nước khác thế cục. Hai tống giang hồ thế lực rất là bất phàm, đó là quốc lực không mạnh mẽ lắm. Dương Quá nếu như là trong đó nhân tài kiệt xuất, cũng là có thể nói quá khứ. Dù sao một nước lợi hại nhất người trẻ tuổi, không kém gì tùy đường ưu tú nhất thiên tài cũng bình thường. Nguyên lai là đại tống võ lâm hào kiệt, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, không biết công tử kế thừa gì môn. Lý Tú Ninh hiếu kỳ hỏi. Dương Quá trầm mặc một lát sau, vẫn là nói, "Gia sư Độc Cô cầu bại." Lý Tú Ninh nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư. "Độc Cô cầu bại? Danh hào này? Dương công tử, ta làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này?" Đám người cũng là một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Dương Quá, cái này cỡ nào cường người mới dám như thế tự xưng. So cái gì bất bại, vô địch ngay bắt đầu đều muốn tự phụ được nhiều. Dương Quá bình tĩnh trả lời. "Gia sư Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, sớm đã tị thế ẩn cư, cho nên biết người không nhiều." Lý Tú Ninh một mặt bội phục nói. "Tiền bối thật sự là thần tiên nhân vật, ngược lại để chúng ta tự lấy làm xấu hổ. Dương công tử có thể được tiền bối ưu ái, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tại hạ bất quá một vô danh tiểu bối thôi,
chỉ là vận khí tốt đạt được gia sư truyền thừa, may mắn có một chút thành tích. Dương Quá khiêm tốn nói. Đám người nghe vậy, lại là xem thường. Dương Quá có lẽ có vận khí, nhưng nếu như mình không có năng lực, chính là có được Bảo Sơn cũng không biết như thế nào đi dùng. Lý Tú Ninh cười khổ nói. Dương công tử thực sự quá khiêm nhường, ngược lại để chúng ta có chút xấu hổ. Một cái xuất thân hiển quý người, ngay từ đầu liền đã đứng tại đại đa số người phía trên. Dương Quá có thể bằng vào mình thực lực có thành tựu như thế này, nhưng so sánh bọn hắn khó hơn nhiều. Không dám khi, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Dương Minh không cần khiêm tốn. Người tuổi còn trẻ, kiếm thuật thông thần, võ công cái thế, sát thực xứng đáng kỳ tài ngút trời danh xưng. Lúc này, Đan Uyển Tinh bỗng nhiên xen vào nói. Nàng mỹ lệ đôi mắt nhìn về phía Dương Quá, trong mắt tràn ngập kính nể. Uyển Tinh cô nương quá khen. Dương Quá cái chân Uyển Tinh nhìn chằm chằm, có chút xấu hổ. Đây đều là tiểu nữ tử chân tâm thật ý chi ngôn. Đan Uyển Tinh tiếp tục nói, âm thanh ngọc đù, giống như ngọc trai rơi mơ ngọc, làm lòng người bỏ thần di. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo này, nhanh lên ăn cơm đi. Đông Minh Phu Nhân hô. Đám người nhao nhao cầm chén đũa lên. Đông Minh Phu Nhân nhìn xem Đan Uyển Tinh, ánh mắt lóe lên tán thưởng. Sau khi ăn xong, đám người đang uống trà nghỉ ngơi, Tống Ngọc Chí hiếu kỳ hỏi, hôm đó chúng ta không thể không rời đi trước quán rượu, lại không biết Dương đại hiệp là như thế nào đánh lui Vũ Văn Hoa Cập. Các nàng còn tại thời điểm, hai người còn đánh đến cờ trống tương đương, nhưng bất quá thời gian một nén nhang, đã nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập bỏ chạy. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phân ra thắng bại, nhất định phải thực lực chênh lệch không ít mới được, cho nên Tống Ngọc Chí mới có này nghi vấn. Nhưng thật ra là Dương Mỗ chiếm được tiên cơ, Vũ Văn Hóa Cập dưới sự khinh thường mới thua nhanh như vậy. Dương Quá cười nhạt một tiếng. A, Tống Ngọc Chí lộ ra vẻ ngờ vực. Dương đại ca, ta vậy mới không tin chỉ đơn giản như vậy. Đan Uyển Tinh lầm bầm một câu, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn xem Dương Quá. Dương Quá cười khổ lắc đầu, bất quá lại giải thích một câu. Dương Mỗ bản thân sư chữ viết bên trong nộ được một bộ kiếm pháp, tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Bộ kiếm pháp kia lăng lệ đến cực điểm, có công không thủ, cho nên mới có thể tốc thắng Vũ Văn Hoa Cập. Đám người lúc này mới chợt hiểu, Dương công tử tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ kiếm pháp, có thể nói kỳ tài ngút trời. Đông Minh Phu Nhân từ đáy lòng khích lệ. Đám người đều là gật gật đầu, rất là tán đồng Đông Minh Phu Nhân đánh giá. Tống Ngọc Chí nghe được tên kiếm pháp chữ, ánh mắt sáng lên, rất là tò mò nói: "Cha ta đao pháp tên là Thiên Đao Bất Thức, cũng không biết so với Dương huynh Độc Cô Cửu Kiếm như thế nào." Dương Quá sờ lên cái mũi, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nói lợi hại hơn lộ ra quá tự phụ, cũng dễ dàng đắc tội Tống Ngọc Chí. Nói không bằng hắn lại cảm thấy đoạ Độc Cô cầu bại tên tuổi, dù sao không có so qua. Dương Quá chỉ có thể lập lờ nước đôi nói ra: "Thiên Đao thực lực siêu phàm, tại hạ bội phục không thôi, sao dám tự coi nhẹ mình." "Hừ, tính ngươi thất thời." Nghe Dương Quá tán dương nàng lao cha, Tống Ngọc Chí có chút cao hứng nói ra. Đám người thấy thế, cười ha ha một tiếng. Đông Minh Phu Nhân đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, lại chỉ là cười cười. "Tốt, không còn sớm sủa, mọi người nghỉ sớm một chút ta." Sau đó mấy ngày, Dương Quá đều chưa từng xuống Đông Minh phái thuyền lớn, cũng không phải sợ Vũ Văn Hoa Cập, mà là tại chờ bọn hắn mình tìm tới cửa. Ngay hôm đó, Lịch Dương Thành lại tới một nhóm người trong giang hồ, bất quá lúc này Lịch Dương Thành ngư long hỗn tạp, cũng là không biết đến cùng là phương nào người, bất quá Lịch Dương Thành quần quần sóng ngầm lại là thật. Dương Quá mặc dù không có nhận được tin tức, nhưng Đông Minh phái trên thuyền nhân khí phân có chút khẩn trương vẫn là nhìn thấy, liền cũng biết nên đến mua tới. Chương 87, đột kích ban đêm ngày kế tiếp, Dương Quá luyện công ngồi xuống xong, liền có hạ nhân đưa tới hướng ăn. Sau khi ăn xong, Dương Quá trong lúc rảnh rỗi, lần nữa đi vào bong thuyền thưởng thức phong cảnh. Không muốn cũng không lâu lắm, Đan Uyển Tinh đi tới, đối với hắn ôn nhu nói: "Dương đại hiệp, mẫu thân đại nhân xin ngươi đi trong thuyền một lần." Dương Quá nghe vậy thần sắc nhưng biết đối phương là mời mình thương nghị đối sách. Thế là Dương Quá đi theo Đan Uyển Tinh đi tới phòng khách chính. Lúc này Đông Minh phu nhân đang cùng hai vị trưởng lão đàm luận cái gì? "Gặp qua chư vị tiền bối, không biết phu nhân tìm ta chuyện gì?" Dương Quá chắp tay, thái độ có chút khiêm tốn. Đông Minh phu nhân khẽ bước cằm: "Là như thế này, hôm nay chúng ta nhận được tin tức, Lịch Dương Thành tới một số cao thủ." Dương Quá thần sắc như thường nói: "Là hướng về phía ta đến a?" Đông Minh phu nhân cười cười, từ chối cho ý kiến nói: "Có lẽ có không ít người là hướng về phía Dương thiếu hiệp trưởng xin quyết, bất quá có một ít người khẳng định là hướng về phía chúng ta Đông Minh phải đến." Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một vòng lạnh lùng. Dương Quá lộ ra giật mình thần sắc, khó trách Đông Minh phái trên dưới khẩn trương như vậy. Nguyên lai thật đúng là không chỉ là bởi vì chính mình, bọn hắn cũng có địch thủ. Dương Quá híp híp mắt, như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra địch nhân là biết đơn độc không làm gì được chúng ta, lúc này mới đạt thành chung nhận thức. Bất kỳ môn phái nào hoặc cá nhân, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có thù địch, cái này trong giang hồ không cách nào tránh cho." Đông Minh phu nhân gật đầu nói: "Hẳn là, Vũ Văn Hoa Cập đối với sổ sách cùng Trường Sinh Quyết nhất định phải được, sẽ không dễ dàng dừng tay." Dương Quá rất tán thành gật gật đầu. Vũ Văn Hoa Cập đã dám giết tới, liền sẽ không chỉ dẫn theo như vậy điểm cao thủ. "Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Đông Minh phái trưởng lão hỏi. "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta không cần lo lắng." Đông Minh phu nhân như thế nói. Trong đó một vị nữ trưởng lão hiển nhiên vẫn còn có chút không yên lòng, có chút lo lắng nói: "Thế nhưng, đối phương rõ ràng chuẩn bị và toàn, chúng ta cứ như vậy chờ lấy đối phương, không khỏi quá bị động." "Không sai. Bây giờ đối phương đã từ một nơi bí mật gần đó rình mò, lúc nào cũng có thể phát động tập kích." Một người khác phụ hòa nói. Đông Minh phu nhân nhíu mày suy tư, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Bây giờ địch tối ta sáng, nàng cũng vô kế khả thi. Dương Quá nghĩ nghĩ, hỏi: "Phu nhân có thể từng dò thăm, có có cái nào người muốn lội lần này vũng nước đục. Đông Minh phu nhân mặc dù không rõ Dương Quá đến cùng muốn làm cái gì, bất quá vẫn là nói ra. Vũ Văn Hoa Cập, Đỗ Phục Uy, Lý Mật, còn có Âm Quý phái Biên Bất Phụ. Nói ra Biên Bất Phụ, Đông Minh phu nhân sắc mặt lạnh lùng càng sâu. Đối với Biên Bất Phụ, Dương Quá biết Đan Mỹ Tiên cùng đối phương thù hận rất sâu, đối với Đông Minh phu nhân phản ứng cũng là không kỳ quái. Dương Quá khẽ nhíu mày, tứ đại cao thủ đột kích, hắn nhiều nhất có thể ứng đối hai người. Đông Minh phu nhân hẳn là cũng có thể ứng đối một người, còn lại một người cũng có chút khó khăn. Về phần Đông Minh phái trưởng lão cùng Đan Uyển Tinh, hắn không có tính cả. Dù sao tứ đại cao thủ không có khả năng đều đơn độc đến đây, tất nhiên còn có thủ hạ đến đây. Dương Quá trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Lần này qua đi, Đông Minh phái cùng Vũ Văn Phiệt sau này còn sẽ có sinh ý vãng lai sao?" Đông Minh phu nhân nghe vậy sững sờ, không ngờ tới Dương Quá sẽ hỏi loại này có chút bí ẩn sự tình. Nàng hơi chần chờ một chút, ngược lại là quả quyết trả lời: "Sẽ không. Song phương cũng không quá sâu tình cảm, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Bây giờ Vũ Văn Phiệt bị Dương Quá nghi kỵ, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Đông Minh phái làm giao dịch?" Dương Quá sau khi nghe, khóe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. "Đã như vậy, cái kia Dương Ngô ngược lại là có biện pháp, ta đi ra ngoài một chuyến." Dương Quá cười thần bí, quay người đi ra ngoài. Đông Minh phu nhân nhìn xem Dương Quá bóng lưng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Không có ai biết Dương Quá ra ngoài làm cái gì, bất quá sau khi trở về thần sắc liền bình tĩnh tự nhiên. Đêm đó, Dương Quá cũng không có nằm ngủ, mà là tại trong nhà mình lặng lặng uống rượu. Không bao lâu, chỉ nghe thấy trên thuyền có hộ vệ hô: "Có tặc nhân xâm nhập, nhanh bảo hộ phu nhân." Một đám hộ vệ tuân ra buồng nhỏ trên tàu. "Dương đại ca, không tốt rồi, có người đánh lén trên thuyền chúng ta." Đan Uyển Tinh vội vàng đi vào Dương Quá trong phòng nhắc nhở. "Ân." Dương Quá gật gật đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp Đông Minh bang đệ tử đã cùng những cái kia hắc tử thích khách chiến thành một đoàn. Dương Quá vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá hắn nhìn như không thấy, mà là trực tiếp đi hướng Đông Minh phu nhân bên kia. Theo bọn hắn xuất hiện, đám người áo đen kia bên trong đi ra hai người. Hai người rõ ràng là đám người này đầu lĩnh, những người khác đều có chỉ chốc lát dừng lại. Dương Quá nhìn xem hai người, ngược lại là không có vội vã xuất thủ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người còn chưa bước vào tông sư cảnh, nhiều nhất cùng Đông Minh phái trưởng lão không sai biệt lắm. Đông Minh phu nhân đồng dạng hiểu rõ, cũng không có xuất thủ, mà là nhìn mình bên người một nam một nữ kia trưởng lão. Hai người cũng hiểu ý, trực tiếp nên tiếp cái kia hai hắc ý nhân đầu lĩnh. Lúc này, lại tối sầm tử nam tử lướt sóng xuất hiện ở đầu thuyền. Dương Quá liếc nhìn, vẫn không có động thủ ý tứ. Người này che mặt mà đến, hẳn không phải là Vũ Văn Hóa Cập hoặc Đỗ Phục Uy. Dù sao Vũ Văn Hóa Cập cùng Đỗ Phục Uy hai người đều bá đạo đã quen, cho dù tập kích cũng lười che mặt. Về phần Biên Bất Phụ, nghĩ đến cũng không phải. Biên Bất Phụ ỷ vào mình là Trúc Ngọc Nghiên đắc lực giúp đỡ, cho tới nay đều hành hành không sợ. Bởi vì ban đầu hắn đối với Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên làm như vậy với gắt, Trúc Ngọc Nghiên đều chưa từng thu thập hắn. Bài trừ về sau, cũng chỉ thừa bổ núi công Lý Mật. Cũng chỉ có Lý Mật không muốn đắc tội chết Đông Minh phái, dù sao hắn còn muốn cùng Đông Minh phái hợp tác mua sắm binh khí đâu. Đông Minh phu nhân gặp Dương Quá không có xuất thủ ý tứ, liền phi thân lướt về phía Lý Mật. Lý Mật thực lực không yếu, cho dù không kịp nổi Đông Minh phu nhân, nhưng cũng không biết trong thời gian ngắn bị thua. Hai người vừa mới giao thủ, lại có hai người từ khác nhau phương hướng mà đến. Một người trong đó là Dương Quá gặp qua Đỗ Phục Uy, một người khác thì là bề ngoài xấu xí, thậm chí có thể nói là đầu trâu mặt ngựa, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Dương Quá không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được đối phương chính là Ma Ẩn Biên Bất Phụ. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, thật sự là mình muốn chết thì trách không được hắn. Dương Quá túc hạ đạp mạnh, cả người phi thân vượt lên buồm, lặng lặng chờ lấy hai người. Hắn đã phân biệt cùng Đỗ Phục Uy cùng Vũ Văn Hóa Cập giao thủ qua, đối phương đã sớm biết mình thực lực. Nghĩ đến cũng biết, độc thân cũng sẽ không là mình đối thủ, đương nhiên sẽ không ngốc đến tiếp tục cùng mình đơn đả độc đấu. Quả nhiên, Biên Bất Phụ giắt cuống họng hô, âm thanh tựa như giặc kêu: "Đỗ tổng quản, đêm nay không bằng theo ta đồng loạt ra tay giải quyết đối phương, cũng tốt báo ngày đó ân oán." Đỗ Phục Uy liếc nhìn Biên Bất Phụ, không có trả lời đối phương, bất quá lại dẫn đầu phóng tới Dương Quá. Hắn luôn luôn không thích lấy cớ nào lớn ít, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao Biên Bất Phụ sẽ không bỏ qua cơ hội này, như vậy cũng không tính hắn cố ý như thế. Gặp Đỗ Phục Uy không nói lời nào, Biên Bất Phụ cũng không giận, hắn biết mình không bị người ưa thích, cho nên chỉ là ăn ý công hướng Dương Quá một bên khác.